Chương 27, dù chương 27, dù trong dạng. Trương Cẩm Tú một bộ gặp nhau hận muộn dáng vẻ, nâng chén cùng Lâm Kiến Lộc nói chuyện trời đất, không đến nửa giờ công phu, lợi dụng tỉ bội lẫn nhau sưng. Tại trong lúc này, Trương Cẩm Tú ném ra chủ đề, một mực hữu ý vô ý hướng đệ đệ phương hướng đi dẫn. Mà Trương Nghệ toàn bộ hành trình không nói chuyện, giả bộ như hướng nội dưới đất thấp túi thấp đầu, tiểu tình cũng dần dần dâng lên, căn bản không cần diễn kịch, sắc mặt tự động nổi lên một mảnh nhàn nhạt đỏ hồng. Trong lòng của hắn muôn thanh, linh hoạt vận dụng đời trước tự mang trà xanh thiên phú, khẳng định so sắt thép thẳng nam người thiết, tại Lam Tinh càng thêm được hoan nghênh. Trương Cẩm Tú cố ý mắt nhìn thời gian, đem thoại đề nhất chuyển, thời điểm không còn sớm, chúng ta hiện tại xuất phát Họa Sa Châu, vừa vặn có thể gặp phải âm nhạc tiết khai mạc. Họa Sa Châu, đây là kia phiến bãi cắt danh tự. Đem bãi cắt ví von là bãi vẽ, ngụ ý bãi cắt là một chỗ tràn ngập sáng ý cùng nghệ thuật khí tức địa phương. Trương Cẩm Tú trong lòng âm thầm quyết định chờ đến Họa Sa Châu, liền tùy tiện tìm cớ ly khai, cho Lâm Kiến Lộc cùng đệ đệ sáng tạo ở chung không gian. Lâm Kiến Lộc mở ra điện thoại hướng dẫn, phát hiện cách mục đích cũng liền một công dặm hơn, vì vậy nói, chúng ta ba uống hết đi rượu, ta nhìn cự ly cũng không xa, không bằng tản bộ đi qua đi. Được, vậy liền đi đường. Ly khai bao xương về sau, Trương Cẩm Tú xông hai người nói, ta hô nhân viên phục vụ kết cái sổ sách, thuận tiện đến phụ cận tiệm thuốc cho tiểu nghệ mua chút thuốc bổ, bằng không các ngươi đi trước bãi cắt đi, đến thời điểm ta lại tìm ngươi nhóm tụ hợp. Lâm Kiến Lộc mỉm cười nói, không cần Cẩm Tú tỷ, ta vừa mới ra mắt kết thúc, thuận tiện cho các ngươi giấy tờ cũng cùng nhau kết. Cái này sao có thể được? Ngươi giấy tờ phát ta, ta đem tiền bị ổi cho ngươi xoay qua chỗ khác. Trương Cẩm Tú một trận không có ý tứ, nàng lần thứ nhất mời đệ đệ ăn cơm, cho nên đồ vật cơ hồ đều chọn quý điểm. Chỉ là trên bàn kia bình rượu nho, liền chạy hai vạn đi. Không cần, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Lâm Kiến Lộc cởi mở khoát tay áo. Bằng vào âm phủ fan hâm mộ thể lượng, nàng 2 năm trước liền đã thực hiện tài phú tự do, chớ nói chi là buổi chiều ra ra còn hướng nàng trong thẻ đánh 500 vạn. Mắt thấy từ chối không được, Trương Cẩm Tú cũng chỉ đành dẫn tới Lâm Kiến Lộc một phen tâm ý, trong lòng đối Lâm Kiến Lộc càng xem càng thuận mắt. Đệ đệ lần thứ nhất gặp người không quen, còn đem nam hải tử chân quý nhất trong sạch đều ném đi. Lần thứ hai nàng cái này làm tỉ tỉ, nói thế nào đều phải thay đệ đệ chăm chú kiểm định, kiên quyết không thể lại để cho bất kỳ một cái nào cặn bã đưa chui chỗ trống. Muộn 8 giờ, Họa Sa Châu bãi biển người người nhộn nháo. Đèn nghe ông bài tại dưới ánh trăng thứ tự sáng lên, chiếu vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, giống như một chuỗi rơi xuống nhân gian lưu tình. Bên này nghe nói là hẹn hò thánh địa. Lâm Kiến Lộc dư quang thoáng nhìn nghiêng phía sau giờ kẹo đường tình lữ, màu hồng đường mền tơ gió biển thổi đến dán lên nam sinh áo sơ mi, nữ sinh cởi đưa tay đi hái, đầu ngón tay dính lớp đường áo tại dưới ánh trăng hiện ra thanh lãnh màu mật ong. Ừm, giống như trời mưa. Lâm Kiến Lộc sờ lên cái trán mưa nhỏ tích. Lúc này bầu trời phiêu khởi mịt mờ mưa phùn, mấy tên người tình nguyện tại cấp cho miễn phí dù che mưa. Ngay tại trước một phút, Trương Cẩm Tú lấy cớ tìm nhà vệ sinh, tụ hợp vào hỗn loạn biển người, biến mất tại hai người trong tầm mắt. Lâm Kiến Lộc trong lòng không đốc, rất rõ ràng đây là Trương Nghệ tỷ tỷ tại cho nàng sáng tạo cơ hội. Thế nhưng là trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối nằm ngang một cây gai. Đó chính là Trương Nghệ sớm đã không còn thuần khiết. Hắn cùng khác nữ nhân lăn qua ga giường, thậm chí còn có con. Dùng thô giáp hình dung, đó chính là hàng xì cổ tàn. Trừ phi tướng mạo thường thường, hoặc là thân thể có thiên nhiên thiếu hụt, nếu không cơ hồ không có nữ nhân chọn cùng loại này không tự ái nam sinh sống hết đời. Nếu là cùng loại này nam sinh trô đối tượng, kia đại khái suất cũng chỉ là chơi đùa, căn bản sẽ không cân nhắc kết hôn. Đi vào cấp cho dù che mưa trước gian hàng, an mặc người tình nguyện chế phục thanh niên, tại hai nhân gian đánh giá một chút, sau đó đưa cho Lâm Kiến Lộc một thanh trong suốt dù che mưa. Rất hiển nhiên, thanh niên ngầm thừa nhận Lâm Kiến Lộc cùng Trương Nghệ là một đôi tiểu tình lữ. Nếu là tình lữ, vậy hắn nếu như cho hai cây dù, không thể nghi ngờ rất không có nhãn lực độc đáo. Lâm Kiến Lộc mắt nhìn dù che mưa. Dù che mưa không nhỏ cũng không lớn. Nếu như hai người cùng một chỗ che mưa, trong đó một phương không muốn bị nước mưa xối, thế tất sẽ dựa chung một chỗ. Lâm Kiến Lộc cũng không trước tiên tiếp rủ, mà là trước quay đầu nhìn về Trương Nghệ nhìn thoáng qua. Hai người ánh mắt trên không trung chạm vào nhau. Sau một khắc Lâm Kiến Lộc nhìn thấy, Trương Nghệ cũng không nói lời nào, mà là yên lặng túi lầu xuống, bên mặt nổi lên đỏ hồng đã nói rõ hết thảy. Rất hiển nhiên, Trương Nghệ đây là ngầm cho phép nàng có thể chỉ cầm một cây rủ. Đổi thành không hiểu rõ Trương Nghệ quá khứ nữ hài tử, lúc này liền nên mừng rỡ như điên. Nhưng Lâm Kiến Lộc nội tâm lâm vào dãy rủa, tại một cây rủ cùng hai cây rủ ở giữa lựa chọn không ngừng. Xuất thần hơn 10 giây, Lâm Kiến Lộc bị người tình nguyện thanh niên thanh âm đánh gãy, tỷ tỷ đang suy nghĩ cái gì đây? Giao tiền thế chấp cầm dù a. Đằng sau còn có một cặp người xếp hàng đây. Đằng sau xếp hàng tiểu tình lữ, rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên vào xem. Tình lữ bên trong nữ sinh vượt qua Lâm Kiến Lộc cho người tình nguyện quét 100, phi thường thuần thục chọn lấy một thanh 10 phần mới tinh dù che mưa. Nữ sinh còn tưởng rằng Lâm Kiến Lộc cảm thấy một cây dù 100 khối giá cả quá đắt, thế là tựa như quen vô Lâm Kiến Lộc vai trái. Thì môn là lần đầu tiên mang bạn trai đến đây đi. Kỳ thật không cần lo lắng, còn dù thời điểm sẽ trả lại tiền đặt cọc kim tương đương với cái này dù đưa người miễn phí dùng. Nói nàng lơ đãng hướng Trương Nghệ phương hướng nhìn lại. Một giây sau giống như là bị tà thuật hóa đá, cả người kinh ngạc nhìn ngây người, thẳng đến bên hông thịt mềm đột nhiên bị người bóp một cái, mới thét chói tai vang lên lấy lại tinh thần. Nữ nhân ủy khuất ba ba xoa bên cạnh eo, xông một bên nam nhân giải thích nói, lão công, thật không phải ta cố ý ngươi không thấy được người nam kia, dáng dấp liền ba nàng cùng cái minh tinh giống như. Hừ, còn dám mạnh miệng. Nhìn qua hướng nàng bên hông đưa qua tới kìm nổ đình, nữ nhân bối rối chạy đi vừa chạy bên cạnh lớn tiếng nói, có lỗi với lao công, ta sai rồi, lao công ta thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Lúc này Lâm Kiến Lộc đứng tại dù che mưa trước gian hàng, nội tâm thiên nhân giao chiến, cuối cùng hít thở sâu một hơi. Phiền phức cho ta cầm hai cây dù đi. Hướng mã hai chiều bên trong quét 200 khối về sau, Lâm Kiến Lộc tại người tình nguyện kinh ngạc ánh mắt dưới, tiếp nhận đối phương trong tay hai thanh dù che mưa, cũng đem bên trong một thanh đưa cho bên cạnh thân Trương Nghệ. Lâm Kiến Lộc lúc này chú ý tới Trương Nghệ ánh mắt, từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc đến thất lạc, sau đó chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, tựa như hai người mới gặp lúc dáng vẻ. Trương Nghệ yên lặng tiếp nhận dù che mưa, không nói một lời, trên mặt ngụy trang hồng nhuận cấp tốc biến mất, khôi phục thành bình thường tái nhợt. Mặt ngoài hắn rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm quần quật khó bình, bởi vì Lâm Kiến Lộc cách làm rời bỏ hắn dự thiết kịch bản. Cái này cũng khía cạnh nói rõ, Lam Tinh bên này đối khác một nửa chi tiết, xác thực thấy tương đối quan trọng. Ly Khai xếp hàng lĩnh dù đội ngũ, hai người riêng phần mình chống đỡ một thanh trong suốt dù che mưa, chân trần tại vẫn còn tồn tại một tia dư ôn bãi cắt tản bộ. Không có lãng mạn, có chỉ là lâu dài trầm mặc. Phảng phất cùng náo nhiệt biển người, cách xa nhau một tầng thật dày tường mây. Trương Nghệ, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là. Lâm Kiến Lộc đánh vỡ trầm mặc, muốn giải thích cái gì? Lâm luật sư, ta biết rõ. Trương Nghệ dừng lại bước chân, chỉ phía trước sân khấu, mỉm cười nói, nhìn, âm nhạc trích nội dung chính bắt đầu. Chương 28, phim hoạt hình biểu chương 28, phim hoạt hình biểu 8 giờ 30 phút, Họa Sa Châu. Dù là trời mưa cũng không thể dội tắt người xem nhiệt tình, sân khấu chính phía trước chật như nêm gối, chen chúc giống là cá mọi đồ hộ. Hai người đều 10 phần phân hệ, không có cùng người khác tham dự vị trí cất đoạn, tùy ý chọn một chỗ ít người bên ngoài. Mặc dù là bên ngoài, nhưng tầm mắt rất khoáng đạt. Bành bành bành, liên tục ba đóa pháo hoa xông lên mây xanh. Không biết rõ dùng cái gì công nghệ cao, ánh lửa ở trên không trung thật lâu không tắt. Nhưng vào lúc này, sân khấu một bên điều âm đài đèn màu đột nhiên bạo sáng, đám người bộc phát ra hải khiếu tiếng hoan hô. Rim bẩn biện thiếu nữ đi chân trần dẫm qua ấm áp hạt cắt leo lên sân khấu, trong tay mịp rộ phồn dơ lên cao cao. Để chúng ta hoan nghênh, tú mộng thời gian dàn nhạc, là chúng ta âm nhạc tiết mở màn. Dầm dầm. Bẩn biện thiếu nữ người chủ trì vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lập tức ngưng tụ thành nhiệt liệt sóng âm, hù dọa xoay quanh hải âu. Rất nhanh, người chủ trì trong miệng tú mộng thời gian dàn nhạc, một nhóm năm người lần lượt leo lên chính giữa sân khấu. Mọi người tốt ta, nhóm chúng ta là gì? Mộng, lúc, ánh sáng. Nữ tay bật thanh âm là giàu có từ tính thuốc tiếng nói, nàng phóng đang không bị trói buộc hất ra mồ hôi ở ngất tóc chán, dây đàn rung động trong nháy mắt, tương dạ sắc đều xé mở nói run rẩy vết nước. Múa đài đang ánh sáng chuyển thành khổng tức làm, xuyên lộ lưng chứa nam tay chống dơ lên hoa cánh tay, đối giá đỡ chống trùng điệp vừa gõ, cổ tay ở giữa ngân liên rơi lấy quần sáng thoảng qua hàng phía trước đám người. Cái này giàu có từ tính thuốc tiếng nói, giống như có chút quen thuộc. Nhìn thấy nữ tay bật trong nháy mắt, Trương Nghệ đầu góc hiện lên một thân ảnh. Một giây sau dần dần cùng trên lầu, dẫn lên tiếng hát vang nữ hàng xóm cùng nhau trùng hợp. Lang thang ca sĩ có thể ôn đến âm nhạc tiết mở màn diễn xuất, xem ra vị này nữ hàng xóm rốt cục hết khổ a bán cây rửa băng xa xe đẩy cô lộc rơi vào ở mức hố cát, Trương Nghệ tiện tay mà thôi, đi qua hỗ trợ đẩy một cái. Cảm ơn. Chủ quán là cái nam thanh niên, tại Trương Nghệ cùng Lâm Kiến Lộc trợ giúp loại bỏ thật nhỏ xe đẩy, hắn xoa xoa mồ hôi chán xong cùng Trương Nghệ nói tiếng cảm ơn, âm sắc là bên này thường gặp cực kỳ yếu đuối tiểu thụ ngữ điệu. Không khách khí. Trương Nghệ khoát tay một cái nói. Qua một hồi, chủ quán đưa tới một hộp lớn phần cây rửa băng xa, hiển nhiên đem hai người hiểu lầm là tình lữ. Lâm Kiến Lộc đem cây rửa băng xa đưa cho Trương Nghệ. Trương Nghệ, cho ngươi ăn đi. Đang khi nói chuyện, bọc lấy tỏi thơm mỡ bỏ khí tức đột nhiên cuốn lên đến. Trương Nghệ quay đầu nhìn về phía bên cạnh mực tươi nướng quầy hàng. Xuyên ha báo nữ chủ quán dùng sen sắt đánh tấm sắt, nướng dâu mực cuộn mình thành hoa hồng hình dạng và nóng ánh dầu ngâm mình ở trên miếng sắt nổ tung thành nhỏ vụn chấm nhỏ. 10 phần câu người muốn ăn. Trương Nghệ muốn 2 phần mực tươi nướng, thuận tiện nhiều muốn một cái hộp giống, đem một nửa cây rửa băng xa phân cho Lâm Kiến Lộc. Hai người yên lặng ăn băng xa, thẳng đến âm nhạc tiết chuẩn bị kết thúc, đều hết sức ăn ý, không có nói ra vừa mới rủ che mưa sự tình. Kỳ thật Trương Nghệ cũng đang xoắn xuýt, muốn hay không tiếp tục trên người Lâm Kiến Lộc hao phí tinh lực. Dù sao một phương diện Lâm Kiến Lộc giá trị 800 vạn cùng một lần rút thưởng, nhưng một phương diện khác, Lâm Kiến Lộc lại tựa hồ đối với mình không có ý kia, nếu như mặt nóng tiếp người ta mông lạnh, cái này không phù hợp tác phong của hắn. Thời gian đang xoắn xuýt bên trong, bất chi bất giác đi vào sau 1 giờ. Âm nhạc tiết chuẩn bị kết thúc. Lúc này Lâm Kiến Lộc điện thoại đột nhiên sáng lên. Hai người ngồi rất gần. Trương Nghệ vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là một cái gọi Giản Hành Chu danh tự gửi tới tin tức. Giản Hành Chu, đây không phải là vừa mới Lâm Kiến Lộc đối tượng hẹn hò sao? Trương Nghệ trong lòng âm thầm nghi hoặc. Lâm tiểu thư, vừa mới ra mắt ngươi làm sao không có cường điệu nhà các ngươi là Loan Thành bản địa hộ khẩu, mà lại ngươi chuyển chính thức sau tiền lương 1 tháng 6 vạn. Ta cùng Lâm A Di câu thông qua rồi, chúng ta có thể hướng xuống nói chuyện, trước chỗ một đoạn thời gian. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta trước đó nói lên điều kiện, cùng ngươi kết hôn cũng không phải không được. Nhìn thấy cái này hai đầu tin tức, Lâm Kiến Lộc cùng Trương Nghệ hai người lông mày đều không hẹn mà cùng nhăn lại. Không đợi Lâm Kiến Lộc về tin tức cự tuyệt, một trận video điện thoại liền đánh tới. Mẹ, cha, còn có nãi nãi ra ra, các ngươi làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ? Lâm Kiến Lộc kết nối về sau, liền phát hiện video đối mặt cả một nhà đều tụ cùng một chỗ, đem ống kính chen lấn tràn đầy. Nhóm chúng ta vừa mới thương lượng một cái, nhỏ giản người này ngoại trừ hám làm giàu một điểm, chỉnh thể coi như không tệ. Hiện tại thích hợp nam hải tử khó tìm, bằng không hai ngươi liền chịu đựng qua đi. Chờ về sau có hải tử, nhỏ giản tự nhiên sẽ biến tốt. Ngươi là nữ hải, có thể chậm rãi dùng yêu đi cảm hóa nhỏ giản. Đúng à, nhỏ giản dù nói thế nào, cũng so ngươi cái kia không tự ái hộ khách mạnh gấp trăm lần. Ngươi có thể tuyệt đối đừng quần chúng chủ hộ thật tốt nhìn, liền rất là vui vẻ chạy tới tiếp bàn. Nếu là dám làm như vậy, mãi mãi đem ngươi trần giảm giá. Cả một nhà ngươi một lời ta một câu, nhao nhao đối Lâm Kiến Lộc triển khai tư tưởng công việc. Nhưng trên thực tế, Lâm gia đối Giản Hành Chu không có chút nào hài lòng. Sở dĩ một lần nữa thuyết phục nữ nhi cùng Giản Hành Chu cho đối tượng, thuần túy là đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua nữ nhi ở trên ghế salon, cùng cái kia nghe nói chưa kết hôn mà có con hộ khách nói chuyện phiếm. Khi đó thỉnh thoảng lộ ra thiếu dung, phảng phất rơi vào bể tỉnh, trực tiếp đem Lâm gia đám người dọa cho đến không nhẹ. Nếu như Lâm Kiến Lộc đầu nóng lên, chạy tới cho người ta tiếp bản, kia Lâm gia thế hệ tích lũy thanh vọng sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không truyền ra ngoài còn tốt, nếu là truyền đi bị người biết rõ, sợ là sẽ phải biến thành hàng xóm láng giềng cùng đồng sự thân thích cả đời trò cười. Mẹ, cha, các ngươi đừng nói nữa. Nghe được người trong nhà như thế phê phán Trương Nghệ, Lâm Kiến Lộc sắc mặt ẩn ẩn không nhịn được, thậm chí cũng không dám hướng Trương Nghệ bên kia nhìn. Lâm Mụ ngửi được một cỗ không thích hợp, trầm giọng hỏi, ngươi bây giờ ở đâu? Làm sao này thanh âm ai nhao nhao? Không phải là cùng cái kia hộ khách quỷ hôn a? Lâm Cha lúc này cũng kéo căng lấy khuôn mặt, Tiểu Lộc, ngươi đem camera điều một cái, để nhóm chúng ta nhìn xem. Mẹ, ta bên này âm nhạc tiết rất ồn ào, nghe không được các ngươi nói cái gì, có lời gì về nhà lại nói. Lâm Kiến Lộc đội vàng cút máy video. Ngày mai ước nhỏ trốn tránh cánh cửa đi một chút, mẹ đã nói với hắn tốt, các ngươi một lần nữa ăn bữa cơm, lẫn nhau xâm nhập hiểu rõ một cái. Nếu như sự tình thuận lợi, tranh thủ sớm một chút đem hôn sự định ra tới. Trong nhà bị ổi tin tức ùn ùn kéo đến, Lâm Kiến Lộc lúc này nội tâm loạn thành một bầy. Có lỗi với Trương Nghệ, ta thay ta người nhà xin lỗi ngươi. Lâm Kiến Lộc đứng người lên, hướng Trương Nghệ chân thành cúi đầu. Tích tích giọt tin tức nhắc nhở vang vọng không dứt, nàng dứt khoát đem điện thoại tắt máy, mắt không thấy tâm không phiền. Không sao. Giờ phút này Trương Nghệ gương mặt tái nhợt, gạt ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, A-Z thúc thúc nói không sai, ta xác thực không xứng với Lâm luật sư. Lâm luật sư cái gì thời điểm cử hành hôn lễ, nhớ mời ta đi uống rượu mừng. Trương Nghệ. Lâm Kiến Lộc thần sắc phức tạp, chính chuẩn bị giải thích chính mình cũng không ưa thích Giản Hành Chu lúc, chợt thấy Trương Nghệ quấn lên bên phải ống tay áo. Một giây sau, xoẹt một tiếng, phim hoạt hình biểu máy móc thẻ chủ ứng thanh bắn ra. Đã có chút file màu phim hoạt hình biểu, lúc này bị Trương Nghệ nâng ở trong tay, chậm rãi đưa tới Lâm Kiến Lộc trước mặt. Lâm luật sư, cái này phim hoạt hình đồng hồ là thời điểm vật quy nguyên chủ, chúc ngươi tương lai hạnh phúc. Nhìn thấy phim hoạt hình biểu bị Trương Nghệ đưa tới trong nháy mắt, Lâm Kiến Lộc thời khắc này đại não giống như là bị truy đập dưới, ông một mảnh trống không. Chương 29, hồi ức chương 29, hồi ức họa Sa Châu. Trương Nghệ mỉm cười dắt Lâm Kiến Lộc tay, đem phim hoạt hình biểu chậm rãi đặt Lâm Kiến Lộc lòng bàn tay. Một phương diện hắn không bỏ được 800 vạn cùng một lần rút thưởng, một phương diện khác cũng không muốn nhìn thấy giống Lâm Kiến Lộc dạng này cô gái tốt, trên người tiểu tiên nam thiệt thòi lớn. Phim hoạt hình biểu là cửa ải cuối cùng thăm dò. Nếu như vẫn như cũ không cách nào đả động Lâm Kiến Lộc, Trương Nghệ cũng chỉ có thể tuyên cáo từ bỏ, dù sao hắn cuối tuần cơ duyên lập tức đổi mới. Làm Lâm Kiến Lộc ngón tay chạm đến dây đồng hồ trong máy mắt, không gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Từng vòng hồi ức như gợn sóng, tại nội tâm điên cuồng lan tràn. File màu đồng hồ đóng chết xạ ánh trăng đột nhiên đâm vào con người, cùng 7 năm trước tiệm văn phòng phẩm quầy hàng thủy tinh phản quang dần dần trùng hợp. Nàng nhớ lại ăn mặc đồng phục chính mình, dùng toàn nửa năm tiểu kim khố đổi đi cái này biểu lúc, bị lao bản treo chọc nói, đưa bạn trai nhà. Không phải. Ngay lúc đó nàng lập tức giảo biện, giống như là bị bạch trần bí mật đồng dạng mặt đỏ lên, là phổ thông bằng hữu. Các loại bừng tỉnh. Lâm Kiến Lộc lúc này mới chú ý tới, Trương Nghệ cổ tay phải chống chân như vậy, phim hoạt hình biểu đã bị Trương Nghệ đặt ở lòng bàn tay của nàng. Dây đồng hồ bên trong còn sót lại nhiệt độ cơ thể, tựa hồ mang theo một trận làm cho người run lên tính điện, lấy về phần lòng bàn tay của nàng ngăn không được run rẩy. Trương Nghệ, ngươi cũng nhớ ra rồi. Ừm. Trương Nghệ là nhất sau một tuần kịch làm chào cảm ơn diễn xuất, mặt tái nhợt gò má dâng lên một vòng bình tĩnh tiêu dung. Ngươi còn nhớ rõ trước hai ngày vườn hoa, ngươi nói với ta cố sự sao? Ngươi quay người rời đi trong nháy mắt, cùng trong trí nhớ nghĩa vô phản cấu ngăn tại trước mặt ta bóng lưng kia, dần dần trùng hợp. Mặc kệ tương lai thế nào, Tiểu Lộc tỷ, ngươi mãi mãi cũng là trong lòng ta đại anh. Khu cụ. Anh thương. Dừng hai giây. Trương Nghệ nhìn xem tiếp tục ngẩn người Lâm Kiến Lộc, vô đối phương bả vai cười nói, tốt, cần phải đi. Tỷ tỷ của ta phát tin tức, nói là giúp chúng ta gọi tốt trở dùm. Chờ đã. Trương Nghệ. Lâm Kiến Lộc biết hầu như bị giấy giáp mài qua, đột nhiên bắt lấy Trương Nghệ sắp rút về cổ tay. Trước một giây Trương Nghệ bình tĩnh ngữ khí, giống như sắc bén kính cặn bã vào trái tim, nàng cắn răng nói ra, ngươi nói vật quy nguyên chủ, có thể nó chưa hề không phải ta. 7 năm trước đưa ra ngoài thời điểm, nó sẽ là của ngươi. Trương Nghệ cúi thấp đầu, im lặng không nói. Lại cho ta một lần cơ hội, được không? Thế nhưng là ta đã. Ta không chê ngươi. Lâm Kiến Lộc một phát bắt được Trương Nghệ cổ tay, ánh mắt kiên định giống là hứa xuống một loại nào đó sông cạn đá mòn lời hứa. Lúc này lòng bàn tay cổ tay tại nhẹ nhàng dãy rủa, muốn rụt về lại, nhưng Lâm Kiến Lộc trong lòng rõ ràng, nếu như cái này thời điểm nàng lựa chọn buông tay, hai người kia sẽ vĩnh viễn biến thành phổ thông bằng hữu. Nha, Lâm luật sư, các ngươi quan hệ phát triển cũng quá nhanh đi. Lúc này mới không đến 2 giờ, liền đã cùng đệ ta dắt lên tay. Trương Cẩm Tú không đúng lúc thanh âm đánh vỡ phía tỉnh, nàng mới bước đi vào hai người trước mặt, đầy mắt kinh ngạc dò xét hai người, ánh mắt nhất là rơi vào Lâm Kiến Lộc trên thân. Tuy nói tại nàng kết hợp một chút, đệ cũng không phản đối Lâm Kiến Lộc truy cầu, có thể hai người phát triển tốc độ quả thực làm cho người kinh ngạc. Phải biết một ít tình lữ xác định quan hệ về sau, nữ niệm rất muộn, đều không nhất định có thể thành công dắt tay. Chẳng lẽ nói nàng nhìn lầm? Lâm Kiến Lộc cái này mày dẫm mắt to nữ nhân, mặt ngoài nói không có nói qua yêu đương, kỳ thực là một tên ẩn tàng tình trường lão thủ. Nếu như nói như vậy, nàng liền phải cảnh giác, tuyệt đối không thể để cho đệ nhận hai lần tổn thương. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lâm Kiến Lộc lập tức buông tay, quay đầu liền cùng Trương Cẩm Tú ánh mắt đối diện đụng nhau. Cẩm Tú tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Lúc này Trương Cẩm Tú trong ánh mắt, xem kỹ khí tức nào tới trước mặt, Lâm Kiến Lộc tựa như yêu sớm bị bạn trai người nhà bắt bao, thanh âm khẩn trương đều trở nên run rẩy. Tỷ, ngươi trở về. Trương Nghệ Ngữ khí ôn nhuận, dương lên cổ tay lỏng lẻo dây đồng hồ, mười phần tự nhiên nói ra, vừa mới đồng hồ rơi mất, là ta xin nhờ Tiểu Lộc tỷ giúp ta đeo lên, tỷ tỷ ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Ồ, là như thế này sao? Trương Cẩm Tú ánh mắt rơi vào đệ đệ trên cổ tay, lòng thoát dây đồng hồ chứng minh hắn tựa hồ cũng không nói láo. Chẳng lẽ vừa mới bởi vì góc độ không đúng, mới đưa đến trận này ô long phát sinh? Đúng vậy Cẩm Tú tỷ, ta tại giúp Trương Nghệ mang điều đây. Lâm Kiến Lộc có chút nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thuận Trương Nghệ nói. Cái kia ngược lại là ta hiểu lầm. Trương Cẩm Tú không có lại tiếp tục xoắn xuýt, lông mày dần dần hòa hoãn. Kiến Lộc, ngươi cũng biết rõ đệ đệ ta bị một chút nữ nhân tổn thương qua, cho nên ta khó tránh khỏi sẽ nghi thần nghi quỷ, hy vọng ngươi chớ để ý. Không có việc gì, ta có thể hiểu được. Lâm Kiến Lộc mỉm cười nói. Trương Cẩm Tú dự định nói sang chuyện khác, lúc này đột nhiên chú ý tới phim hoạt hình biểu hòa phong, cùng đệ đệ thanh lãnh như tiên khí chất không hợp nhau. Cái này biểu đều cũ thành dạng này, nếu không bớt đi, tỷ tỷ ngày mai mua cho người khối mới. Không cần tỷ. Trương Nghệ lắc đầu bác bỏ, khối này biểu với ta mà nói, ý nghĩa hết sức đặc thù. Ý nghĩa đặc thù. Trương Cẩm Tú híp mắt cười nói, cũ thành dạng này, tuyệt đối có không thiếu niên đầu đi, ta đoán là ngươi ưa thích nữ hải tử tặng cho ngươi. Không, không phải. Một giây sau, Trương Nghệ lúc này giống như là bị đoán được bí mật, hai có chút phím hồng. Gặp một màn này, Trương Cẩm Tú khỏe miệng có chút giơ lên. Giải trừ hiểu lầm về sau, nàng còn là lần đầu tiên phát hiện đệ đệ nguyên lai khả ái như vậy. Trương Cẩm Tú cười cười, cũng không còn tiếp tục đùa đệ đệ, quay đầu nói với Lâm Kiến Lộc, thời gian không còn sớm Kiến Lộc, không phải về nhà trước, hôm nào chúng ta hai tỷ muội trở ra họ gặp. Thành a. Lâm Kiến Lộc vẻ mặt tươi cười nói. Không một hồi, một nhóm ba người trở lại địa khố. Trước khi chia tay Lâm Kiến Lộc đụng trộm liếc qua Trương Nghệ, sau đó cấp tốc thu hồi ánh mắt, yên lặng đè xuống trong lòng thỉnh thịch rung động. Quay lại tra một chút làm sao cùng Nam Hải tử hẹn hò, trên mạng hẳn là có thật nhiều công lược. Trên đường đi, Lâm Kiến Lộc yên lặng thầm nghĩ. Nửa giờ sau, Lâm ra phòng khách. Lâm Kiến Lộc thu liễm nội tâm cảm giác vui sướng, không nói một lời tại cửa trước thay đổi trong phòng dép lê. Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi đến gạch men sứ tuyết trắng một mảnh. Lâm gia nhân viên chủ yếu toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt khóa chặt Lâm Kiến Lộc, bầu không khí nghiêm túc giống như tam đường hội thẩm. Gặp đây, Lâm Kiến Lộc trong lòng máy động, nhưng như cũng giả bộ như mười phần tự nhiên đi đến đá cẩm thạch bàn vuông trước mặt, phối hợp rót chén nước. Mẹ cha, nãi nãi ra ra, muộn như vậy các ngươi làm sao còn chưa ngủ? Không ai trả lời Lâm Kiến Lộc, thẳng đến yên lặng 2-3 giây, thân là nhất gia chi chủ Lâm Mụ, mới sụ mặt hỏi, mới vừa cùng ai cùng một chỗ, tại sao không trở về tin tức? Mà lại liền nhỏ giản đều không trở về, hắn đối với cái này biểu thị rất bất mãn, ngươi biết không? Lâm Kiến Lộc xuất ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Hẹn bạn học cũ đi ra ngoài dạo phố, điện thoại không có điện tự động đóng cơ. Có lời gì, bây giờ nói cũng không muộn. Nàng ngồi tại ghế sofa nơi hẻo lánh, đùi phải mười phần không tự nhiên khoác lên trên chân trái. Có thể một giây sau đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức lại đem hai cái đùi tách ra. Chương 30, thỏa hiệp chương 30, thỏa hiệp Lâm Mụ đem nữ nhi tiểu động tác thu hết vào mắt, đối với sinh dưỡng 24 năm nữ nhi, nàng khả năng so Lâm Kiến Lộc hiểu rõ hơn chính mình. Ngươi nói láo thời điểm, chỉ toàn ưa thích làm một chút tiểu động tác. Lâm Mụ không hề nể mặt mũi chọc thủng nữ nhi hoang ngôn, âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật, ngươi vừa mới chính là cùng cái kia Trương Nghệ cùng một chỗ a. Lâm Kiến Lộc trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Nếu như muốn quang minh chính đại cùng Trương Nghệ hẹn hò ăn cơm, như vậy người trong nhà cửa này nhất định phải qua. Là, không đợi Lâm Mụ bắt đầu nổi giận, Lâm Kiến Lộc tranh thủ thời gian bám víu, mẹ, các ngươi không hiểu rõ Trương Nghệ, hắn mặc dù chưa kết hôn mà có con, nhưng kỳ thật là cái hảo nam hải. Sai không ở hắn, đều do cái kia lừa hắn nữ nhân. Lời này vừa ra, vốn là nghiêm túc Lâm gia đám người, lúc này trên mặt tất cả đều phủ một tầng mây đen. Nhìn nữ nhi đối cái kia Trương Nghệ giữ gìn trình độ, hai người quan hệ chỉ sợ so nàng nóng nghĩ càng thêm không tầm thường. Sau đó, Lâm gia đám người thay phiên cho Lâm Kiến Lộc tẩy não. Có thể nửa giờ tận tình khuyên bảo, một mép đều mài hỏng một tầng, vẫn như cũ không cải biến được Lâm Kiến Lộc thái độ. Lâm Mụ cả khuôn mặt trực tiếp chầm xuống, quẳng xuống ngoan thoại, ngươi nếu dám đem cái kia đốt móng mang về nhà, ta liền không nhận ngươi cái này nữ nhi. Lúc này bầu không khí chợt hạ xuống điểm đóng băng. Lâm Kiến Lộc cúi thấp đầu, từ đầu tới đuôi không nói một lời. Mắt thấy nữ nhi vẫn như cũ khó chơi, Lâm Mụ lúc này không khỏi đầm lao phải theo lao. Chính mình dù sao liền sinh Lâm Kiến Lộc một cái nữ nhi, thật muốn cùng Lâm Kiến Lộc đoạn tuyệt quan hệ, nàng cũng không bỏ nổi quyết tâm này. Nhưng vào lúc này, Lâm Mụ cảm giác bả vai bị chụp một cái, quay đầu thấy là chính mình phụ thân. Được rồi. Lâm gia gia khẽ thở dài, tiếp nhận Lâm Mụ gốc dạng, ngựa khí mềm mại một mảng lớn. Ưa thích đẹp mắt nam sinh, là mỗi cái nữ hải tử bản tính. Chúng ta cũng cùng Tiểu Ngô hiểu qua, nam sinh kia bề ngoài sát thực ngàn dặm mới tìm được một. Nghe nói như thế, Lâm Kiến Lộc còn tưởng rằng chính mình dùng chấp nhất đả động Gia Gia, đôi mắt đẹp không khỏi có chút sáng lên. Gia Gia, ngươi ý là, đồng ý ta cùng Trương Nghệ chỗ đối tượng. Vậy không được. Lâm Gia Gia quả quyết lắc đầu, nói tiếp, ngươi đã ưa thích cái kia Trương Nghệ, vậy chúng ta đều thối lui một bước. Ngươi đem hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài, không cho phép mang về nhà, cũng không cho phép cùng hắn lĩnh chứng, nhóm chúng ta coi như mở một con mắt nhắm một con mắt. Được. Lâm Kiến Lộc trầm tư một lát, tạm thời lựa chọn thỏa hiệp. Nàng biết rõ muốn thay đổi người nhà quan niệm, tuyệt đối là đầu gánh nặng đường xa thỉnh kinh con đường. Trở lại phòng ngủ sau, Lâm Kiến Lộc tắm rửa một cái, từ phòng tắm ra thời điểm, đã đổi lại một bộ tơ tằm áo ngủ. Toàn bộ quá trình tăng thêm tội tóc, vẹn vẹn thời gian sử dụng không đến 10 phút. Mặt của nàng hình thuộc về tiêu chuẩn chứng ngông mỹ nhân mặt, hình dáng mượt mà, đường cong trôi chảy, nhất là thay đổi áo ngủ về sau, cả người đều lộ ra một cố dịu dàng khí chất. "Lộc tỷ, trưa mai có rảnh không? Ta đi Kim Hợp tìm ngươi, kết toán một cái luật sư phí." Mở ra điện thoại, nhìn thấy Trương Nghệ gửi tới tin tức, Lâm Kiến Lộc nội tâm vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. "Có rảnh?" Nàng lúc này dây về. Sau đó ôm điện thoại chờ đợi một lát, Trương Nghệ lại cho nàng phát cái tin. "Tốt Lộc tỷ, vậy ngủ ngon a." Phía sau vẫn xứng cái ngáp biểu lộ. Trương Nghệ ngủ ngon là thật ngủ ngon, mà không phải vì bỏ dở chủ đề tùy tiện tìm lý do. Trung y nói qua, thân thể hư liền phải ngủ nhiều, hắn muốn đem này tấm thân thể dưỡng tốt, tối thiểu còn phải qua một đoạn thời gian. Ngủ ngon. Lâm Kiến Lộc phát xong hai chữ về sau, chính chuẩn bị cũng tới giường đi ngủ, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng đang đứng dậy, ánh mắt trong phòng ngủ quét một vòng, cuối cùng dừng ở trên bàn sách. Sát thực nói, là bị nàng đặt ở trên bàn sách hộp trang sức. Mấy bước đi đến hộp trang sức trước mặt, Lâm Kiến Lộc mở ra cái nắp, hai đầu tinh xảo thiên nga mặt dây chuyền, lặng lặng nằm tại trong hộp, ở dưới bóng đêm hiện ra một tầng thanh lãnh huy quang. Nàng nhìn chăm chú thiên nga mặt dây chuyền hồi lâu, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trương Nghệ cho Lâm Kiến Lộc phát ngủ ngon thời điểm, đồng dạng cho Hàn Thanh Nô cũng phát một đầu. Hai người bình thường không chút nói chuyện phiếm, cái này mấy ngày đều vẹn vẹn nói chuyện sáng sớm tốt lành cùng ngủ ngon. Nằm ở trên giường Trương Nghệ, buồn bực ngán ngẩm nhìn qua trần nhà, lâm vào liên quan tới nhân sinh ý nghĩa suy nghĩ. Qua một hồi, hắn nghiêng đầu liếc mắt đầu giường phim hoạt hình biểu. Cho nên, cái này 800 vạn đến cùng ở đâu? Xoắn xuýt một lát về sau, Trương Nghệ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Trương Nghệ vừa mới tỉnh lại không lâu, Trương Cẩm Tú liền gọi điện thoại cho hắn, nói mình đã đến dưới lầu, tới giúp hắn dọn nhà. Trương Nghệ từ cửa sổ hướng xuống nhìn lại, thật đúng là nhìn thấy tỷ tỷ bước xuống xe. Mở cửa sau, nhìn thấy đệ đệ ở lại điều kiện, Trương Cẩm Tú không khỏi nhướng mày. Ngươi bình thường liền ở cái này? Ta nhớ được quán cà phê còn có tiệm sách, mặc dù diện tích không lớn, nhưng chen một chút cũng miễn cưỡng có thể vào ở đi. Giao một năm tiền thuê nhà đây, không ngừng nói quá lãng phí. Mà lại ngươi đừng nhìn nơi này phá điểm, nhưng kỳ thật so quán cà phê cùng tiệm sách ở đến thư thích hơn một chút. Trương Nghệ nói, liền thấy tỷ tỷ trong tay dẫn theo cái túi, đem cái túi đưa cho hắn. Ta thuận tiện mang cho ngươi bữa sáng, ngươi ăn trước, gian phòng giao cho ta thu thập đi. Được. Trương Nghệ không khách khí gật gật đầu. Từ Hàn Thanh Nô cách không truyền đến mang thai phản, khiến cho hắn không có gì lực khí, toàn thân đều không thế nào muốn động đạn. Đúng rồi, trong ngăn tủ có một bộ phận quần áo muốn vứt bỏ, tỉ như những cái kia tất chân, di cờ váy dài, còn có biển gen nội y loại hình. Hắn đây không phải tại nữ trang, cũng không phải cuộn tơ lại. Bên này tất chân cùng váy dài thuộc về nam nữ thông dụng, mà lại nam nhân xuyên tất chân tỷ lệ thậm chí so nữ nhân còn cao. Hắn coi như đem tất chân mặc ra ngoài, cũng không ai sẽ dùng dị dạng nhãn quang nhìn hắn. Nhưng là Trương Nghệ đối nữ trang không có hứng thú. Sở dĩ giữ lại cái này quần áo, chủ yếu là thường xuyên có nữ biến thái thông qua âm phủ BM, hướng hắn cầu mua nguyên vị nội y để nếu sơn cùng thủy tận tình hung dưới, những này đời trước lưu lại quần áo, có thể đổi một bút khẩn cấp tiền. 2 giờ sau, Trương Cẩm Tú đẩy Trương Nghệ tay hắn dương, đây là cuối cùng một kiện hành lý. Cái dương một cái dòng dọc đã hư hao, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Trương Cẩm Tú bị nhao nhao lỗ thai phiền, dứt khoát đem dương hành lý vác lên bay, kia nhẹ nhàng thoải mái động tác, liền phảng phất không có gì trọng lượng đồng dạng. Trên thực tế nếu là giao cho Trương Nghệ, hắn đi không đến 20 mét liền phải dừng lại nghỉ một hồi. Trương Cẩm Tú nhìn qua rách dưới dương hành lý, không khỏi nói, đồ vật đều hỏng, ngươi cũng không biết rõ mua cái mới. Đây không phải tiết kiệm tiền tỉnh quen thuộc nha. Trương Nghệ hai tay không theo ở phía sau. Tại phát hiện một người tỷ tỷ có thể chống đỡ ba cái chính mình về sau, Trương Nghệ từ bỏ khoe khoang ý nghĩ. Qua một hồi, Trương Cẩm Tú đem hành lý nhét vào dương phía sau, hiếu kỳ hỏi, ta nhớ được khi còn bé, mẫu thân thường xuyên cho ngươi nhét không tiêu tiền đi, làm sao lại đem ngươi dưỡng thành kẻo kiệt tính tình. Chương 31, chuyển nhà mới chương 31, chuyển nhà mới tỷ, ta khi còn bé căn bản liền chưa thấy qua không tiêu tiền dáng dấp ra sao, đều bị ta kia hám làm giàu phụ thân quần chạy. Trương Nghệ ngồi lên tay lái phụ, nghe được tỷ tỷ nhắc lên kẻo kiệt, không khỏi nhếch miệng. Trong trí nhớ từ nhỏ đến lớn, hắn bên trong túi cũng rất ít vượt qua 100 khối tiền. Đã chết mẹ đẻ đối với hắn sắc thực tốt không biên giới, tuân theo nam hải tử muốn phụ dưỡng, lớn lên mới sẽ không bị nữ hải tử ân huệ nhỏ lừa gạt đi lý niệm, không tiêu tiền một mực không cho hắn từng đứt đoạn. Một tháng ít thì 5-3 ngàn, nhiều thì 7-8 ngàn. Nhưng mỗi lần từ mẫu thân nơi đó thu hoạch được không tiêu tiền, đều sẽ bị phụ thân thu sạch giao nộp, còn uy hiếp hắn không cho phép nói cho mẫu thân. Nguyên nhân chính là như thế. Đời trước mới bị buộc bất đắc dĩ, dưỡng thành vợ giang đệ, keo kiệt, thêm trà xanh biểu tổng hợp thể, đi học lúc nuôi cá vô số, to to nhỏ nhỏ lễ vật thu đến mọi tay. Ngươi nói là sự thật. Trương Cẩm Tú một bộ không thể tin bộ dáng. Đương nhiên. Trương Nghệ gật gật đầu, dứt khoát cùng tỷ tỷ trò chuyện lên dĩ vãng điểm điểm tích tích. Trên đường đi Trương Cẩm Tú nghe được đôi mắt đẹp phím hồng, đi vào vườn hoa cư xá sau khi xuống xe, không khỏi ôm lấy Trương Nghệ, nhẹ nhàng xoa nắn sau gáy của hắn. Không có việc gì, về sau có tỷ tỷ tại, tỷ tỷ nhất định sẽ cố gắng công việc, để ngươi vượt qua tốt thời gian. Trương Nghệ nghiêng đầu tựa ở tỷ tỷ trên bờ vai, cảm thụ được tỷ tỷ bộ này mềm mại thân thể truyền đến làm cho người hít thở không thông lực đạo, đã khó chịu đồng thời lại có một cỗ nồng đậm ấm áp xông lên đầu. Qua một hồi, cảm nhận được sinh mệnh truyền đến uy hiếp, Trương Nghệ mới từ ấm áp bầu không khí bên trong thoát ly. Thì không thở được. Thật xin lỗi, ta quá kích động. Trương Cẩm Tú tranh thủ thời gian buông hai tay ra, quay đầu nháy nháy mắt, không cho nước mắt từ trong hốc mắt đến rơi xuống. Ở trước công chúng rơi nước mắt, cái này không phù hợp nàng nữ cường nhân hình tượng. Người tốt. Đúng lúc này, một cỗ vị ạ nổ ít cờ lở sẽ chậm rãi dừng lại. Xe bên trên xuống tới một tên cách ăn mặc diễm lệ, toàn thân phục trang đẹp đẽ thanh niên, hắn bước nhanh đi đến Trương Nghệ hai tỷ đệ trước mặt, ánh mắt khóa chặt trên người Trương Nghệ, ánh mắt tràn đầy nồng đậm kinh diễm. Vị đệ đệ này, ngươi có hay không xuất đạo ý nghĩ? Vây quanh Trương Nghệ dò xét hai vòng về sau, thanh niên lúc này đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thật có lỗi, ta không chuẩn bị để cho ta đệ đệ muốn ngành giải trí. Không đợi Trương Nghệ trả lời, Trương Cẩm Tú lúc này mang lên một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Trương Nghệ một giây sau cũng đi theo tỷ tỷ, nói ra, đúng vậy, ta không có làm mình tinh ý nghĩ. Ngươi cái này bề ngoài điều kiện, không làm minh tinh thực sự thật là đáng tiếc. Thanh niên thở dài, đối với Trương Nghệ hai tỷ đệ trả lời cũng không ngoài ý muốn. Dù sao có thể tại đồng đều giá 3 vạn vườn hoa cư xá mua nhà, xuất hành mở ra trên 100 vạn xe sang trọng, đoán chừng cũng là không phú thì quý hạng người. Ta gọi La Hải Văn, Hải Giật giải trí phó tổng giám đốc. Nếu như tiểu huynh đệ ngày nào đột nhiên có xuất đạo ý nghĩ, nhất định nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Tên là La Hải Văn thanh niên, hướng Trương Nghệ đưa qua một trương danh thiếp. Theo lễ phép, Trương Nghệ đưa tay tiếp nhận. Lại hàn huyên vài câu, gặp Trương Nghệ xác thực không cân nhắc xuất đạo, La Hải Văn trong lòng lắc đầu, một lần nữa trở lại trên xe mình. Đệ đệ, các loại La Hải Văn sau khi đi, hai tỷ đệ cũng tiến vào cư xá. Lúc này Trương Cẩm Tú trên vai khiêng dương hành lý, thoáng có chút khẩn trương, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân đệ đệ. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta thật không có làm mình tình ý nghĩ. Trương Nghệ cho tỷ tỷ ăn vào một tể thuốc an thần. Hắn biết rõ tỷ tỷ đang lo lắng cái gì. Hai thế giới ngành giải trí không sai biệt lắm, giống hắn dạng này chất lượng tốt lại không có chút nào đối cảnh nam sinh, tuyệt đối sẽ bị một ít vốn liếng để mắt tới. Nói Trương Nghệ tiện tay quăng ra, danh thiếp tinh chuẩn rơi vào vài mét có hơn thùng rác. Hai tỷ đệ làm mới vừa buổi sáng hàng kéo kéo, cuối cùng đuổi tại trước giữa trưa, chuyển vào ở vào vườn hoa cư xá nhà mới. Bên này tòa nhà đều là phục thức đại bình tầng kết cấu, tầng cao tiếp cận 5 mét, chia cắt là trên dưới 2 tầng. Tầng trên là thư phòng cùng phòng ngủ, tầng dưới thì là phòng khách và phòng bếp. Như thế rộng rãi sáng tỏ hoàn cảnh, Trương Nghệ tâm tình cũng đi theo tươi đẹp không ít. Coi như không thể cầm tới Lâm Kiến Lộc trên người cơ duyên, vẹn vẹn nhà này nhà vào ở quyền, liền đã kiếm lời lớn. Bởi vì dựa theo phòng cho thuê thị trường hành tình, vườn hoa cư xá phòng ốc tiền thuê, một tháng tiếp cận tiểu 3 vạn. Hai tỷ đệ dọn nhà trên đường, sạch sẽ công ty nhân viên cũng đã đến trận, là 3 tên nhìn qua tràn đầy gian nan vất vả trung niên nam nhân. Bọn hắn rất mau tiến vào trạng thái làm việc, thủ pháp phi thường thành thạo. Trương Nghệ mắt nhìn thời gian, đi phòng khách ăn miệng thuốc, lúc này thời gian đã không sai biệt lắm đến giữa trưa. Tỷ, ta giữa trưa cùng Lâm luật sư hẹn, muốn mời nàng ăn cơm, ngươi muốn cùng một chỗ tới sao? Không cần, các ngươi đi là được, ta buổi chiều phải đi công ty xử lý một ít chuyện, lại thuận tiện giúp ngươi mua chút thuốc bổ. Trương Cẩm Tú từ chối nói. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe cái gì, cũng không cần đi. Trương Nghệ cho rằng đây là tại lãng phí tiền, thu hoạch miệng túi trí thông minh thuế. Không có việc gì, ta ít mua một điểm, không hao phí mấy đồng tiền. Trương Cẩm Tú trong lòng rõ ràng, đệ đệ thần dữ của tính tình nhất thời nửa một lát không đổi được, cũng không cùng đệ đệ liền bộ phẩm sự tình tiếp tục tranh luận. Hiện tại đi đi, ta dẫn ngươi đi kim hợp tìm Lâm Kiến Lộc. Được. Ga ra tầng ẩm. Trương Cẩm Tú lên xe trước đó tiếp một trận điện thoại. Trương Nghệ cách khá xa nghe được không phải rất rõ ràng, chỉ có thể từ dăm ba câu bên trong phân tích ra là trang phục chuyện của công ty. Tỷ, là chuyện của công ty sao? Đã hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước, vậy tỷ công ty cùng chính mình công ty cũng không có gì sai biệt. Cho nên Trương Nghệ chuyện đương nhiên quan tâm nói. Trương Cẩm Tú vuốt lông mày, bất đắc dĩ nói, là hợp tác đại ngôn một cái nhỏ mình tinh gây. Hắn nói công ty tên giả mạo quá nhiều, chất lượng cao thấp không đều, dẫn đến hình tượng của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, để cho ta bồi hắn một bút tổn thất tinh thần phí. Bất quá không quan hệ, não không dậy nổi quá sóng to gió lớn. Ta mới vừa cùng Tiểu Lộc Hàn Nguyên trò chuyện, chuẩn bị mời nàng làm chúng ta công ty cố vấn pháp luật. Dạng này à? Trương Nghệ trở về câu không có dinh dưỡng, hắn đối với kinh doanh phương diện không hiểu rõ, không cách nào cho tỷ cung cấp trợ giúp. Nói trở lại, kia nhỏ minh tinh đều muốn cáo chúng ta, loại kia hợp đồng đến kỳ, đại khái suất cũng sẽ không tục ước. Trương Nghệ dừng một chút, nhìn về phía trong xe kính chiếu hậu phản chiếu ra tuấn mỹ khuôn mặt, tỷ ngươi nhìn ta có thể làm công ty người phát ngôn sao? Nghe nói như thế, Trương Cẩm Tú nổ máy xe về sau, ngược lại là nghiêm túc đánh giá tay lái phụ đệ một lát. Nhưng qua mấy giây, nàng lại lắc đầu bác bỏ. Đệ, ngươi mặc dù lớn lên so kia nhỏ mình tinh đẹp mắt gấp 100 lần, nhưng là người ta dù sao có fan hâm mộ cơ sở. Huống chi, chúng ta công ty chủ đánh nam tính nội ý, người phát ngôn cần xuyên chúng ta nội ý chụp ảnh chụp video tuyên truyền, ta cũng không bỏ được đệ ngươi gợi cảm ảnh chụp tại trên internet lưu truyền rộng rãi. Trương Nghệ nghĩ nói ra, sau một cái không quan hệ, chỉ cần có thể trợ giúp tỷ tỷ, thôi bán một điểm nhan sắc không quan trọng. Chỉ là trước mặt fan hâm mộ cơ sở, khả năng còn phải qua một đoạn thời gian mới có thể có. Nghe nói như thế, Trương Cẩm Tú quả quyết đạp xuống phanh lại, quay đầu nghiêm túc tràn đầy hỏi, đệ, ngươi không phải nói không chuẩn bị làm mình tinh sao? Chương 32, hẹn hò tỷ, ta xác thực không chuẩn bị làm mình tinh a. Trương Nghệ lập tức giải thích nói, ta mấy tháng này tại viết tiểu thuyết, nếu như có thể thành công phát biểu, cũng có thể tích lũy một chút fan hâm mộ. Người viết tiểu thuyết? Trương Cẩm Tú cười khúc khích, qua một hồi chú ý tới đệ vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi nháy mắt hỏi, ngươi chăm chú? Trương Nghệ một mặt nghiêm nghị gật đầu, đương nhiên. Ta còn tưởng rằng ngươi đổi chủ ý nữa nha, minh tinh cái này chức nghiệp bề ngoài thì ngăn nắp, sau lưng bẩn thỉu nhiều chuyện ra đây. Liên lấy cái kia cho chúng ta đại ngôn nhỏ minh tinh làm thí dụ, ta nghe hắn người đại diện lặng lẽ lộ ra tiếng gió. Trương Cẩm Tú đột nhiên dừng một chút, rồi ra 3 cây ngón tay, nhỏ giọng nói, 30 vạn, một đêm. Nhỏ minh tinh, ngủ cùng một buổi tối 30 vạn. Tỷ lời này vừa ra, Trương Nghệ bị hung hăng chấn kinh. Minh tinh hành tình như thế vượt chỉ tiêu sao? Cái này nếu là cả vị lớn một chút thì còn đến đâu? Một đêm không được chạy số trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn đi. Cũng không biết rõ trong thùng rác danh thiếp bị bảo vệ môi trường công ngược lại đi không có. Trương Cẩm Tú không muốn tại cái đề tài này trên trò chuyện quá sâu, thế là lời nói xoay chuyển, ngươi viết tiểu thuyết ở đâu? Cho tỷ tỷ nhìn xem, tỷ tỷ dù sao cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, nói không chừng có thể cho ngươi đề điểm đề nghị. Trước mấy ngày đi một chuyến tiệm sách, bạn thảo đặt ở tiệm sách trong ngăn kéo. Tên sách gọi Tiểu Vương Tử bất quá độ dài chỉ hoàn thành một nửa, vẫn chưa tới hai vạn chữ. Trương Cẩm Tú suy tư nói, Tiểu Vương Tử nghe giống như là chuyện cổ tích. Ừm, là một bộ ngắn văn học thiếu nhi. Cố lên, đệ đệ. Trương Cẩm Tú trong lòng kỳ thật không coi trọng, nhưng bên ngoài vẫn cho đệ đệ cổ vũ ủng hộ. Dù sao đến xuất bản thời điểm, chính mình xuất tiền túi bụng trộm mua mấy bản sách, phát cho công ty nhân viên làm ngoài định mức phúc lợi, còn lại liền quên cho vùng núi trường học hoặc là viện mồ côi loại hình. 15 phút sau, Kim Hợp Luật Sở cao ốc dưới lầu. Trương Nghệ chân trước vừa xuống xe, chân sau liền đụng phải một vị người quen. Nô luật sư. Trương Nghệ nhìn thấy người về sau, chủ động chào hỏi một tiếng. Là Trương Nghệ a. Nô á mặt mỉm cười, hướng Trương Nghệ bên này đi tới, ánh mắt tại chủ điều khiển cao gầy nữ nhân trên người dừng lại một chút. Vị này là? Trương Nghệ giới thiệu nói, nàng là tỷ tỷ ta. Trương Cẩm Tú theo lễ phép chào hỏi, ngươi tốt, Nô luật sư. Ngươi tốt, Trương Nghệ tỷ tỷ. Nô á đáp lại một câu về sau, trong lòng lại cảm thấy cái này nữ nhân đoán chừng không phải thân tỷ tỷ, mà là bạn gái loại hình. Nhưng nàng cũng không có bắt quái tâm tư. Ngươi là tìm đến Tiểu Lộc a? Đúng thế. Trương Nghệ hướng tỷ tỷ phất phất tay, đưa mắt nhìn tỷ tỷ ly khai về sau, liền cùng Nô Á cùng một chỗ tiến vào trong cao ốc. Tiểu Lộc biểu hiện ngươi còn hài lòng không? Ta nghe nói bản án đã thắng kiện. Rất hài lòng, ta giữa chưa chuẩn bị mời Tiểu Lộc tỷ ăn cơm. Trong thang máy, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Nô Á không đang làm việc trạng thái thời điểm, nhìn qua vẫn rất hòa ái dễ gần, có mấy phần học giả khí chất, nói chuyện phiếm mới được, nàng thế mà còn là một vị giáo sư đại học. Tiểu Lộc là cái ưu tú hảo hải tử, trước đây ta đem bản án giao cho Tiểu Lộc, trên thực tế tuần lấy tác hợp hai người tâm tư. Không nghĩ tới, Tiểu Nghệ nguyên niên kỷ nhẹ nhàng liền đã kết hôn có hài tử. Trong thang máy không chỉ Trương Nghệ cùng nàng, còn có hai cái trẻ tuổi nữ nhân, khi thấy Trương Nghệ thời điểm, con mắt đều kém chút nhẹ nhàng. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Nghệ mị lực quả thật làm cho người sợ hai tháng phục, thuộc về càng xem càng trang nhã cái chủng loại kia. Ha ha, Tiểu Lộc tỷ sát thực người rất tốt. Trương Nghệ không biết rõ trả lời thế nào, thế là cười khan hai tiếng, cho Lâm Kiến Lộc phát cái tin, liền nói mình đã đến. Kim Hợp Luật Sở cửa ra bảo, "Tiểu Lộc tỷ, ngươi làm sao tự mình ra rồi?" Tiến vào luật chỗ sát na, Trương Nghệ một cái chú ý tới cửa ra vào Lâm Kiến Lộc. Cái sau hôm nay người mặc một bộ cắt xén vừa vặn màu đen tây trang, bên trong dựng là một kiện thuần màu trắng sắc áo ngực áo. Tóc dài có chút quan xoắn, tự nhiên khoác rơi vào đầu vai, như là thác nước trôi chảy. Nhìn thấy ngươi phát tin tức, trong tay đúng lúc cũng không có chuyện làm, cho nên ra đón ngươi một cái. Lâm Kiến Lộc lộ ra một vòng nhu hòa mỉm cười, lúc này chú ý tới một bên Nô Á, "Lão sư, ngươi cũng tới." Nô Á khẽ gật đầu nói, "Ừm, vừa đi gặp một vị hộ khách." "Các ngươi chuyện băng đi, ta còn có việc." "Không một hồi." Tại giao xong luật sư phí về sau, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến giữa trưa. "Lâm luật sư, ta mời ngươi ăn bữa cơm đi." Bởi vì trung quanh còn có người ở đây, các loại ánh mắt thỉnh thoảng quét tới, cho nên Trương Nghệ xưng hô mười phần công thức hóa. "Được." Lâm Kiến Lộc đáp ứng nói, tay không tự giác thả tiến vào túi bên trong, hô hấp xuất hiện một tia gấp rút. "Không một hồi." Hai người tìm tới một nhà hải sản tiệc đứng sảnh. Người đồng đều 300 giá cả, Trương Nghệ mặc dù có chút thì đau, nhưng dù sao cũng là mời khách miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hai người tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Riêng phần mình cầm xong món ăn về sau, Trương Nghệ phát hiện Lâm Kiến Lộc toàn bộ hành trình không quan tâm, giống như cất giấu một loại nào đó tâm sự. Trương Nghệ nghĩ nghĩ, quyết định chủ động đâm thủng. Sau một khắc hắn đem một cái hoạt bát hắc hổ tôm ném vào nồi lẩu bên trong, sau đó giả bộ như tự nhiên ngẩng đầu hỏi, "Tiểu Lộc tỷ, ngươi có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không?" Lúc này trong lòng của hắn các loại tính toán, thậm chí huyễn tưởng một giây sau, Lâm Kiến Lộc có phải hay không sẽ móc ra một tờ chi phiếu, sau đó ba khí nói với hắn, "Trương Nghệ, đây là một trường 800 vạn chi phiếu, làm ta bạn trai đi." Lâm Kiến Lộc không biết rõ Trương Nghệ đang miên man suy nghĩ, xoắn suýt 2-3 giây, rốt cục hít thở sâu một hơi, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. "Trương Nghệ, chuyện của hai ta bị ta người nhà biết rõ." Trương Nghệ buông xuống đũa, làm ra một bộ lắng nghe biểu lộ. "Ừm, sau đó thì sao?" Sau một khắc Lâm Kiến Lộc mím môi, nói ngay vào điểm chính, "Người nhà ta phản đối hai ta cùng một chỗ." Nghe nói như thế, Trương Nghệ trong lòng lột bột một cái. Cái này tình huống, 800 vạn đoán chừng phải hủy bỏ đi. Nhưng đều trang lâu như vậy, cũng không quan tâm lần này. Lúc này sắc mặt hắn tái đi, nguyên bản trong trẻo ánh mắt cũng có chút ảm đạm, một lát sau mới gượng cười nói, "Không, có chuyện gì Tiểu Lộc tỷ, giống Tiểu Lộc tỷ ưu tú như vậy nữ nhân, nhất định có thể tìm tới so ta sạch sẽ nam hải tử." Đang khi nói chuyện, Trương Nghệ đưa tay đi kẹp nồi lẩu bên trong lát cá, nhưng thủ trưởng bởi vì run rẩy duyên cớ, mấy lần cuối cùng đều là thất bại. "Trương Nghệ, ta không phải tại ghét bỏ ngươi." Nhưng vào lúc này, Trương Nghệ tay bị nhẹ nhàng nắm chặt. Lâm Kiến Lộc ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật biểu lộ, "Tin tưởng ta, đây hết thảy đều là tạm thời. Cho ta một điểm thời gian, ta nhất định sẽ thay đổi người trong nhà quan niệm." "Tiểu Lộc tỷ." Trương Nghệ hốc mắt có chút phím hồng, trong lòng cảm động cũng tịnh không phải tất cả đều là diễn kịch. Mặc kệ tại bên nào thế giới, có thể gặp được giống Lâm Kiến Lộc dạng này cô gái tốt, không thể nghi ngờ đều mười phần khó được. Lúc này Lâm Kiến Lộc tiếp tục nói ra, "Người nhà ta đồng ý ta và ngươi kết giao, điều kiện tiên quyết là không thể mang về nhà, cũng không thể cùng ngươi linh chứng. Cho nên, ta có hay không có thể hiểu thành, thân phận của ta càng giống là tiểu tam. Lâm Kiến Lộc suy tư sau gật gật đầu, có một chút giống. Sau một khắc, Trương Nghệ khẽ như mày, hỏi, kia Giản Hành Chu đâu? Hắn không thể nào tiếp thu được Lâm Kiến Lộc cùng mình kết giao đồng thời, còn cùng nam nhân khác dây dừa không rõ. Chương 33, lễ vật chương 33, lễ vật ta đã đem Giản Hành Chu phương thức liên lạc xóa bỏ. Lâm Kiến Lộc một câu, cho Trương Nghệ cho ăn tiếp theo viên thuốc an thần, hắn thở phào đồng thời, lại hết sức tò mò hỏi, tối hôm qua người nhà ngươi trong câu chữ, không phải đối Giản Hành Chu thật hài lòng sao? Suy nghĩ nhiều, Lâm Kiến Lộc buông ra Trương Nghệ tay, trong lòng âm thầm mừng thầm. Trước công chúng dưới, nam sinh nguyện ý không nể mặt, cho nữ sinh nắm tay, đã đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng nàng cũng không thể một mực sắc sắc cầm đối phương, nếu không coi như Trương Nghệ đối nàng lại có hảo cảm, đều có thể để cho mình điểm ấn tượng sụt giảm. Lâm Kiến Lộc dùng công đũa cho Trương Nghệ kẹp đun sôi tô mự, vừa hướng hắn giải thích nói, tối hôm qua ra mắt ta người nhà đối Giản Hành Chu đều không thỏa mãn, cảm thấy hắn là cái kẻ lính hót. Sở dĩ về sau lại cảm thấy Giản Hành Chu vẫn được, đơn thuần sợ ta đem ngươi linh về nhà, bại hoại cạnh cửa. Cho nên lẫn nhau tham khảo một cái, mới nghĩ đến một lần nữa tác hợp ta cùng với Giản Hành Chu. Kỳ thật đổi thành phổ thông gia đình, nhóm chúng ta nữ sinh có thể thuận lợi thành gia liền đã rất không tệ. Nhưng nhà ta tình huống tương đối đặc thù, ngoại ngoại ta già già, mẫu thân phụ thân đều tại đại học đảm nhiệm giáo sư. Còn lại thân thích cũng đều gia cảnh không tầm thường, xem như chuyển thừa hơn mấy trăm năm thư hương thế gia. Bởi vậy, mới có thể tương đối coi trọng nhà trai chi tiết. Nghe nói như thế, Trương Nghệ trong lòng không khỏi cảm khái, trong đầu hiện lên như là nam đức nam tử cựu giới chờ đã. Kỳ thương, nếu không phải hắn may mắn xuyên qua, đổi thành bản địa thổ dân, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cái này thư tịch cho tẩy não, trở thành một tên tuân thủ nghiêm ngặt phu nói bảo thủ nam nhân. Nhìn thấy Trương Nghệ hai mắt thất thần, Lâm Kiến Lộc còn tưởng rằng ngôn ngữ của mình đau nhói Trương Nghệ nội tâm, tranh thủ thời gian là phía trước kia một phen đánh lên miếng bá. Trương Nghệ, ta không có xem thường ngươi ý tứ. Ừ, ta biết rõ. Trương Nghệ gật gật đầu, một giây sau liền thấy Lâm Kiến Lộc đem bàn tay nhập miệng túi, tựa hồ đang tìm tòi cái gì đồ vật. Trương Nghệ, ta có đồng dạng lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói, Lâm Kiến Lộc lật tay lại, một cái chế tác tinh xảo hộp trang sức, ánh vào đến Trương Nghệ tầm mắt. Trương Nghệ nhịp tim loạn nửa nhịp. Nếu như suy đoán không sai, Lâm Kiến Lộc vừa mới móc ra hộp trang sức, bên trong tuyệt đối chứa cái nào đó giá trị 800 vạn đồ trang sức không thể nghi ngờ. Rất nhanh, theo Lâm Kiến Lộc mở ra hộp trang sức, một vòng hào quang tại Trương Nghệ đáy mắt lấp lóe mà qua. Một đầu khảm đầy kim cương vỡ thiên nga mặt dây chuyền, cứ như vậy lặng lặng nằm tại trong hộp. Xanh thẳm như biển thiên nga chi nhãn, tại tiệm lầu ấm áp dưới ánh đèn, lóe ra một cố khó nói lên lời ưu nhã khí chất. Mặt dây chuyền không cách nào nói chuyện, nhưng chạm mặt tới xa hoa khí tức, nhưng từ các loại góc độ kể ra vật này có giá trị không nhỏ. Hoa ngẫu, đây là đụng tới cầu hôn sao? Bàn bên liên hoan cả một nhà vừa ngồi xuống, liền trực tiếp mắt thấy một màn này, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Ngay sau đó, lại có mấy chục đạo ánh mắt cùng nhau quan tới. Trước kia Trương Nghệ không biết rõ xinh đẹp nữ hài tử là có hay không có thể cảm giác được người khác đang rình coi nàng. Nhưng bây giờ, hắn thật sự rõ ràng cảm thụ đến cái gì gọi là vạn chúng chú mục. Hải sản tự phục vụ cửa hàng trưởng gọi là Trịnh San, hình thể hơi mập, nhìn qua rất ngây thơ chân thành. Lúc này nàng ngay tại quầy khách sạn trực tiếp, hướng trực tiếp ở giữa hơn 200 hảo thủy hữu, nhiệt tình chào hàng trong tiệm các loại phần món ăn. Tại ngày càng bên trong quyển ăn uống hoàn cảnh bên trong, âm phụ trực tiếp hoặc nhiều hoặc ít, có thể tạo được nhất định dẫn lưu hiệu quả. Gặp này chẳng cảnh, Trịnh San suy tư một lát, quả quyết bưng lên điện thoại, hướng Trương Nghệ chỗ số 8 bàn đi tới. "Xin hỏi, các ngươi là đang cầu xin cưới sao?" Trịnh San nện bước nhỏ đi đến Trương Nghệ hai người trước mặt, sau một khắc tiêu dung có chút cứng ngắc, giống như là chúng định tân thuật. Có thể nói sống mấy chục năm, nàng còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy đẹp mắt như vậy nam hải tử. Khuôn mặt đồ hộp hướng lên trời, khí chất thanh thuần ốm yếu, cho người ta một loại nồng đậm che chở mớn. Bên cạnh nhà gái tướng mạo mặc dù cũng không tệ, tuấn tú lịch sự, có thể thả cùng một chỗ so sánh, cuối cùng cùng nhà trai kém một đoạn. Ra ngoài thiên nhiên ghen ghét, Trịnh San thế mà không hy vọng đối phương cầu hôn thành công. Bất quá rất nhanh, Trịnh San lập tức lộ ra nhiệt tình tiêu dung, tiệm chúng ta bên trong có một hạng ẩn tàng hoạt động, nếu như tình lữ tại bản điếm cầu hôn thành công, bản điếm sẽ cấp cho miễn phí, cũng đưa lên một trường lĩnh cựu giảm còn 80 thẻ khuyến mãi. Ách, ta không phải cầu hôn. Lâm Kiến Lộc lúc này cũng không nghĩ tới, nàng đơn thuần đưa cái tín vật đi nước, đều sẽ bị nhiều người như vậy vây xem. Qua tốt một hồi, Lâm Kiến Lộc mới vượt qua nội tâm quẫn bách, hướng Trương Nghệ lộ ra một vòng mỉm cười chân thành. "Trương Nghệ, các ngươi nam hải tử đều ưa thích các loại sáng lấp lánh đồ vật, cho nên ta muốn đem cái này tiên nga mặt dây chuyển tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thu hạ nó." Thoại âm rơi xuống, Trương Nghệ nhìn chăm chú mặt dây chuyển một lát, lại đột nhiên lắc đầu. "Không được, cái này mặt dây chuyển xem xét liền rất quý giá, ngươi cầm đi lui đi đi." Trương Nghệ cũng không phải là tại nghỉ thận trọng, mà là thật không chuẩn bị nhận lấy Lâm Kiến Lộc phần này đại lễ. Tại không được đến cơ duyên trước đó, hắn một mực bảo trì chờ mong. Thật là chính từ trên thân Lâm Kiến Lộc, hao đến giá trị 800 vạn lễ vật lúc, Trương Nghệ phát hiện chính mình cảm giác tội lỗi, vậy mà ẩn ẩn lấn át nội tâm vui sướng. Từ Lâm Kiến Lộc thành khẩn trong ánh mắt, Trương Nghệ đọc lên đối phương ái mộ chi ý, có thể hắn đối Lâm Kiến Lộc nhưng xưa nay nói không lên ưa thích. Sở dĩ đào hố để Lâm Kiến Lộc thích hắn, càng nhiều hơn chính là ôm để Giản Hành Chu loại kia tiểu tiên nam chiếm tiện nghi, còn không bằng cho hắn chiếm ý nghĩ. Lâm Kiến Lộc bên này hoàn toàn không nghĩ tới, nàng đưa ra tín vật đính ước thế mà bị Trương Nghệ cự tuyệt. Nhưng nội tâm không chỉ có không chút nào thất lạc, ngược lại đối Trương Nghệ càng thích. Như loại này cần kiệm công việc quản gia, không có chút nào tham mộ hư vinh nam hải tử, đốt đèn lồng đều không nhất định có thể tìm được, nếu như bỏ lỡ, đời này đều đem hối hận suốt đời. Không có việc gì, liền mấy ngàn khối tiền. Lâm Kiến Lộc cười nhẹ nhàng địa, bất động thanh sắc nói láo. Lần này vô luận như thế nào, nàng đều muốn đem mặt dây chuyền đưa cho Trương Nghệ. Bất quá nàng cũng không cho thấy, mặt dây chuyền còn cất giấu tín vật đính ước tầng này ẩn dụ. Dù sao hai người tính toán đâu ra đấy, cũng mới nhận thức lại một tuần lễ, nếu như nói cho Trương Nghệ mặt dây chuyền đại biểu tín vật đính ước, tâm hắn lý gánh vác quá lớn, đại khái suất không chịu tiếp nhận. Lâm Kiến Lộc tối hôm qua trước khi ngủ, suy tư rất nhiều chi tiết. Muốn triệt để cầm xuống Trương Nghệ, bước chân liền không thể bước quá lớn, mà phải dùng nước ấm nấu hết xanh phương thức, chậm rãi thay thế cái kia cặn bã nữ tại Trương Nghệ trong lòng địa vị. Từ Trương Nghệ kiên quyết không để lộ nhà gái tin tức liền có thể đoán được, Trương Nghệ nhất định đối cái kia cặn bã nữ vẫn còn tồn tại một kia cắt không đứt tưởng niệm. Tiểu hòa tử, bằng không ngươi liền thu cất đi, tốt xấu là nữ hài tử tấm lòng thành. Ở một bên, có cái ôm nữ nhi trung niên đại thúc, nhịn không được thuyết phục một câu. Trung niên đại thúc vừa mới nói xong, lại có cái cùng bạn gái ước hẹn nam thanh niên, đẩy kính mắt nói ra, huynh đệ, ngươi nghe ta nói, nếu như ngươi đối trước mắt nữ hải có tình cảm, vậy liền đem lễ vật thu, đừng cho nàng nản chí. Nếu như không muốn chỗ thành tình lữ quan hệ, vậy liền kiên định một điểm từ chối thẳng thắn. Kính mắt thanh niên đang khi nói chuyện, chăm chú đánh giá một chút thiên nga mặt dây chuyền, tiếp tục nói, còn có, cái này mặt dây chuyền khẳng định không chỉ mấy ngàn khối, đoán chừng phải có cái vạn thanh khối. Vị nữ sĩ này cố ý nói ít cái không, chính là hy vọng ngươi có thể so sánh yên tâm thoải mái tiếp nhận. Giống như lão bà ta, là cái quan tâm nhập vi ẩm nữ, ngươi cùng nàng chỗ đối tượng chắc chắn sẽ không thất vọng. Chương 34, Khẩn Trương Lâm Kiến Lộc chương 34, Khẩn Trương Lâm Kiến Lộc nhà ăn hải sản bên trong. Trương Nghệ tinh tế tưởng tượng, cảm thấy kính mắt thanh niên nói có lý. Dù sao nơi này không phải địa cầu, nếu như hắn không chịu tiếp nhận tiểu Lộc tỷ lễ vật, có lẽ sẽ để cái sau suy nghĩ lung tung, lâm vào bản thân bên trong hao tổn ở trong không cách nào tự kiềm chế. Được rồi, đã lựa chọn con đường này, cái kia còn lập bài gì phường? Chỉ cần về sau đối tiểu Lộc tỷ tốt, vậy liền không tính lừa gạt tình cảm của nàng. Trương Nghệ trong lòng âm thầm nghĩ. Lâm Kiến Lộc không có độc tâm thuật, cũng đoán không ra Trương Nghệ nội tâm hoạt động, lúc này chỉ chú ý tới Trương Nghệ tựa hồ tại người qua đường khuyên bảo, biểu lộ ẩn ẩn xuất hiện một tia dao động. Thế là bắt lấy cơ hội, rèn sắt khi còn nóng, một mặt chân thành nhìn qua Trương Nghệ gương mặt. Có lỗi với Trương Nghệ, ta xác thực lừa ngươi, cái này thiên nga mặt dây chuyền là ta bỏ ra 2 vạn khối tiền mua. Lúc này Trương Nghệ cũng chậm chậm thuyết phục chính mình, thế là bồi tiếp Lâm Kiến Lộc hát đôi. Hắn giả bộ như thái độ mềm nhũn, mặt mũi tràn đầy miễn cưỡng nói ra, vậy được rồi, lễ vật ta nhận, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ừm, ta biết rõ. Lâm Kiến Lộc nhẹn miệng cười, trong lòng thở ra một hơi thật dài. Lần tiếp theo cho Trương Nghệ tặng quà, đoán chừng muốn tới cùng cầu mong gì khác cưới thời điểm. Hy vọng ngày này tới không nên quá lâu. Lúc này Lâm Kiến Lộc hai tay dâng một quà, một mặt trịnh trọng đưa tới Trương Nghệ trước mặt. Trịnh San một bên giơ điện thoại trực tiếp, một bên xông Lâm Kiến Lộc nói ra, đứa nhỏ ngốc, ngươi đã đem mặt dây chuyển đưa ra ngoài, còn không bằng hiện tại liền giúp Nam Hải Tử đeo lên được. Nói cũng đúng. Lâm Kiến Lộc bừng tỉnh đại ngộ, từ trong hộp xuất ra thiên nga mặt dây chuyền. Trương Nghệ, ta giúp ngươi đeo lên thử một chút. Ừm. Trương Nghệ mặc dù cảm giác nam sinh mang thượng thiên nga mặt dây chuyền khả năng lộ ra rất nương tháo, nhưng ở vào cái này liên quan khóa tiết điểm, cũng không có bác Lâm Kiến Lộc mặt mũi, thân thể có chút hướng phía trước nghiêng. Lúc này Lâm Kiến Lộc hai tay triển khai dây chuyền, cẩn thận nghiêm túc tới gần Trương Nghệ, nàng có thể rõ ràng ngửi được Trương Nghệ trên thân truyền đến thanh nhã chi tử mùi thơm ngát. Ánh mắt tiến một bước rơi xuống Trương Nghệ kia tuyết trắng không tì vết trên cổ, tinh xảo đến khó mà tìm tới bất luận cái gì tiếng nói hình dung, tại vàng ấm trong phòng đèn chiếu rọi, tựa hồ so với nàng trong tay thiên nga mặt dây chuyền càng thêm lóa mắt. Nàng khẩn trương hô hấp đều loạn, hai tay treo tại giữa không trung rất nhỏ run rẩy. Trương Nghệ giờ phút này cũng chú ý tới Lâm Kiến Lộc biểu hiện, nhưng mà lại biểu thị có thể lý giải. Hắn buổi sáng đi ra ngoài thời điểm mắt nhìn bảng, nhan giá trị thuộc tính đã báo tô đến 95 kinh khủng trị số, 10 phần tới gần nhân loại có khả năng đạt tới trần nhà. Nhan giá trị tăng lên không chỉ bên ngoài, mà là một loại toàn phương vị ưu hóa, bao quát chỉnh thể khí chất, dáng vẻ cùng da thịt chất lượng vân vân. Đổi vị suy nghĩ, giống như là hướng Lưu Diệp Phi thổ lộ, đối phương còn đáp ứng. Cho nên Trương Nghệ hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể lý giải Lâm Kiến Lộc biểu hiện. Hắn ung dung không đổi, duy trì một hơi một tí tư thế, lặng lặng chờ đợi Lâm Kiến Lộc điều chỉnh tâm tính. Qua một hồi, Lâm Kiến Lộc mấy cái hít sâu, rốt cục giúp Trương Nghệ đeo lên mặt dây chuyền. Từ chỉnh thể mà nói, thiên nga mặt dây chuyền cho Trương Nghệ mang tới tăng lên không lớn, càng nhiều hơn chính là một loại dệt hoa trên gấm. Nhưng lúc này Trương Nghệ lại chú ý tới bảng biến hóa. Nguyên bản 95 nhan giá trị thuộc tính, tại mang thượng thiên nga mặt dây chuyền sát na, đột nhiên đi lên nhảy lên một điểm, đi vào 96. Ừm. Không nghĩ tới, mặt dây chuyền thế mà còn có loại hiệu quả này. Trương Nghệ trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trong nhà ăn không ít nhìn thấy Trương Nghệ tiếp nhận lễ vật nữ sinh, lúc này tâm đều nát một chỗ, nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Lâm Kiến Lộc sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Thật đặc meo đi mèo phân trở, lão nương nói thế nào cũng là con nhà giàu, thế nào liền không có đụng tới như thế chất lượng tốt đệ tử. Cách đó không xa, một tên toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thể nữ hoàng mao, không khỏi cùng bên người hảo hữu nhà danh nói. Bên cạnh nữ thanh niên lắc đầu nói, đúng vậy à, ra ăn bữa cơm còn phải bị vậy dừng lại đồ ăn cho mèo, ta thật luôn. Cái kia nam hài một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, mấy bạn khối lễ vật liền lừa gạt đi. Nữ hoàng mao kẹp một khối tử khoai bánh, mở ra sáng như tuyết răng trắng, căm giận bất bình cắn một cái. Đồng bạn đánh giá nữ hoàng mao, cười duyên nói ra, nếu không tiểu Lan tỷ ngươi tìm cơ hội, đi cùng kia tiểu mỹ nam muốn cái phương thức liên lạc, chặn ngang một cước. Ta đổi chân ngươi cái này một đầu hoàng mao, nói không chừng thật có một loại nào đó bờ UFF tăng thêm. Trịnh San tận mắt nhìn xem trực tiếp ở giữa nhân số, chậm rãi từ mấy trăm điên cuồng tăng tới 2 vạn người. đây là nàng nếm thử trực tiếp đến nay xưa nay không dám tưởng tượng nhiệt độ. Chấn kinh sau khi, Trịnh San cũng có thể lý giải. Không đừng nói, nếu như trực tiếp soát đến Trương Nghệ gương mặt này, tại lão công không ở bên người tình huống dưới, nàng đều đến điểm tiến trực tiếp ở giữa nhìn lén hai mắt. Đúng rồi lão bản, ngươi vừa mới nói miễn phí, còn hữu hiệu sao? Trương Nghệ lên tiếng hỏi. Trịnh San cũng không phải người hẹp hỏi, lúc này đem đầu một điểm. Miễn, không chỉ có miễn phí, ta còn ngoài định mức đưa tặng tiểu ca ca Tam Trương miễn phí vé, cao nhất có thể lấy mang không cao hơn 5 người tới dùng cơm. Nhưng cùng lúc, Trịnh San cũng đưa ra yêu cầu, bất quá, vừa mới kia một đoạn hình tượng, ta có thể cắt thành video làm tuyên truyền sao? Có thể. Trương Nghệ suy tư 2 giây, sảng khoái đáp ứng nói. Hai người ăn uống no đủ, ly khai phòng ăn sau, đi vào một chỗ bờ biển tản bộ. Hai người giống như ngọc nữ kim đồng, 10 phần thu hút sự chú ý của người khác. Trong lúc đó Trương Nghệ cảm thấy thiên nga mặt dây chuyền quá mức dễ thấy, thế là đem nó nhét vào trong áo trên. Vốn cho là nhan giá trị thuộc tính sẽ giảm xuống, lại không nghĩ rằng thiên nga mặt dây chuyền giống như là trong trò chơi đạo cụ, chỉ cần mang theo liền có thể có hiệu lực. Buổi chiều Lâm Kiến Lộc còn phải đi làm, thế là có chút lưu luyến không rời điện, lái xe đưa Trương Nghệ trở lại vườn hoa cư xá. Nhà mới bên trong, tỷ tỷ cũng không tại, sạch sẽ công ty công tác nhân viên cũng đã hoàn thành nhiệm vụ lần lượt ly khai. Lúc này Trương Nghệ một mình một người ngồi ở phòng khách ghế sofa, hắn đem thiên nga mặt dây chuyền lấy xuống, đặt ở lòng bàn tay tinh tế tưởng tận xem xét. Nếu như mặt dây chuyền thuộc về cơ duyên, như vậy đến tôi không điểm kết toán, có thể hay không bị hệ thống tịch thu? Hay là hệ thống sẽ cưỡng chế yêu cầu ta đem mặt dây chuyền bán thành tiền giá cả đúng lúc là 800 vạn. Trương Nghệ cũng không muốn đem thiên nga mặt dây chuyền bán đi, ngoại trừ có thể tăng lên một điểm nhan giá trị thuộc tính. Càng mấu chốt chính là, hắn có thể cảm thấy được, Lâm Kiến Lộc đối đãi thiên nga mặt dây chuyền thái độ, không hề giống đối đãi đồng dạng lễ vật. Được rồi, các loại dạng sáng hẳn là liền rõ ràng. Trương Nghệ không còn xoắn xuýt, hiện tại xoắn xuýt cũng không có kết quả. Ấn mở âm phủ soát coi thường nhiều lần, không nghĩ tới thế mà soát đến Hàn Thanh Nô ca khúc mới. Hơn 900 vạn điểm tán lượng. Bình luận 23 vạn cái. Doa người. Trương Nghệ tuần hoàn 3-4 lượng, trong mồm sách một tiếng. Thảo nào không cần ta giúp nàng sáng tác bài hát, nếu như thủ đô là loại này kinh điển, đoán chừng đạt tới Chu Đồng độ cao, cũng liền vấn đề thời gian. Cho Hàn Thanh Ngô điểm cái tán sau. Trương Nghệ tiếp tục soát video clip, không có một hồi cảm thấy nhàm chán, lại lấy ra chống không laptop, cái cầm chống đỡ cắn bút, tại Minh Tư khổ tưởng tiểu vương tử đến tiếp sau. Hắn tin tưởng vững chắc ưu tú tác phẩm nhất định sẽ không bị mai một. Dù là Lam Tinh bản tiểu vương tử không đạt được địa cầu độ cao, nhưng có thể có cái 1/10, Trương Nghệ liền đã đủ hài lòng. Qua một giờ, biệt xuất 500 chữ Trương Nghệ, bất đắc dĩ buông xuống trong tay bút máy. Ta liền buồn bực, vì sao nhà khác người xuyên Việt, đầu óc có thể như thế linh quang đây, thật sự là không khoa học. Không sai biệt lắm đến tối, một trận tiếng mở cửa vang lên. Tỷ tỷ mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà. Bên người còn đi theo cái chừng 30 tuổi nữ nhân, nhìn qua giống như là thư ký một loại nhân vật. Chương 35, thuốc bổ Trương Cẩm Tú buông xuống bao lớn bao nhỏ, sau đó đi đến Trương Nghệ trước mặt, giới thiệu bên người đeo kính xuyên tây trang, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thanh tú nữ nhân. "Đệ đệ, vị này là ta thư ký Từ Kiều, về sau ngươi có gì cần hỗ trợ, mà ta lại trùng hợp không rảnh, ngươi có thể hô Từ Kiều giúp ngươi một cái." "Ngươi tốt, Từ Kiều tỷ." Trương Nghệ lễ phép lên tiếng chào hỏi, đồng thời quan sát trước mắt Từ Kiều. Từ Kiều bề ngoài tại 30 khoảng chừng, thuộc về thanh tú ngự tỷ loại hình, nhan giá trị phương diện Trương Nghệ có thể cho đánh cái 70 điểm khoảng chừng. Lam tinh nữ nhân ghen ưu tú, tướng mạo phần lớn không tệ. Bình quân 5 cái trong nữ nhân, liền có thể toát ra một cái mỹ nữ, tỷ lệ thuộc về tương đương cao. Chỉ tiếc, Lam tinh nữ nhân trừ phi có thể chạm đến Lưu Diệp Phi nhan giá trị cấp độ, nếu không làm tiểu bạch kiểm tư cách đều với không tới. Lúc này Từ Kiều cũng đang len lén dò xét Trương Nghệ, trong lòng rất là kinh diễm. Ngũ quan tuấn mỹ không tì vết, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, thanh âm ôn tồn lễ độ, khí chất thánh khiết xuất trần. Liên phảng phất thượng đế tại tạo ra con người thời điểm, đặc biệt vì thanh niên bỏ ra lớn tâm tư. Nếu không phải trước khi tới, đã sớm biết được Trương Nghệ thân phận, nàng thật đúng là sẽ hiểu lầm lao bản tại Kim Úc Tàng Kiều. Ta là Trương tiên sinh tỷ tỷ thư ký Từ Kiều, Trương tiên sinh dáng dấp thật là xinh đẹp. Từ Kiều phát ra từ phế phủ tán dương. Trương Nghệ khẽ mỉm cười, khách khí trở về câu cảm ơn. Nếu như đem phía sau xinh đẹp đổi thành như là anh tuấn tuấn lãng loại hình dung tử, khả năng càng thêm dễ dàng để hắn tiếp nhận. Sau đó, hai người trao đổi phương thức liên lạc. Từ Kiều còn phi thường chi tiết điện, đem Trương Nghệ hơi tin tức thiết trí thành đặc biệt chú ý. Cứ như vậy, nếu như Trương Nghệ cho nàng phát tin tức, dù là dạng sáng 12 giờ, nàng đều có thể trước tiên tiếp thu được. Trương Cẩm Tú thay đổi trong phòng giày, ôn thanh nói, ta bàn giao lầu dưới Xuân Nguyệt khách sạn, an bài một chút món ăn đưa tới, tiểu nghệ ngươi ở phòng khách các loại khách sạn đưa bữa ăn tới cửa. Từ tỷ, cuộc họp ngày mai nội dung có một bộ phận còn không có đã định, chúng ta đi lầu 2 thư phòng tiếp tục thảo luận. Được rồi Trương tổng. Từ Kiều đi theo Trương Cẩm Tú lên lầu 2. Đệ, trong túi đồ vật đều là mua cho ngươi, ngươi ở chỗ này chậm rãi hủy đi. Đi đến lầu 2 chỗ ngoặt, Trương Cẩm Tú quay đầu hướng dưới lầu Trương Nghệ nói. Trương Nghệ tùy tiện mở ra mấy cái túi, một giây sau trái tim run rẩy một cái, tỷ, ta không phải để ngươi đừng mua thuốc bổ sao? Làm sao ngươi cùng Từ Kiều tỷ bao lớn bao nhỏ, cơ hồ đều chứa thuốc bổ a? Cái này xanh xanh đỏ đỏ cấp cao gói hàng, xem xét liền bất tiện nghi. Một thời gian keo kiệt nhân cách chiếm thượng phòng, lập tức oán trách tỷ tiêu tiền bùng tay qua chán. Trương Cẩm Tú có chút cười nói, mua đều mua, cũng không thể cầm đi lui a. Mà lại cũng không hoàn toàn là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, còn có mấy bộ quần áo mới giày, cùng một bộ kiểu mới thần điệu điện thoại. Người kia lão màn hình điện thoại đều nát, đã sớm nên thay mới. Trương Nghệ lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng một phương diện khác, lại có một cỗ cảm giác hạnh phúc đang không ngừng lan tràn. Nhưng vào lúc này, len ken tiếng chuông cửa vang lên. Trương Nghệ trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, "Tiểu Lộc tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến, ta chính chuẩn bị cho ngươi phát tin tức đây." Lâm Kiến Lộc mười phần tự nhiên cởi áo khoác, treo ở bên cạnh mũ áo trên kệ, tựa như bận rộn xong vừa mới về nhà thế tử. Mũ áo đỡ còn có một cái nữ sĩ áo khoác, thông qua lớn nhỏ phán đoán, Lâm Kiến Lộc suy đoán là Trương Nghệ tỷ tỷ. Nàng tiện tay đem chìa khóa xe phóng tới ngăn tủ trên mặt, giải thích nói, "Tới gần hết giờ làm thời điểm, lão sư phân phó ta viết một phần báo cáo điều tra, tra tìm tài liệu tương quan thời điểm làm trễ lại điểm thời gian." Trương Nghệ gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Liền cho đến trước mắt, hắn tiếp xúc qua trong nữ nhân, tất cả đều là sự nghiệp tâm cực nặng. Hàn Thanh Ngô là như thế, tỷ tỷ là như thế, Lâm Kiến Lộc cũng không ngoại lệ. Không một hồi, khách sạn cũng đem bữa ăn đưa tới. Tổng cộng 10 đồ ăn một chén canh, cộng thêm một đạo tinh xảo bánh ngọt. Sau buổi cơm tối, Trương Cẩm Tú ba người lần lượt ly khai, lớn như vậy trong phòng khách, liền chỉ còn lại Trương Nghệ một người. Ăn xong lúc chế mang thai phản dược vật sau, Hàn Thanh Ngô cho hắn phát tin tức, nói cái này hai ngày chuẩn bị xuất ngoại, tham gia một trận âm nhạc lễ trao giải, hỏi Trương Nghệ muốn hay không đi cùng. Trương Nghệ thêm chút suy nghĩ, cự tuyệt Hàn Thanh Ngô mời. Chưa từ bỏ ý định, Hàn Thanh Ngô lại quên vài câu, mắt thấy Trương Nghệ thật không có xuất ngoại du lịch ý nghĩ, thế là coi như thôi. Nàng căn dặn Trương Nghệ đoạn này thời gian nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng thân thể, chính các loại từ nước ngoài trở về, cho hắn mang một phần tiểu kinh hỉ. Kết thúc cùng Hàn Thanh Ngô nói chuyện phim sau, Trương Nghệ đi đến phòng khách nơi hẻo lánh kia một đống thuốc bổ trước mặt. Mua để mua, cũng không thể lãng phí a. Ừm. Linh Su Tụ Nguyên Đan, công hiệu là thông kinh lạc ích khí huyết, cổ nhân đan phương kết hợp mới nhất màng máu não cái bia hướng kỹ thuật. Lên danh tự này, không biết đến còn tưởng rằng tại tu tiên đây. Trương Nghệ buông xuống Linh Su Tụ Nguyên Đan, sau đó mở ra một cái khác vật phẩm chăm sóc sức khỏe cái túi. Côn Luân Thần Lạc Cẩm, cao nguyên tuyết liên rút ra vật, có thể xúc tiến não cung cấp dưỡng, làm dịu thần kinh mệt nhọc. Lượng Tử Tụy Nguyên Làm, công hiệu là gia tốc tín hiệu thần kinh truyền, cải thiện tốc độ phản ứng cùng trí nhớ. Trương Nghệ đem tất cả thuốc bổ đều nhìn một lần, khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Những này vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều không ngoại lệ, có hiệu quả hay không không rõ ràng, nhưng danh tự đều lên mơ hồ hán huyền. Nhưng Trương Nghệ tiến một bước quan sát phát hiện, những này vật phẩm chăm sóc sức khỏe tại phương diện công hiệu đều có bổ ích đại não tác dụng. Xem ra tỷ tỷ chọn lựa những này vật phẩm chăm sóc sức khỏe thời điểm cũng là bỏ ra một phen tâm tư. Mang theo một vòng cảm động, Trương Nghệ mở ra Linh Su Tụ Nguyên Đan bên ngoài gói hàng hộp. Bên trong dùng một tầng hoàng tơ lụa che kín, hoàng tơ lụa dưới đáy thì là một loạt thuần màu trắng sắc in mã hai chiều giả cổ bình thuốc. Trương Nghệ mở ra trong đó một cái bình thuốc cái nắp, phát hiện bên trong thật đúng là nằm một hạt tròn cuộn cuộn, ước chừng ngón cái lớn nhỏ màu nâu dược hoàn. Liên nước gấm nuốt về sau, Trương Nghệ cố ý chờ đợi một lát, cũng không có xuất hiện tu tiên trong tiểu thuyết miêu tả, cái gì bụng phát nhiệt, linh khí cuộn cuộn cảm giác. Bất quá, cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không, lúc này hắn đại não xác thực băng băng lạnh lạnh, tư duy tựa hồ trở nên thanh tịnh không ít. Trương Nghệ chậm rãi lắc đầu, cũng không tiếp tục chú ý thân thể biến hóa, mà là lên lầu 2, đến nằm trong phòng tắm rửa một cái, sau đó yên lặng nằm ở trên giường. Không thơm có thể đốt, cũng chỉ có thể tắm rửa chấp nhận một cái, hy vọng có thể rút ra tốt đồ vật. Trương Nghệ trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó mở ra hệ thống bảng. Tuần này cơ duyên đã hoàn thành, thu hoạch được toàn bộ cơ duyên giá trị 800 vạn, thiên nga mặt dây chuyền, rút thưởng cơ hội 1. Cự ly lần sau cơ duyên đổi mới, 3 giờ 43. Không biết rõ hệ thống sẽ xử trí như thế nào thiên nga mặt dây chuyền, chẳng lẽ lại muốn bạo lực tịch thu. Trương Nghệ ngờ vực vô căn cứ thời khắc, hệ thống lại lần nữa nhảy ra một nhóm nhắc nhở. Đã đối vật phẩm thiên nga mặt dây chuyền tiến hành đồng giá thu về sau túc chủ chỉ có vật phẩm đấy quyền sử dụng, không thể giao dịch cùng đưa tặng người khác. Trương Nghệ liếc mắt đầu giường cùng phim hoạt hình biểu thả cùng nhau thiên nga mặt dây chuyền, nhìn thấy nó không có hư không tiêu thất, không khỏi thở phào. Nếu như không có, bạn nhất ngày nào Lâm Kiến Lộc đột nhiên chú ý tới đồng thời hỏi lời miệng, ngược lại không tốt làm ra giải thích. Đứng dậy thử đeo một cái. Thiên nga mặt dây chuyền một điểm nhan giá trị thuộc tính hiệu quả cũng vẫn còn ở đó. Chương 36, trong đêm khuya tiếng đàn dương cầm chương 36, trong đêm khuya tiếng đàn dương cầm ấn mở biểu kiện bên trong rút thưởng kết nối. Quen thuộc giao diện nhảy ra. Nhìn xem lít nha lít nhít, lớn khung nhỏ khung phần thưởng nội dung, Trương Nghệ hướng luân bàn ở giữa rút thưởng cái nút, nhẹ nhàng gõ. Mời túc chủ lựa chọn trả khoản tỷ lệ, 90-95-100 thấy cảnh này Trương Nghệ, lại là có chút sửng sốt 2 giây. Không nghĩ tới mặt dây chuẩn bị hệ thống thu về sau, thế mà còn có trả khoản tỷ lệ kiểu nói này, ta còn tưởng rằng ngầm thừa nhận toàn bộ quyền điệu. Trương Nghệ tại ba cái ngăn vị ở giữa vừa đi vừa về nhìn một chút, trong lòng suy nghĩ nói, nếu như ta lựa chọn 100 trả khoản, không cho mình lưu một phân tiền lời nói, rút chúng tốt phần thưởng sát suất có phải hay không có thể lớp 10 đâu đâu. Không phải thử một cái. Toàn bộ gót. Suy nghĩ vừa mới dâng lên sát na, liền bị Trương Nghệ bác bỏ rơi. Không được không được, đến lưu một phần nhỏ lưu động tài chính khẩn cấp. Ta còn có hơn 50 vạn dùng cho mua sắm phục vụ người máy cho vay không có lớp bên trên, trước tiên cần phải đem bộ phận này tiền trả, không phải người máy sẽ bị thương gia viễn chỉnh và cơ. Chân trước một lát sau, Trương Nghệ cuối cùng lựa chọn 95 trả khoản tỷ lệ. Nói một cách khác, 800 vạn cơ duyên rơi xuống chính mình trong tay, còn lại dòng ra 40 vạn. Ngăn bị lựa chọn xong xuôi sau, Trương Nghệ cẩn thận nhìn chằm chằm rút thưởng bảng. Quả nhiên, một giây sau, một ít nhỏ bé có thể so với con tóc, thậm chí cần chừng to mắt mới có thể chú ý tới phần thưởng, đột nhiên bị một chút phóng đại một tia. 40 vạn tăng lên liền điểm ấy sao? Hệ thống này cũng quá keo kìa ta. Trương Nghệ âm thầm đoán thầm một câu, nhìn xem càng chuyển càng thật nhanh kim đồng hồ, không khỏi khẩn trương ngừng thở. 10 giây sau, Kim đồng hồ chậm rãi trở nên chậm, lướt qua từng cái khác biệt ban thưởng. Bách bệnh bất xâm, cảm giác đau che đậy, toàn thân là bảo, thọ hết chết già. Trương Nghệ nhìn thấy kim đồng hồ lướt qua từng mục một ban thưởng, làm hắn nhìn chăm chú này hạng ban thưởng thời điểm, sẽ tùy theo nhảy ra tương ứng giới thiệu. Thì như bách bệnh bất xâm, chính là mặt chữ trên ý tứ. Cảm giác đau che đậy, chính là có thể tự do chốt mở cơ thể người cảm giác đau. Cái này nếu là phóng tới quạt cái tát giải thi đấu, không thu hoạch thứ một tên đều có lỗi với cái này siêu năng lực. Toàn thân là bảo thì càng đi tiên, có cái này thể chất, hắn nói một hớp nước miếng đều so tỉ tỉ mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy. Còn có thọ hết chết giả, cái đồ chơi này nghịch thiên trình độ không kém chút nào toàn thân là bảo. Rút chúng sau hiệu quả ngoại trừ cả đời vô bệnh không họa bên ngoài, dù là đi đường trên đột nhiên bị chứa đầy bùn đầu xe đụng vào, cũng sẽ như kỳ tích còn sống xuống tới, đánh vỡ vụ nổ hạt nhân gần cự ly quan sát viên không tỷ lệ còn sống đi chép, càng là không đáng kể. Tại những phần thưởng này trước mặt, ký ức tăng cường giống như trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng may Trương Nghệ rút chúng cũng không phải cái này. Làm kim đồng hồ cuối cùng đình chỉ về sau, ban thưởng nội dung đồng thời cũng đập vào mi mắt, một năm diên thọ thẻ. Không chỉ một tấm, hết thẻ cho 10 cái. Diên thọ thẻ cầm tại trong tay không nặng chút nào, giống như là một sấp màu xanh lá danh thiếp, trên đó viết tuổi thọ một năm chữ. Diên thọ thẻ có thể chính mình sử dụng, cũng có thể cho người khác sử dụng. Không chỉ như vậy, Trương Nghệ nhìn hai lần tấm thẻ giới thiệu, cũng không có quy định một người nhiều nhất chỉ có thể sử dụng mấy trương diên thọ thẻ. Nói một cách khác, nếu như ta nguyện ý, cái này 10 cái tấm thẻ đều có thể dùng trên người ta, để cho ta một nháy mắt duyên thọ 10 năm. Thảo nào diên thọ thẻ rút thưởng diện tích, chỉ có 2 cây cây tam phẩm chất, không có nhất định vận khí thật đúng là rút không đến. Quyết định thật nhanh, Trương Nghệ rút ra một trương diên thọ thẻ, hướng thân thể vỗ. Đời trước đột tử cho tới nay, đều là Trương Nghệ nội tâm vùng đi không được bóng ma, cho nên hắn mới có thể cố chấp như vậy tại rèn luyện thân thể, thoát khỏi này tấm giết gà đều có xác suất bị gà phản sát yếu đối thể chất. Liên tục sử dụng 5 tấm diên thọ thẻ về sau, Trương Nghệ đứng dậy chiếu tấm gương, lại phát hiện sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. Hắn ra kết luận, diên thọ thẻ vẹn vẹn đơn thuần kéo dài tuổi thọ, cũng không thể ngay tiếp theo thể chất cũng cùng nhau tăng lên. Mặc dù không cách nào tăng lên thể chất, nhưng tối thiểu biết mình không chết được, không cần một mực nơm nớp lo sợ. Trương Nghệ dò xét trong tay màu xanh lá danh thiếp, còn lại diên thọ thẻ, một chương cho Quá Khí Thiên Hậu, một chương cho Tiểu Lộc Luật Sư, một chương cho Tỷ Tỷ. Diên thọ thẻ sử dụng cũng không cần tứ chi tiếp xúc, tại suy nghĩ sinh ra sát na, Trương Nghệ trong tay liền chỉ còn lại 2 tấm diên thọ thẻ. 2 tấm thẻ này giữ lại cũng sẽ không hạ chứng, Trương Nghệ dứt khoát toàn dùng trên người mình. Rút thưởng kết thúc sau, Trương Nghệ lười biếng nằm trên giường, hai tay gối lên cái hốc, nghiêng chân nhìn chăm chú không nhốn bụi trần trần nhà, lặng lặng chờ đợi tuần này cơ duyên đổi mới. Nhưng vào lúc này, một trận đêm hai tiếng đàn dương cầm truyền vào trong tai. Trương Nghệ thưởng thức một lát sau, làm ra lời bình, cái này dương cầm trình độ cũng không so Hàn Thanh Ngô trên lệch. Không đúng, khả năng mạnh hơn Hàn Thanh Ngô một đoạn, trên lầu nhạc công từng cái thang âm tính liên quan, xử lý đến phi thường tốt. Mà lại bên này dương cầm kết cấu cùng địa cầu có điều khác biệt, tồn tại một loại tên là mạch trùng thức chiến âm độ khó siêu cao kỹ pháp. Này kỹ pháp bị trên lầu nhạc công 10 phần hoàn mỹ bị dung nhập vào bài hát bên trong, tựa như xe thể thao động cơ ở bên tai phát ra tiếng oanh mình, trực tiếp để ra đầu nhấc lên một trận nổi da gà. Nhưng là cho ta cảm giác, giống như là một đài máy móc đang diễn đấu. Tất cả đều là kỹ xảo, không có tình cảm. Bình luận ở giữa, Trương Nghệ đột nhiên ngẩng người, nhìn về phía bên ngoài thành lành ánh trăng, đặt meo không đúng, hiện tại cũng mấy giờ rồi. Cái giờ này đạn dương cầm, thỏa thỏa nhiễu dân hành vi a. Nếu không phải đêm nay vì chờ đợi cơ duyên đổi mới, bình thường cái giờ này hắn đã sớm ngủ. Mà lại Trương Nghệ 10 phần chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh thức. Bởi vì trên lầu nhạc công cũng không phải là phổ thông đánh đàn, mà là dùng mạch trùng thức chiến âm kỹ pháp. Cũng không biết rõ trên lầu ở nhạc công là nam hay nữ, nếu như là nữ, sẽ không phải cố ý dùng loại phương thức này đến hấp dẫn chú ý của ta a. Trương Nghệ có chút nhíu mày, vô ý thức sờ sờ gò má. Đây cũng không phải là tự luyến. Từ nhỏ học đến đại học tốt nghiệp, không ít thầm mến hắn nữ hài tử, đều ưa thích dùng đủ loại phương thức bắt hắn ánh mắt. Có thể nghĩ lại, hắn mới ngày thứ nhất chuyển tới, cùng trên lầu hàng xóm vốn không quen biết, đối phương dùng loại phương thức này hấp dẫn hắn chú ý xác suất cực kỳ bé nhỏ. Bằng không, lên lầu hảo tâm nhắc nhở một cái. Trương Nghệ trong lòng tối âm thầm nghĩ, hắn suy đoán trên lầu nhạc công khả năng biết rõ dưới lầu trường kỳ không ở người, cho nên mới sẽ tại rạng sáng không kiêng nể gì cả đánh đàn diễn đấu. Nghĩ tới đây, Trương Nghệ đứng dậy thay đổi áo ngủ, mặc chỉnh tề sau ra cửa. Đúng rồi, phải đem bình xịt hơi cay mang lên. Trương Nghệ một lần nữa vòng trở lại, đem bình xịt hơi cay nhét vào áo miệng túi. Chính chuẩn bị tiến thang máy lúc, Trương Nghệ lại lâm vào do dự, bởi vì hắn lúc này chú ý tới, cự ly cơ duyên đổi mới thời gian, vẹn vẹn còn lại 2 phút. Được rồi, chờ lâu một hồi cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trải qua 2 phút ngắn ngủi chờ đợi sau, một vòng mới cơ duyên rốt cục đổi mới ra. Lúc này Trương Nghệ không kịp chờ đợi, nhìn về phía hơi mở hệ thống bảng, tuần này cơ duyên đã đổi mới, cơ duyên chỉ dẫn, trong đêm khuya tiếng đàn dương cầm. Cơ duyên giá trị 1000 vạn. Chương 37, Tô Trầm Lam chương 37, Tô Trầm Lam cửa ra vào buổi hồi Trương Nghệ, khi nhìn đến hệ thống cho ra nhắc nhở về sau, ánh mắt bị một vòng nồng đậm kinh ngạc thay thế. Tuần này đổi mới cơ duyên, giá trị thế mà đi tới 8 chữ số. Bất quá so với cơ duyên giá trị, hắn phía sau mang theo vận khí thành phần rút thưởng mới là trọng yếu nhất. Cũng tỉ như liên quan tới Tiểu Lộc luật sư cơ duyên. Bên ngoài là 800 vạn, nhưng trên thực tế lại là nhan giá trị một thiên nga mặt dây chuyền, cộng thêm khó mà dùng tiền vàng lường được 10 cái diên thọ thẻ. Trương Nghệ đóng lại hơi mở bảng, bỏ ra 2 phút chậm rãi bình phục hô hấp. Đến gần trong thang máy, Trương Nghệ nắm thật chặt trên người áo len áo khoác, sau đó nhấn hạ số lượng 8. Không bao lâu, Theo cửa thang máy mở ra, Dương Cầm tiếng đàn càng thêm rõ ràng, giống như sóng lớn vô bờ liên miên bất tuyệt. Hy vọng có thể giống Hàn Thanh Nô cơ duyên đồng dạng thuận lợi. Đi đến 801 trước mặt, Trương Nghệ trong lòng yên lặng cầu nguyện một câu, ngón tay cái rơi vào chuông cửa trên nhẹ nhàng nhấn hạ. Len ken tiếng chuông cửa vang lên một giây sau, tiếng đàn Dương Cầm âm im bặt mà dừng. Không gian xung quanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Nghệ cố gắng giơ lên lỗ tai, lại chưa thể nghe được 801 bên trong có bất luận cái gì một tia tiếng vang truyền ra. Lặng lặng chờ đợi nửa phút, piano đàn tấu thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này là tương đối thư giãn điệu. Không phải anh em, cái này đều không ra cửa nhìn xem tình huống sao? Trương Nghệ trừng to mắt, đầy trong đầu sương ngủ. Chẳng lẽ lại là ta vừa mới nhấn chuông cửa thanh âm, bị kịch liệt tiếng đàn che giấu, lấy về phần bên trong người không cách nào chuẩn xác kết luận phải chăng vì nàng nhà tiếng chuông cửa. Suy tư thời khắc, hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh đột nhiên dập tắt, Trương Nghệ theo vang chuông cửa đồng thời, vô ý thức hướng sàn nhà đập mạnh một cước. Cùng lần trước tình huống tương đồng, tiếng chuông cửa vang lên sát na, tiếng đàn Dương Cầm cũng theo đó đình chỉ. Trương Nghệ lý do an toàn, nhiều nhấn một lần chuông cửa. Chuông cửa cùng tiếng đàn giao thoa ra, lần này dù sao cũng nên nghe rõ ràng a. Ngoài miệng nói thầm đồng thời, Trương Nghệ trong lòng thầm nghĩ, có thể tại hơn nửa đêm đánh đàn hàng xóm, xem chừng không phải cái gì tốt sống chung mặt hàng, nói không chừng là đặc biệt ngang ngược bá đạo, không chút nào phân rõ phải trái kia khoản. Nghĩ đến chính mình thuộc về yếu thế quân thể, Trương Nghệ quả quyết móc ra vừa mua điện thoại, cũng mở ra video thu hình thức. Nhưng mà để hắn không tưởng tượng được là, lúc này không chỉ có không ai cho mình mở cửa, bên trong tiếng đàn ngược lại vang lên. Ngay sau đó, mặc kệ như thế nào nhấn chuông cửa, hoặc là hướng cửa ra vào lớn tiếng gọi hàng, bên trong hộ gia đình giống như đều nghe không được giống như. Trương Nghệ cau mày điệu, tựa ở bên cạnh trên vách tường, bên hai tiếng đàn vần quanh, yêu nhã mà không dứt. 801 bên trong sẽ không phải ở cái bề ỷ thổ vần a. Piano đàn đến phi thường tốt, nhưng cùng lúc lại cực độ nén ngãng. Trương Nghệ nương theo lấy tiếng đàn mà hồn du thiên ngoại, lơ đãng liếc mắt điện thoại, mới phát hiện thời gian đã tiếp cận trời vừa rạng sáng. Tiếng đàn vẫn như cũ tiếp tục. 801 nhạc công tựa hồ không biết mệt mỏi, một bài tiếp lấy tiếp theo thủ, mà lại mỗi cái âm phủ đều không ngoại lệ, đều tinh chuẩn để cho người ta hoài nghi có phải hay không máy móc. Mà giờ khắc này, Trương Nghệ lại không có chút nào nửa điểm thưởng thức ý tứ, trên dưới mí mắt bắt đầu không bị khống chế đánh nhau. Trước đây hắn ăn vào ức chế mang thai phản dược vật, loại thuốc này vật mang theo nhất định gấp rút ngủ hiệu quả. Trương Nghệ mấy cái hít sâu, hơi lạnh không khí xuyên thấu phổi, để hắn ngắn ngủi tinh thần chấn động. Nhìn chăm chú cửa lớn đóng chặt 801, Trương Nghệ cao mày nói, nếu là một ngày hai ngày còn tốt, sợ nhất mỗi ngày đều cả một màn này. Như thế không dùng đến nửa tháng, ta liền phải thần kinh suy nhược. Ta nhớ được mấy năm trước bác sĩ Trịnh chọn bàn giao, thần kinh của ta hệ thống cực độ yếu ớt, một khi ra đương nhiệm ý gì bên ngoài, đều có thể dẫn đến bệnh cũ tái phát. Một khi chứng bệnh tái phát, lãng quên một bộ phận ký ức việc nhỏ, liền sợ dẫn đến hai mắt mù. Đời trước có thể tiếp nhận khỏe mắt màng cấy ghép, là trùng hợp đụng phải có cái tiểu thiên sứ xảy ra tai nạn xe cộ đi, nàng gia trưởng lựa chọn quên tặng di thể. Nhưng dù cho như thế, trước trước sau sau cũng mù dòng dã hơn 3 tháng. Giờ này khắc này, trong trí nhớ liên quan tới mù từng bức họa trào lên mà đến, Trương Nghệ nắm chặt điện thoại, mở ra quay số điện thoại giao diện. Được rồi, không muốn lần này cơ duyên, vẫn là báo cảnh đi. Ngay tại Trương Nghệ chuẩn bị bấm điện thoại báo cảnh sát trước mấy giây, sau lưng cách đó không xa đinh một tiếng, cửa thang máy hướng hai bên mở ra. Vang ấm tia sáng chiếu sáng toàn bộ hành lang, tựa như một đôi tay xé mở bóng đêm tăm tối. Trương Nghệ vô ý thức ngẩng đầu hướng cửa thang máy nhìn lại, vừa vặn cùng một tên cao gầy nữ nhân bốn mắt nhìn nhau. Trong thang máy nữ nhân người mặc một bộ tranh vàng áo khoác hình dáng tuấn tú như ngang, cắt xén vừa vặn đường cong, lộ ra một cỗ thanh nhã tài trí khí chẳng, cùng cần cổ màu trắng khăn lụa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nữ nhân dáng dấp phi thường xinh đẹp, nhưng xinh đẹp nữ nhân Trương Nghệ sau khi xuyên việt gặp quá nhiều, lúc này nội tâm của hắn không có chút nào ba động. Bởi vì vườn hoa cư xá thuộc về một tầng một hộ, cho nên Trương Nghệ có thể chắc chắn, áo khoác nữ nhân hoặc là 801 chủ hộ, hoặc là chí ít cùng 801 chủ hộ nhận biết. Vị nữ sĩ này ngươi tốt, ta là người dưới lầu hàng xóm, hôm nay vừa mới chuyển tới, ta gọi Trương Nghệ. Trương Nghệ trên mặt lễ phép tính mỉm cười, một cái tay lại bất động thanh sát sở về phía miệng túi. Sát thực nói, là bên trong túi bình xịt hơi cay. Hơn nửa đêm đánh đàn, lại câu thông không được một điểm, cùng loại này kỳ hoa ngủ cùng chỗ, nói không chừng áo khoác nữ nhân cùng đối phương cùng thuộc cá mẹ một lứa. Áo khoác nữ nhân đi ra thang máy về sau, ánh mắt rơi xuống Trương Nghệ trên thân, qua trọn vẹn 3-4 giây mới bình tĩnh. Vị này tự xưng dưới lầu hàng xóm thanh niên, đẹp mắt đến có chút quá mức. Tô Trầm Lam hoài nghi Trương Nghệ có thể là minh tinh, hoặc là vong hồng loại hình chức nghiệp. Ngươi tốt, ta gọi Tô Trầm Lam. Là ta muội muội đánh đàn nhau nhau đến ngươi đi. Thật xin lỗi. Áo khoác nữ nhân chắp tay trước ngực, xin lỗi thái độ vô cùng thành khẩn. Xem ra không phải không cách nào câu thông. Trương Nghệ có chút thở phào, cảm thấy tạm thời bỏ đi báo cảnh tâm tư, cũng đối cơ duyên lại lần nữa có một tia ý nghĩ. Nguyên lai bên trong người đánh đàn là ngươi muội muội. Đúng, ngươi vừa mới hết giờ làm sao? Ngươi là bác sĩ. Tô Trầm Lam vừa mới mở ra vân tay khóa, nghe được Trương Nghệ tinh chuẩn nói ra nghề nghiệp của mình, không khỏi kinh ngạc hỏi, ta đúng là bác sĩ, nhưng ngươi là thế nào biết đến? Trương Nghệ giải thích nói, ta ngửi thấy trên người ngươi chẳng hẳn ra, nhàn nhạt nước khử trùng khí tức, loại vị đạo này đồng dạng chỉ ở trong bệnh viện có. A, nguyên lai là dạng này. Tô Trầm Lam bừng tỉnh đại ngộ. Mở cửa về sau, phòng khách ánh đèn tự động sáng lên, bên trong tiếng đàn cũng cùng nhau dừng lại. Ta muội muội tình huống có chút đặc thù. Tô Trầm Lam dừng một chút, quay đầu mới nói, Trương tiên sinh, muốn hay không tiến đến ngồi một chút, uống chén nước. Nghe nói như thế, Trương Nghệ vốn định thuận thế đáp ứng, dù sao hệ thống nhắc nhở cơ duyên đối tượng liền ở tại 801 bên trong. Nhưng nghĩ lại, lại làm bộ nhìn một chút chung quanh bóng đêm, khách khí cự tuyệt nói, không cần Tô bác sĩ. Đối với Trương Nghệ cự tuyệt, Tô Trầm Lam cũng không cảm giác kỳ quái. Dù sao một cái nũng nịu nam sinh, lại là hơn nửa đêm, chỉ cần hơi có chút tính cảnh giác, cũng không thể tùy tiện đi vào lạ lẫm nữ nhân trong nhà. Cự tuyệt Tô Trầm Lam mời về sau, Trương Nghệ đi thẳng vào vấn đề nói, Tô bác sĩ, ngươi có thể hay không nhắc nhở một cái lệnh muội, để nàng không nên tại đêm hôm khuya khoắt đánh đàn. Chương 38, 2 tỷ muội chương 38, 2 tỷ muội Trương Nghệ hiện tại hàng đầu mục đích là giải quyết Tô Trầm Lam muội muội hơn nửa đêm đánh đàn vấn đề, tiếp theo suy nghĩ thêm muốn hay không đem cơ duyên đoạt tới tay. Nếu không, không dùng đến mấy ngày thời gian, hắn liền phải bị Ô Lạp đưa vào ICU. Giờ phút này Tô Trầm Lam xoa nhẹ thái dương, cả người lộ ra một cỗ nồng đậm mỏi mệt. Nàng ở thủ thuật đài chờ đợi hơn nửa ngày, trạng thái thân thể tiếp cận cực hạn, bất quá vẫn như cũ lên dây cót tinh thần, đối Trương Nghệ lộ ra ấy náy thần sắc, ta muội muội tình huống có chút đặc thù. Nghe nói như vậy Trương Nghệ, hai đạo lông mày trực tiếp vặn một cái. Cho nên Tô bác sĩ có ý tứ là, ngươi cũng không có biện pháp ngăn cản lệnh muội tại hơn nửa đêm đánh đàn nhiều dân. Nói, hắn nhìn thấy Tô Trầm Lam trầm mặc nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu. Là, Trương Nghệ sầm mặt lại, ta sẽ báo cảnh. Tô Trầm Lam chắp tay trước ngực, mang theo ấy náy giải thích nói, phiền phức Trương tiên sinh cho ta một điểm thời gian. Ta cũng là vừa mới chuyển đến không lâu, cảm thấy dưới lầu không có ở người, tăng thêm bệnh viện cùng phòng thí nghiệm công việc bận quá, cho nên cho phòng đàn trang bị thêm cách âm, kế hoạch hết kéo lại kéo. Tiếp theo, ta muội muội cũng không phải mỗi ngày dạng này, nàng chỉ là quá nhớ ta, chỉ có đánh đàn mới có thể tiêu trừ đi nàng khủng hoảng. Về sau ta tận lực ở buổi tối 9 điểm trước về nhà. Nhìn thấy Tô Trầm Lam thái độ như thế thành khẩn, Trương Nghệ nộ khí thầm tiêu không ít, hắn xâm nhập hỏi, ngươi muội muội là cái gì tình huống? Tô Trầm Lam há to miệng, tựa hồ có lý thanh suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, ta muội muội tình huống dăm ba câu nói không rõ ràng. Nếu không Trương tiên sinh đi về nghỉ trước, ngày mai ta xin phép nghỉ, lại tìm Trương tiên sinh kỹ càng tâm sự. Trương Nghệ thêm chút suy nghĩ, đáp ứng nói, được chưa, ngày mai ta toàn bộ ngày có rảnh, ngươi cái gì thời gian tìm ta đều được. Bất quá, hai ta tốt nhất thêm cái phương thức liên lạc, vạn nhất ngày nào ngươi muội muội lại đột nhiên hơn nửa đêm đánh đàn, ta cũng có thể kịp thời tìm ngươi nói một tiếng. Về phần cách âm phòng trang trí kế hoạch, tốt nhất sớm một chút đưa vào danh sách quan trọng. Được rồi Trương tiên sinh. Tô Trầm Lam nhẹ nhàng thở ra đồng thời, xuất ra điện thoại cùng Trương Nghệ trao đổi phương thức liên lạc. Ngay tại Trương Nghệ chuẩn bị ly khai lúc, hắn đột nhiên phát hiện có đạo cái bóng đứng tại lầu hai góc rẽ, hướng cửa ra vào phương hướng thò đầu ra nhìn. Không nghĩ tới, Tô bác sĩ muội muội cùng Tô bác sĩ thế mà còn là một đôi song bào thai. Lầu hai nữ nhân từ ở bề ngoài nhìn, cùng Tô Trầm Lam cơ hồ cùng cái khuôn mẫu khác ra. Nhưng nếu như đứng chung một chỗ, Trương Nghệ vẫn như cũ có thể một chút phân biệt ra được ai mới là Tô Trầm Lam. Bởi vì trên lầu cái kia nữ nhân cực độ cổ quái, một đôi bóng ánh con ngươi trống rỗng vô thần, cho người ta một loại ngăn cách, phản phất mãi mãi cũng không cách nào chạm tới đối phương nội tâm thế giới ảo giác. Tiểu Vũ, ngươi lại tại cái giờ này đánh đàn, mau xuống đây cùng tiểu ca ca xin lỗi. Tô Trầm Lam cũng chú ý tới lầu hai động tĩnh, lúc này quay đầu nói chuyện, nhưng ngựa khí cùng thần thái cùng hắn nói là tức giận, không bằng nói như là tại dỗ hài tử. Ta nghĩ tỉ tỉ. Lầu hai nữ nhân cũng không có xuống lầu, mà là nắm lấy thang lầu lan can nói, tinh xảo con ngươi không có chút nào nửa điểm nhân loại cảm xúc. Tô bác sĩ, ngươi muội muội nàng. Trương Nghệ vừa định rời đi bước chân như vậy dừng lại, đối Tô Trầm Lam muốn nói lại thôi. Trên lầu Tô bác sĩ muội muội, xem ra đầu có chút vấn đề. Bất quá nghĩ lại, đầu óc có vấn đề, hẳn là học không được đánh đàn mới đúng. Từ vừa mới kéo dài một giờ diễn tấu phán đoán, Tô bác sĩ muội muội nắm giữ dương cầm tiêu chuẩn, phối hợp đại sư chi danh dư xài. Nếu không phải diễn tấu bên trong tất cả đều là kỹ xảo, không tình cảm chút nào, Trương Nghệ còn có thể đem đánh giá lại hướng lên cất cao một cái ngăn vị. Ta thật có điểm mệt mỏi Trương tiên sinh, nếu không ngày mai trò chuyện tiếp đi. Tô Trầm Lam lần nữa nuốt trắng toát huyệt thái dương, do xét Trương Nghệ nói ra, Trương tiên sinh là mang thai phu, mà lại nhà gái tựa hồ còn đánh trợ sản làm, ngươi cần cam đoan sung túc giấc ngủ, nếu không buổi sáng ngày mai mang thai phản triệu chứng đại khái suất tăng thêm, uống thuốc đều không nhất định ức chế được. Nghe nói như thế sau, Trương Nghệ trực tiếp con ngươi địa chấn, Tô bác sĩ, ngươi có phải hay không có cái gì siêu năng lực? Nhìn ra mang thai còn chưa tính, thậm chí ngay cả đánh trợ sản làm đều biết rõ. Trên đời này nào có cái gì siêu năng lực? Tô Trầm Lam bật cười lắc đầu, tiếp tục nói, ta chẳng qua là trình độ so đồng dạng bác sĩ cao một chút mà thôi. Không chỉ như vậy, ta còn có thể nhìn ra, Trương tiên sinh con mắt còn làm phẫu thuật. Bất quá, vị kia cho Trương tiên sinh giải phẫu mổ chính bác sĩ, trình độ tựa hồ quá bình thường, Trương tiên sinh hiện tại con mắt hẳn là có bộ phận di chứng về sau chứ. Hai người cũng không có trò chuyện quá lâu. Qua mấy phút, Trương Nghệ rất nhanh xuống lầu về nhà. Nhưng là giờ phút này, trên mặt hắn chấn kinh vẫn như cũ không cách nào biến mất. Đây rốt cuộc là làm sao nhìn ra được? Đi đến phòng ngủ kính chạm đất trước mặt, Trương Nghệ hướng trong gương chính mình dù sao dừng lại dò xét, kết quả cuối cùng tự nhiên là không có kết quả. Lam tinh bác sĩ đều như thế siêu cương sao? Vẫn là nói, giống Tô bác sĩ dạng này vẹn vẹn ví dụ. Tô nghi ngờ thái độ, Trương Nghệ mở ra âm phù lục soát cột, hướng bên trong đưa vào Tô Trầm Lam cùng tên ghép vần. Lam tinh lục soát phần mềm cùng địa cầu cùng cái nước tiểu tính, các loại quảng cáo hoa mắt, lục soát thể nghiệm kém xa dùng âm phù áp tới thực sự. Bởi vì không biết rõ Tô Trầm Lam cụ thể là cái nào mấy chữ, vì vậy Trương Nghệ đưa vào chính là cùng tên ghép vần. Một giây sau, lục soát cột hàng ngũ như nhất, trong nháy mắt nhảy ra Tô Trầm Lam ba chữ. Nhưng là hàng thứ hai, Trương Nghệ cũng có chút xem không hiểu, gọi Tô Trầm Lam tuyển cơ linh biển. Hàng thứ ba, 30 tuổi trở xuống ý thuật đệ nhất nhân. Tô Trầm Lam phải trăng danh phủ kỳ thực. Hàng thứ tư, Tô Trầm Lam tự sáng tạo bắt mạch pháp thái tố mạch xem, bị ổ lìn phòng khám bệnh xếp vào phải học tài liệu giảng dạy. Hàng thứ 5, Tô Trầm Lam ổ lìn phòng khám bệnh diễn thuyết 2 giờ không cắt giảm. Tô bác sĩ địa vị như thế lớn. Trương Nghệ tùy tiện điểm tiến mấy cái video, rất nhanh xác nhận trong video các loại vinh dự gia thân Tô Trầm Lam, đúng là trên lầu hàng xóm không thể nghi ngờ. Nếu là thiên tài bên trong thiên tài, như vậy một chút nhìn ra chính mình mang thai, giống như cũng không phải không thể lý giải. Bất quá càng thêm để Trương Nghệ khiếp sợ là, Tô Trầm Lam ghen tốt thì cũng thôi đi, liền liền nàng muội muội đều xa xa không là bình thường Dương Cầm thiên tài. Nhưng là Tô Trầm Lam giống như cố ý tại bảo vệ muội muội, cho nên trên mạng hiếm có nàng muội muội tin tức, chỉ biết rõ Tô Trầm Lam muội muội danh tự, gọi là Tô Tê Bụ. Cái này một chậm trễ, bất chi bất giác lại qua nửa giờ. Trương Nghệ bướt bướt chua xót con mắt, nghĩ đến Tô Trầm Lam trước đó căng dặn, nếu như giấc ngủ không đủ, rất có thể dẫn đến mang thai phản triệu chứng tăng thêm, thế là tranh thủ thời gian đắp chăn ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, 8 giờ 30 phút khoảng chừng. Trương Nghệ vừa mới tỉnh lại, liền cảm giác nhạy cảm đến, chính mình toàn thân cực độ không thích hợp. Từ khi Hàn Thanh Ngô mang thai đến nay, hắn xác thực chưa từng có muộn như vậy ngủ qua. Hiện tại toàn bộ người ngất đầu nao trướng, thân thể giống rót chỉ đồng dạng nặng nề. Nội vàng đứng lên ăn hai mảnh dựng khang nhưng thân thể không có chút nào bất luận cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt. Lầu một phòng ăn tỉ tỉ mang theo bữa sáng, đặt ở nhiệt độ ổn định lô bên trong, đồng thời lưu lại tờ giấy căn dặn hắn không nên quên ăn hết. Nhưng Trương Nghệ lúc này không có chút nào muốn ăn, suy tư một lát sau, cho Tô Trầm Lam phát đầu xin giúp đỡ tin tức. Chương 39, châm cứu chương 39, châm cứu tiểu vụ, đây là màu gì? Tô Trầm Lam dương lên trong tay tấm thẻ, không chớp mắt nhìn chằm chằm muội muội. Lam, màu lam. Qua một hồi, Tô Tê Vụ có chút đờ đẫn nói. Tô Trầm Lam trong lòng ngầm thở dài, lại y nguyên duy trì kiên nhẫn mỉm cười, sai, đây là màu đỏ à, cái này mới là màu lam là biển lớn nhan sắc. Đúng lúc này, điện thoại nhẹ nhàng chấn một cái. Tiểu Vụ, ngươi ngoan ngoãn không muốn làm phá hư, tỉ tỉ đi ra ngoài một chuyến rất mau trở lại tới. Tô Tê Vụ không nói lời nào, như cái không tình cảm chút nào người thật con rối. Một giây sau, an tĩnh phòng khách phát ra xoẹt một tiếng. Vừa mua không có mấy ngày lịch trí tấm thẻ, triệt để tuyên cáo báo hỏng. Tô Trầm Lam bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có tức giận, hiển nhiên đã sớm tập mãi thành thói quen. Đi dưới lầu cho Trương Nghệ xem bệnh đồng thời, nàng thuận tiện đem muội muội cũng mang tới. Ngoại trừ để Trương Nghệ hiểu rõ muội muội tình huống bên ngoài, còn chuẩn bị dạy muội muội như thế nào hướng người khác xin lỗi. Cứ việc đại khái suất không dạy nổi. Chờ đợi Tô Trầm Lam cứu vãn mạng cho quá trình bên trong, Trương Nghệ đơn giản độ dây như năm. Loại cảm giác này tựa như tích lũy một cả ngày mang thai phản triệu chứng, tại ngắn ngủi một phút bên trong triệt để bộc phát đồng dạng. Đơn giản nhịn không được một chút xíu. Len ken làm chuông cửa vang đến tiếng thứ ba lúc, Trương Nghệ ốm yếu thân thể mới miễn cưỡng xê dịch đến cửa ra vào, cho Tô Trầm Lam hai tỷ muội mở cửa. Lúc này hắn toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, chưa kịp thay đổi khinh bạc áo ngủ, triệt để bị mồ hôi chỗ thấm thấu, mơ hồ có thể thấy được dưới đáy tuyết trắng không tì vết da thịt. Trong không khí bồng bềnh không phải mùi mồ hôi, mà là một loại mãnh liệt tận xương dị hương. Dù là Trương Nghệ sớm thành thói quen tự mang mùi thơm cơ thể, nhưng giờ phút này vẫn như cũ giống như đưa thân vào chi tử hoa biển hoa, nồng lại không án. Tô bác sĩ, đỡ một cái. Mở cửa trong nháy mắt, Trương Nghệ thân thể rốt cuộc khống chế không nổi, thẳng tắp hướng trước ngã xuống. Xem chừng, cho Tô Trầm Lam phản ứng thời gian cũng không nhiều, nàng ra ngoài bản năng đưa tay đi đỡ Trương Nghệ. Làm mềm mại không xương thân thể đụng vào trong ngực một khắc này, Tô Trầm Lam toàn thân căng cứng, đại não giống như bị phỏ mặt một mảnh trống không. Một giây sau, thấm vào ruột gan chi tử hoa thơm, thô bạo kệ mở nàng mũi thở, lấp đầy nàng phế phủ. Tô Trầm Lam ngơ ngác ôm Trương Nghệ thân thể, một hơi một tí, duy trì lấy ôm tư thế. Nàng ánh mắt chậm rãi di động xuống dưới, vượt qua Trương Nghệ tuyết trắng không tì vết nga cái cổ, dần dần dừng lại tại thanh niên có chút chập trùng độ ngực bên trên. Gần như thế cự ly quan sát, Tô Trầm Lam đầu tiên nghĩ đến không phải người, mà là một kiện tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Trương Nghệ còn là lần đầu tiên cùng khác phái như thế tiếp cận, đổi thành phổ thông chẳng cảnh, hắn ngược lại là vui lòng bị Tô bác sĩ nhiều ôm một hồi. Dù sao cái này thuộc về cả hai cùng có lợi, ai cũng không thiệt thòi. Nhưng bây giờ hắn cảm giác phải chết. Tô bác sĩ, có thể hay không trước giúp ta đâm hai châm? Trương Nghệ suy yếu mở miệng, đánh gây trạng thái thất thần hạ Tô Trầm Lam. Về phần một bên Tô Tê Bụ, thì bị hắn không nhìn thẳng. Nghe được Trương Nghệ hư nhược kêu gọi về sau, Tô Trầm Lam rốt cục kịp phản ứng, ôm công chúa ôm Trương Nghệ phóng tới lân cận trên ghế salon, trái tim phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Nàng mặc dù đã 26, nhưng đem tất cả tâm huyết đều bàn giao cho y học cùng bệnh tự kỷ muội muội trên thân. Có thể nói, nàng đối nam tính tất cả tưởng tượng đều dừng lại tại đại học thời kỳ, cùng phòng chia sẻ đến bên trong nhóm coi thường nhiều lần. Lúc này trong ngực thanh niên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, mày kiếm nhíu chặt, giống như một đóa sắp tàn lụi thánh khiết tuyết liên hoa. Nàng ngày hôm qua dặn dò qua Trương Nghệ phải sớm ngủ, nhưng hiển nhiên, cái sau cũng không có đem câu nói này nghe vào. Mười phần khó khăn đè xuống nội tâm tiểu diễm về sau, Tô Trầm Lam thành thạo mở ra tùy thân hòm thuốc chữa bệnh. "Tiểu Vũ, nơi này là nhà khác, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, không muốn quấy rối nha." Tô Trầm Lam lúc nói chuyện ngữ khí, cùng nhà trẻ lão sư không có chút nào khác biệt. Tô Tê Bụ hai mắt vô thần, trầm mặc không nói. Gặp này tình huống, Trương Nghệ cũng nhiều mấy phần suy đoán. Tô bác sĩ muội muội đoán chừng không phải si ngốc, mà là bệnh tự kỷ. Bệnh tự kỷ lại xương cô độc chứng, điển hình triệu chứng chính là khuyết thiếu nhân tế kết giao hứng thú, sống ở trong thế giới nội tâm của mình. Trương Nghệ trong lúc suy tư, chỉ thấy Tô Trầm Lam theo nghề thuốc liệu trong dương lấy ra một cái túi, mở ra sau một loạt dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất không đồng nhất ngân châm đập vào mi mắt. Thiên tài thần ý tại đô thị. Cái gì? Tô Trầm Lam tại cho ngân châm trừ độc, không có cẩn thận nghe Trương Nghệ lẩm bẩm. Không có gì. Ngân châm trừ độc xong xuôi sau, Tô Trầm Lam lại chần chờ một lát, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. tới đi Tô bác sĩ, ta không sợ đau. Trương Nghệ suy yếu mở miệng nói. Không phải. Tô Trầm Lăng một mặt khó xử giải thích nói, thi châm bộ vị tại đầu, ta muốn cho Trương tiên sinh gối lên trên đùi của ta, dạng này có thể sẽ thuận tiện một chút, chính là sợ Trương tiên sinh hiểu lầm ta cố ý chiếm tiện nghi. Không có việc gì, ta tin tưởng Tô bác sĩ. Trương Nghệ còn tưởng rằng là cái đại sự gì, nguyên lai liền cái này. 10 phút sau, Trương Nghệ ngồi thẳng thân thể, khuôn mặt tuấn tú thoáng khôi phục một tia huyết sắc. Trương tiên sinh, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Tô Trầm Lam thi châm quá trình bên trong, mấy lần khuyên bảo chính mình phải giữ tâm bình tĩnh, có thể Trương Nghệ nhan giá trị thực sự quá vượt chỉ tiêu, lấy về phần bụng của nàng vẫn không thể tránh khỏi dâng lên một đoàn dòng nước ấm. Giờ phút này Tô Trầm Lam không dám chút nào nhìn thẳng Trương Nghệ mặt, túi đầu dọn dẹp châm cứu bao. Cảm ơn Tô bác sĩ, sắc thực tốt hơn nhiều. Trương Nghệ cảm giác nửa mình dưới thể chẳng uống, đối Tô Trầm Lam y thuật có tiến một bước đổi mới, hắn tò mò hỏi, mạo muội hỏi một câu, giống như vậy thi châm một lần, có thể bảo trì triệu chứng bao lâu không tái phát? 10. Tô Trầm Lam suy tư một lát, chính chuẩn bị mở miệng, lại bị Trương Nghệ đánh gãy. Mới 10 giờ sao? Ta còn tưởng rằng chỉ ít một ngày đây. Bất quá cũng rất tốt, cảm ơn Tô bác sĩ. Ừm. Tô Trầm Lam há to miệng, cuối cùng chỉ phun ra một cái đơn giản đứa chữ. Trương Nghệ hồi tưởng lại Tô Trầm Lam vừa mới thi châm quá trình, hiếu kỳ hỏi, đúng rồi Tô bác sĩ, vừa mới kia một bộ châm cứu liệu pháp là tuyển cơ nghe biển, vẫn là kia cái gì thái tố mạch xem? Đều không phải là. Tô Trầm Lam khép lại hòm thuốc chữa bệnh, chậm rãi nói, ta chỉ là tùy tiện đâm hai châm, vô danh tự. Lúc này Trương Nghệ đi nấu nước pha trà, Loan Thành bên này có truyền thống, đó chính là khách nhân đến thăm, cần pha trà đãi khách. Tô Trầm Lam nhìn qua Trương Nghệ bóng lưng, có nỗi nghi hoặc muốn hỏi hắn, nhưng cuối cùng dính đến tư ẩn, nghị nghị cũng không có mở miệng. Khả năng Trương tiên sinh là đụng tới kinh tế khó khăn, mới lựa chọn bán ra vàng đi. Tô Trầm Lam mắt nhìn ngẩn người muội muội, trong đầu một thì ý nghĩ lấp lóe mà qua, vừa vặn trước hai ngày trong nhà người hầu rời trước, bằng không mời Trương Nghệ hỗ trợ chiếu cố muội muội. Trương Nghệ đã thiếu tiền, kia đại khái suất sẽ không cự tuyệt. Tô Trầm Lam suy nghĩ muốn cho Trương Nghệ mở bao nhiêu tiền lương phù hợp, đột nhiên chú ý tới, Trương Nghệ nhẹ nhàng xoa nhẹ một cái con mắt. Loại này theo bản năng tiểu động tác, Tô Trầm Lam có thể chú ý tới, nhưng chính Trương Nghệ thật không có chút nào cảm thấy. Tô bác sĩ, ta đi trước điền một chút bụng, ngươi cùng tiểu vụ trước tiên ở phòng khách ngồi một hồi. Trương Nghệ pha trà sau lại tẩy một bàn hoa quả bưng lên. Được rồi Trương tiên sinh. Tất cả mọi người là hàng xóm, nếu không Tô bác sĩ trực tiếp gọi ta danh tự đi. Nghĩ đến Tô bác sĩ còn có cơ duyên không có nắm bắt tới tay, thế là Trương Nghệ mỉm cười mở miệng nói ra, tiến một bước rút ngắn song phương quan hệ. Chương 40, khúc mắc chương 40, khúc mắc vừa mới phát bệnh thời điểm, xuất mồ hôi lạnh cả người. Trương Nghệ hiện tại toàn thân dính nhớp nhớp, tùy tiện ứng phó hai cái bữa sáng, cùng Tô Trầm Lam nói một tiếng về sau, liền lên lầu tắm rửa đi. Trong phòng khách liền còn lại Tô Trầm Lam hai tỷ muội. Lúc này Tô Trầm Lam xê dịch cái mông, ngồi vào muội muội bên cạnh, lôi kéo tay của nàng nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy Trương Nghệ tiểu ca ca thế nào? Ta mời tiểu ca ca chiếu cố ngươi có được hay không?" Tô Tê Vũ không có trả lời, nàng tựa hồ đối với đặt ở nơi hẻo lánh, bề ngoài xanh xanh đỏ đỏ vật phẩm chăm sóc sức khỏe cảm thấy rất hứng thú. Tỷ tỷ trước kia không phải dạy qua ngươi sao, không cho phép loạn đụng nhà khác đồ vật. Những này vật phẩm chăm sóc sức khỏe rất đắt, chúng ta vừa mua phòng, làm hư cũng không có tiền bồi. Nếu không dạng này, ngươi không phải ưa thích đánh đàn sao? Ngươi dạy tiểu ca ca đánh đàn có được hay không? Không có một hồi. Trương Nghệ từ lâu bên trên xuống tới, tóc còn ẩm ướt cục cục dính chung một chỗ. Bởi vì không muốn để cho Tô Trầm Lam chờ quá lâu, cho nên hắn chỉ đơn giản xoa xoa bên trên giọt nước. Tô Trầm Lam nghe được sau lưng tiếng bước chân, vô ý thức quay đầu nhìn lại, ánh mắt tiếp xúc đến Trương Nghệ trong nháy mắt, trực tiếp lâm vào trạng thái thất thần. Có lẽ bởi vì triệu chứng mới biến mất không lâu, thanh niên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, cả người lộ ra một cố lộn xộn mà nhu nhược mỹ cảm. Nếu như đem thời gian dừng lại, như vậy mỗi một tấm hình tượng đều chính là một bức cực độ hoàn mỹ họa tác. Trên thực tế giờ này khắc này, liền liền chính Tô Trầm Lam đều phân biệt không rõ ràng, nàng đến cùng là đối Trương Nghệ vừa thấy đã yêu, hay là chỉ là nữ nhân đối chất lượng tốt khác phái thiên nhiên hảo cảm. Chú ý tới Tô Trầm Lam dị dạng về sau, Trương Nghệ cũng không có ngay thẳng chọc thủng, hắn biết mình bây giờ nhàn đáng giá lực sát thương. Liên liên chính hắn, tắm rửa đánh răng thời điểm lơ đãng liếc về tấm gương, đều phải nhịn không được thưởng thức nhất thời nửa một lát. Rất về phần Trương Nghệ cảm thấy, coi như không có cơ duyên hệ thống, chỉ bằng vào trước mắt Trương này đẹp tuyệt nhân gian bề ngoài, cũng có thể tại làm tinh lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nếu như giống đời trước như thế, đem gả vào hào môn xem như phấn đấu mục tiêu, như vậy hơi tốn chút tâm tư câu cái phú gia thiên kim, xác suất thành công chí ít tại 8 thành trở lên. Tô Trầm Lam, Tô Tê Vũ, các người 2 tỷ muội danh tự lên thật tốt. Trương Nghệ dáng vẻ tự nhiên ngồi tại Tô Trầm Lam bên người, ánh mắt rơi xuống hắn muội muội trên thân, không khỏi hiện lên mấy phần tiếc hận. Cỡ nào tốt một cái muội tử, làm sao lại được từ bế chứng? Hơn nữa nhìn bộ dáng, bệnh tự kỷ dù là tại chữa bệnh càng thêm phát đạt làm tình, tựa hồ cũng không tồn tại hoàn mỹ phương pháp trị liệu. Không phải lấy Tô Trầm Lam y thuật trình độ, đoán chừng hốt hốt mấy châm, liền cho muội muội đóng tốt. Tô Trầm Lam giải thích nói, hai chúng ta là cô nhi, danh tự là viện trưởng gia gia cấp cho. Trương Nghệ sửng sốt nửa giây, xin lỗi nói, thật xin lỗi. Cái này có gì có thể có lỗi với? Tô Trầm Lam lộ ra một vòng mỉm cười, biểu thị chính mình cũng không thèm để ý, chúng ta tiếp xuống, tâm sự ta muội muội sự tình đi. Tiểu Vũ, tới cùng ca ca xin lỗi, ta buổi sáng dạy qua ngươi. Tô Tê Vũ căn bản không để ý tỉ tỉ, lúc này phối hợp đem làm mâm đựng trái cây bên trong hoa quả. Không có việc gì không có việc gì. Trương Nghệ mở miệng làm dịu xấu hổ, mỉm cười nói, Lam tỷ ngươi cũng giúp ta chữa bệnh, ta cảm ơn ngươi còn đến không kịp đây. đúng rồi, trước đó ngươi nói châm cứu hiệu quả tiếp tục 10 giờ đúng không? Nếu không giữa trưa cùng ban đêm tại nhà ta ăn đi, tỷ tỷ của ta bàn giao khách sạn tại giờ cơm cho ta đưa cơm, ta một người ăn không hết, sau đó sau bữa ăn sẽ giúp ta đâm hai châm. Trương Nghệ đang khi nói chuyện, ánh mắt lơ đãng rơi xuống mâm đựng trái cây bên trên. Để hắn vô cùng kinh ngạc chính là, ngắn ngủi một lát, Tô Tê Vũ chỉ là tùy ý điều chỉnh mấy thứ hoa quả bày ra vị trí cùng góc độ, mâm đựng trái cây lập tức biến thành Thượng Hải gia mới tiêu phí nổi dáng vẻ. Trương Nghệ chấn kinh sau khi, Tô Trầm Lam phảng phất đối với cái này tập mãi thành thói quen, bắt đầu liền mội tình huống cùng Trương Nghệ hàn huyên. Hàn huyên tầm 10 phút, Trương Nghệ cũng chậm chậm sờ rõ ràng trên lầu 2 tỷ mội tình huống. Nói ngắn gọn, Tô Tê Vũ là bệnh tự kỷ không sai, nhưng nàng thuộc về hậu thiên tính bệnh tự kỷ. Thường gặp bệnh tự kỷ, Lam Tinh tùy tiện bệnh viện nào đều có thể nhẹ nhõm chữa trị. Nhưng hậu thiên tính bệnh tự kỷ không giống với phổ thông bệnh tự kỷ, nó là từ một loại nào đó khúc mắc đưa tới. Phổ thông dược vật hoặc là tâm lý khai thông loại hình, căn bản sẽ không có một tia có hiệu quả. Trừ phi đem người bệnh khúc mắc mở ra, lại dựa vào dược vật trị liệu, mới có thể chậm rãi xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Kết hợp vừa mới nói chuyện phiếm tin tức, Trương Nghệ trong nháy mắt đầu góc lóe lên. Đã cơ duyên tên gọi trong đêm khuya tiếng đàn dương cầm nói do nó chủ thể, kỳ thật không tại Tô Trầm Lam, mà là tại nàng muội muội Tô Tê Vũ trên thân. Có lẽ chỉ có mở ra Tô Tê Vũ khúc mắc, mới có thể cầm tới hoàn chỉnh ban thưởng. Cái này cầu hệ thống, chỉ toàn cho ta cả chút có không có, liền không thể để cho ta tẩu mã trên đường, sau đó đột nhiên nhặt cái 100 bạn sao? Nếu như cảm thấy quá bất hợp lý, đi mua phần bóng hai màu giải đặc biệt che giấu một cái cũng được à? Trương Nghệ trong lòng âm thầm đoán thầm. Lúc này Tô Trầm Lam tiếp tục giải thích nói, ngày hôm qua ta muội muội sở dĩ hơn nửa đêm đánh đàn, là bởi vì ta tăng ca quá muộn về nhà. Nàng bình thường xuất hiện sợ hãi hoặc là khác tâm tình tiêu cực, đều sẽ dùng đánh đàn phương thức đi khống chế. Thì ra là thế. Trương Nghệ bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó thử cùng Tô Tê Vũ nói chuyện phiếm, có thể đối phương một chút cũng nghĩ không để ý hắn, bình thường mọi việc đều thuận lợi nhan giá trị, trên người Tô Tê Vũ tuyên cáo mất đi hiệu lực. Tới gần giữa trưa, Tô Trầm Lam nguyên bản chuẩn bị cáo từ, nhưng ngũ tinh khách sạn đưa thức ăn tới thực sự quá thơm, nàng vẫn là mặt dạn mày dày lưu tại Trương Nghệ nhà ăn trực. Ba người ăn uống no đủ sau, Tô Trầm Lam đột nhiên nhớ tới mời Trương Nghệ chiếu cố muội muội sự tình, thế là châm trước một lát sau nói ra, "Trương Nghệ, ta gần nhất tại làm một hạng trọng yếu y học nghiên cứu, đã đến 10 phần mấu chốt tình trạng. Ngươi có thể giúp ta chiếu cố một cái muội muội sao?" "Đương nhiên có thể." Trương Nghệ không có một chút do dự, sảng khoái đáp ứng. Hắn đang lo không có lý do tiếp cận Tô Tê Vũ, không nghĩ tới Tô Trầm Lam đã giúp hắn trải tốt đường. "Ta còn chưa nói thủ lao đây." Tô Trầm Lam không nghĩ tới Trương Nghệ đồng ý đến nhanh như vậy, nội tâm không khỏi nổi lên một trận cảm động. Trương Nghệ cười ha ha, "Tất cả mọi người là hàng xóm, nói chuyện gì thù lao?" Lời tuy như thế, Tô Trầm Lam cũng sẽ không yên tâm thoải mái tiếp nhận, nàng đánh giá Trương Nghệ con mắt nói ra, "Như vậy đi, trở nghiên cứu của ta có mới đột phá, ngươi đến một chuyến Bắc Loan thứ nhất quân y viện, ta miễn phí giúp ngươi làm lại một lần khỏe mắt màng giải phẫu." "Trương tổng, đã lâu không gặp." Một gian trang trí cổ điển trong văn phòng, Nô Mỹ cười nhẹ nhàng nhìn về phía đối diện già dặn nữ nhân. "Nô bác sĩ, mau mời ngồi." Trương Cẩm Tú đứng dậy nên đón, trên mặt đồng dạng giơ lên một vòng mỉm cười. Tại nói chuyện phiếm vài câu sau, Trương Cẩm Tú đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy bàn gỗ từ đàn mặt, sắc mặt lãnh túc tiến vào chính đề. "Đại thể tình huống ta đã cùng Ngô bác sĩ tại hơi tin tức tán gẫu qua, hiện tại chính là muốn hỏi một chút Ngô bác sĩ, trước mắt có phương pháp gì không, tại không biết do nữ sinh là ai tình huống dưới, giúp ta đệ đệ đem hải tử quăng ra." Chương 41, Bạch Song Song chương 41, Bạch Song Song trong văn phòng. Nghe được Trương Cẩm Tú nói ra nhu cầu về sau, Nô Mị cũng không có hướng Trương Nghệ trên thân đi liên tưởng. Họ Trương thuộc về thiên đại chúng hóa dòng họ, Trương Nghệ cùng Trương Cẩm Tú đệ đệ là cùng cá nhân xác suất, đến gần vô hạn tại không. "Trương tổng, ta đích xác có biện pháp tại nhà gái không biết rõ tình hình tình huống dưới, đem hải tử chạy mất." Không đợi Trương Cẩm Tú nói tiếp, Nô Mị sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói ra, "Nhưng là căn cứ đại hạ pháp luật quy định, làm như vậy một khi bị điều tra ra, bao quát Trương tổng ở bên trong, hai chúng ta đều muốn đi vào ngồi xổm đại lao, không, có 3 năm 5 năm già không được." Nghe nói như thế về sau, Trương Cẩm Tú thần sắc âm trầm như nước, trong tay chủ nhân chén răng rắc một tiếng, trực tiếp bị nàng ngạnh sinh sinh bóp nát. "Trương tổng trước bất giận." Nô Mị vội vàng an ủi một tiếng, "Không phải Trương tổng trước nếm thử liên hệ một cái đệ đệ của ngài bạn gái, lấy được nàng đồng ý về sau, thử lại lấy đem hải tử quăng ra." "Nô bác sĩ, ta cho ngươi 500 vạn." "Trương tổng, cái này thật không phải vấn đề tiền. Cứ việc để Trương tổng đệ đệ sinh non, đối nàng mà nói là kiện có tay là được sự tình, nhưng Ngô Mị vẫn như cũ quả quyết cự tuyệt. Cái này không chỉ có bởi vì có xác suất ngồi tù, còn liên quan đến nghề nghiệp của nàng phẩm hạnh." Ngô Mị ngồi thẳng thân thể, tinh tế phân tích nói, "Nhà gái đã không nguyện ý lộ diện, lại không có chính mình đem hài tử đánh dụng, nói rõ nhà gái đối nhau hài tử ý nguyện 10 phần mấy liệt. Nếu như tại cái này trong lúc mấu chốt, đứa bé trong bụng của nàng ra đương nhiệm gì vấn đề, chỉ cần đi bệnh viện tùy tiện một kiểm tra, hơi có chút kinh nghiệm bác sĩ đều sẽ phát hiện không hợp lý." Lúc này Trương Cẩm Tú nghe được Ngô Mị phân tích về sau, tay phải không khỏi vịn cái chán, mặt mũi tràn đầy đều là buồn rầu cùng bất đắc dĩ. "Được chưa, ta biết rõ." Sau đó, Ngô Mị tiếp tục cho Trương Cẩm Tú bày mưu tinh kế, thẳng đến không sai biệt lắm nửa giờ sau, cho Trương Cẩm Tú thân thể làm một lần thông lệ kiểm tra về sau, nàng đứng dậy chuẩn bị ly khai. "Ngô bác sĩ đi thong thả." Trương Cẩm Tú đứng dậy đưa tiễn. Nhưng ngay lúc này, Ngô Mị lại dừng lại bước chân, quay đầu hỏi, "Đúng rồi Trương tổng, ngươi đoạn trước thời gian, tựa hồ trong lúc vô tình đề cập tới đối ống nghiệm hài nhi có chút hứng thú. Giống như có chuyện này." Trương Cẩm Tú hồi ức một lát sau, gật đầu nói, "Bây giờ nói yêu đương chi phí quá cao, mà lại quá hao phí thời gian tinh lực chờ ta đem công ty làm lớn làm mạnh về sau, đoán chừng cũng đến ngoài 30 niên kỷ. Đến cái kia thời điểm, nữ nam ở giữa nào có cái gì chân ái, không đều là trao đổi ích lợi thôi. Trương Cẩm Tú vừa dứt lời, Nô Mỹ lập tức lộ ra một vòng thân thiện tiêu dung, đây là nàng chuẩn bị kiếm khách lúc mới có thể hiện hiện ra biểu lộ. Nếu như Trương tổng có ống nghiệm ý nghĩ, ta bên này nhận biết một vị 10 phần chất lượng tốt nhà trai, tướng mạo so minh tinh đều không thua bao nhiêu, mà lại ghen phương diện cũng không có trọng đại bệnh di truyền. Vị này nhà trai kinh tế khó khăn, trước đây từng có một lần bán ra vàng trải qua, thuyết phục hắn cùng Trương tổng hợp tác, nên độ khó không lớn. Nghe nói như vậy Trương Cẩm Tú, nội tâm có chút ý động, nhưng trầm ngâm mấy giây sau lại lắc đầu, tính toán Ngô bác sĩ, ta có ống nghiệm ý nghĩ đều tại hơn nửa năm trước, hiện tại ta chỉ muốn đem công ty làm lớn, để đệ đệ bởi vì có ta tỷ tỷ này mà kiêu ngạo. Vừa nghĩ tới trong nhà không còn là cô đơn một người, Trương Cẩm Tú nội tâm dâng lên trận trận mềm mại. Mắt thấy nói không thành sinh ý, Nô Mỹ trên mặt nhiệt tình thoáng suy giảm, bất quá y nguyên duy trì như gió xuân ấm áp mỉm cười. Đệ đệ của ngài thật là hạnh phúc, giống ta lần trước tiếp đãi vị kia hộ khách, không có tiền chỉ có thể bị ép mua kim. Nếu là có giống Trương tổng dạng này tỷ tỷ bảo hộ lấy, làm sao luân lạc tới loại này tình trạng? Tự mình đưa tiễn Nô Mỹ sau. Trương Cẩm Tú trở lại trên chỗ ngồi, tinh xảo không tì vết gương mặt xinh đẹp, dần dần chụp lên một vòng bùng đi không được âm trầm. Trương tổng, ta có thể đi vào sao? Ngoài cửa truyền đến từ Kiều thanh âm. Trương Cẩm Tú bừng tỉnh, trầm giọng nói, vào đi từ tỷ. Từ Kiều tiến vào phòng làm việc về sau, bé nhẹ ngửi được bầu không khí không đúng, thế là cẩn thận nghiêm túc đóng cửa lại, lại nhẹ nhàng đi tới Trương Cẩm Tú trước mặt. Trương tổng, ngày hôm qua phân phó ta điều tra, Trương Nghệ đệ bạn gái trước, phương thức liên lạc đã tìm được. Ồ. Trương Cẩm Tú trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể, đôi mắt đẹp lóe ra hừng hực lửa giận, nhanh lên cho ta. Ta hiện tại liền muốn cùng cái kia đáng chết tiện nữ nhân trò chuyện. Từ Kiều xuất ra một phần tư liệu, hai tay một mực cung kính phóng tới Trương Cẩm Tú trước mặt. Cùng hắn nói là một phần tư liệu, không bằng nói là một chương. Trong tư liệu cho tương đối có hạn, chỉ là đơn giản biết tính danh, ngày sinh, ảnh chụp, phương thức liên lạc chờ đã. Cơ sở tin tức. Mẹ đã sớm nói với ngươi, lòng người là không chịu nổi khảo nghiệm, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Túy Mai Sơn, một tòa ở vào giữa sườn núi phục cổ trang viên bên trong. Trang viên chiếm diện tích bao la, xanh lá mạ giống là bị nhiễm qua sắc xà cành, các loại chân quý cảnh quan thực vật ganh đua sắc đẹp, mấy chục đạo đỉnh đài lầu các sen vào nhau tinh tế. Vừa mới nói chuyện nữ nhân, chỉnh thể có thể dùng ung dung hoa quý hình dung, nhất cử nhất động ở giữa đều lộ ra cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt trang nhã cùng khí quyển. Tại phu nhân chính đối diện, ngồi ngay thẳng một tên tuổi không lớn lắm xinh đẹp thiếu nữ. Thế nhưng là, nếu như ta không đối hắn thiết hạ khảo nghiệm, ta cũng không biết rõ hắn là thích ta tiền, vẫn là thích ta người này. Đinh linh linh. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Tính toán song song, người trước nghe đi. Đã hắn không có thông qua khảo nghiệm của ngươi, kia mẹ cho ngươi tìm kiếm cái mới chính là. Bạch Song Song chần chờ nói ra, còn chưa tới ta cùng hắn ước định kỳ hạn, ta nghĩ lại chờ đã. Đang khi nói chuyện, Bạch Song Song xuất ra điện thoại, màn hình biểu hiện một chuỗi không có ghi chú số xa lạ. Như loại này dãy số đại khái suất là quảng cáo chào hàng loại hình, nàng bình thường đều sẽ không nhận, mà là các loại điện thoại chính mình của máy. Không sai biệt lắm một phút sau, tiếng chuông gián đoạn, cũng không có qua 10 giây, nhưng lại tiếp tục giống đùa đòi mạng vang lên. Tiếp đi, có lẽ là nhận biết người. Phu nhân nhẹ nói, sau đó chậm rãi đứng người lên. Mẫu nữ nói chuyện vị trí là một chỗ gần cửa sổ thủy tạ. Thủy tạ chỉ là gặp nước xây lên, cùng loại với đình nghỉ mát kiến trúc, một bộ phận gác ở trên bờ, một bộ phận vươn vào trong nước. Lúc này Bạch Tình Nhã nhẹ nhàng đẩy ra hoa cửa sổ, hướng về trong nước tung xuống một đem cá đồ ăn, trong khoảnh khắc liền có mười mấy đôi cá chép lẫn nhau tranh ăn. Mỗi một đôi cá chép bơi qua địa phương, giống như một đạo lưu động băng mang, thân cá đường còn trôi chảy như mỹ ngọc, nói rõ bình thường bị chiếu cố phi thường tốt. Bạch Song Song dừng lại một lát, bóp lại màu xanh lá trò chuyện cái nút. Nháy mắt sau đó, liền có một đạo thanh âm u lãnh, chậm rãi từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền tới. Người là Bạch Song Song? Là ta. Bạch Song Song nhíu mày, từ trong giọng nói có thể cảm thấy điện thoại đối mặt kẻ đến không thiện. Là ngươi liền tốt, ta là Trương Nghệ tỷ tỷ. Lúc này tựa ở bên cửa sổ cho cá ăn Bạch Tình Nhã, không khỏi vụng trộm dơ lên lốt hai. Bạch Song Song cũng không chú ý tới mẫu thân tiểu động tác, nghĩ đến cái kia cùng nàng sớm chiều ở chung một năm nam nhân, nàng không khỏi hít thở sâu một hơi, trầm mặt nói ra, ta cùng Trương Nghệ đã chia tay, ngươi có chuyện gì sao? Chương 42, thanh xuân tổn thất phí chương 42. Thanh xuân tổn thất phí, ngươi cùng ta đệ đệ chia tay liền chia tay, vì cái gì còn muốn đem hắn lừa gạt giường? Trong điện thoại di động đầu, giọng của nữ nhân bởi vì phẫn nộ mà hơi có vẻ bé nhọn. Bạch Song Song sửng sốt trọn vẹn 3 giây, ý đồ lý giải vị kia tự xưng Trương Nghệ tỷ tỷ ý tứ trong lời nói. Một bên Bạch Tình Nhã đồng dạng sửng sốt một cái, lập tức đôi mắt đẹp nhắm lại, hướng nữ nhi giơ ngón tay cái lên. Trước khi kết hôn, có thể đem nam hải tử lừa gạt giường, xem ra nữ nhi là có mấy phần năng lực. Không dám nói lời nào. Đối lý rồi. Làm cái kia đạo thanh âm tức giận lại lần nữa truyền đến lúc, Bạch Song Song rốt cục bình tĩnh, đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, "Không phải tỷ môn, ta đều không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Chẳng lẽ nói, tại cùng nàng chia tay chưa tới nửa năm thời gian bên trong, Trương Nghệ liền cùng khác nữ nhân tốt hơn, còn bị đối phương hoa ngôn xảo ngữ lửa thân thể. Lại sau đó, Trương Nghệ thất thân sự tình bị tỷ tỷ của hắn biết rõ, sau đó hiểu lầm thành ta, dự định nhờ vào đó tìm ta bắt chẹt một khoản tiền." Bạch Song Song đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, đối Trương Nghệ thất vọng cực độ, nghĩ đến Trương Nghệ tốt xấu theo nàng một năm, vậy liền bồi ít tiền xem như thanh xuân tổn thất phí đi. Ngươi muốn bao nhiêu? Bạch Song Song tâm lý giá vị trí tại 1000 vạn trong vòng, nếu như đối phương công phu sư tử ngoạm, nàng cũng không chuẩn bị làm cái này ban đại đầu. Cho ngươi 1000 vạn, đem trong bụng hài tử đánh dụng. Lời của hai người tại cùng một giây bên trong nói ra miệng, lấy về phần không khí vậy mà xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Bạch Song Song con người động đất cấp 10, mà một bên Bạch Tình Nhã tay thì là bỗng nhiên lắc một cái, trong tay cá liệu toàn bộ gắn ra ngoài. Nàng ánh mắt rơi xuống nữ nhi bụng dưới, nhưng bởi vì cái sau ăn mặc rộng rãi vệ y đi, dẫn đến không cách nào phát hiện mảy may mánh khỏe. Thì môn, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Bạch Song Song cũng không muốn vui làm mẹ, đón mẫu thân kinh nghi ánh mắt, đối điện thoại giải thích nói, cùng với Trương Nghệ trong một năm, ta giữ khuôn phép, quy củ, liền hắn móng tay đều không có đủ. Hiện tại ngươi ba nàng nói cho ta, ta đem Trương Nghệ làm mang thai. Họ Bạch, 1000 vạn đã là cực hạn của ta, ngươi không muốn công phu sư tử ngoạm. Trương Cẩm Tú tức giận đến bộ ngực chập trùng không chừng, nàng hối hận đầu mình nào nóng lên, trực tiếp đem bảng giá lái đến tối cao. Nếu như trước từ 500 vạn bắt đầu nói, giả bộ làm một bộ tài chính dáng vẻ khẩn trương, cái sau nói không chừng liền thỏa hiệp đáp ứng. Ai mà thèm ngươi kia 1000 vạn, ngươi trước cùng ta đem đầu đôi sự tình nói rõ ràng. Từ đối diện phẫn nộ đến cực điểm trong giọng nói, Bạch Song Song thật đúng là không chút hoài nghi Trương Cẩm Tú thân phận. Lúc này nàng càng thêm hiếu kỳ, nếu như Trương Nghệ tỷ tỷ nói là sự thật, kia dẫn đến Trương Nghệ mang thai kẻ cầm đầu là ai? Nhưng đại khái suất là cái nào đó con nhà giàu. Từ khi nàng làm bộ phá sản, đem xe sang trọng đổi thành xe đạp điện, trong gió trong mưa chạy nửa tháng thức ăn ngoài về sau, Trương Nghệ không chút do dự cùng với nàng chia tay, nàng liền triệt để nhận rõ ràng Trương Nghệ là người. Phổ thông nữ nhân, cho dù có thể so với tình thánh, chỉ cần bên trong túi không có tiền, đem một mép mài hỏng cũng không thể đem Trương Nghệ loại này tinh minh trà xanh lừa gạt giường. Tầm 10 phút sau, Bạch Song Song cuối cùng lý rõ ràng Trương Nghệ mang thai toàn bộ quá trình. Bởi vì thân phận nàng tương đối đặc thù, cho nên thấy qua bẩn thỉu phá sự cũng rất nhiều, nghĩ nghĩ tỉnh táo phân tích nói, đệ ngươi mang thai lớn nhất khả năng là thành cái nào đó đại nhân vật ngoại thất, sau đó cái kia đại nhân vật thân phận không tầm thường, cấm chỉ Trương Nghệ đem nàng để lộ ra ngoài. Điện thoại đầu kia trầm mặc một hồi, trầm rãi nói, đệ ta không giống cái loại người này. Bạch Song Song nhún vai, 10 phần bất đắc dĩ nói, chính ngươi cũng đã nói, ngươi cùng Trương Nghệ quay về tại tốt, mới vẹn vẹn không đến 3 ngày. Liên cái này 3 ngày thời gian, ngươi có thể thấy rõ một người là người. Qua một hồi, Trương Cẩm Tú thanh âm trầm thấp mà nói, trong điện thoại nói lại nhiều đều vô dụng, tại không có gặp ngươi người thật trước đó, ta đối với ngươi nói lời vĩnh viễn bảo trì hoài nghi. Bạch Song Song mắt nhìn bên cạnh thân mẫu thân, cảm giác ra mặt một trận không nhịn được, suy nghĩ cái biện pháp nói ra, như vậy đi Trương nữ sĩ, ta ban đêm đúng lúc có rảnh, hai ta ra ăn bữa cơm, tự mình gặp một lần. Có thể. Trương Cẩm Tú không chút do dự đáp ứng nói. Tại lúc này, nàng nhìn xem trên mặt bàn Bạch Song Song tư liệu, nghĩ đến trong điện thoại Bạch Song Song chắc chắn ngữ khí, nội tâm không khỏi sinh ra cực lớn dao động. Nếu như đệ thật tín nhiệm chính mình, vì cái gì không đem phía sau màn nữ nhân nói cho nàng? Thật chẳng lẽ sợ hai chính mình tìm đối phương phiền phức sao? Lúc này chưa cúp máy đầu điện thoại bên kia, chuyển đến Bạch Song Song thanh âm, đừng đem Trương Nghệ mang lên, cũng đừng đem hai ta ban đêm gặp mặt sự tình nói cho hắn biết, ta không muốn cùng gặp mặt hắn. Trương Cẩm Tú nghĩ nghĩ đáp ứng nói, tốt. Ngươi bây giờ tại Loan Thành A? Tại. Trương Cẩm Tú tiếp tục nói, ta tại Xuân Nguyệt khách sạn đặt trước một gian bao xương, đến thời điểm đem bao xương hảo nói cho ngươi. Cúp máy trò chuyện sau. Bạch Song Song nhẹ nhàng thở một hơi, vì chính mình ly khai Trương Nghệ quyết định mà cảm thấy may mắn không thôi. Không nghĩ tới, Trương Nghệ cư nhiên như thế thủy tính dương hoa, dâm loạn, cùng với nàng chia tay về sau, trực tiếp liền triệt để bại lộ bản tính. Trước đó, nàng sẽ còn ẩn ẩn hối hận đối Trương Nghệ thiết hạ khảo nghiệm, nhưng bây giờ, lại cảm thấy cái này khảo nghiệm được thiết trí quá muộn. Ban đêm dự định làm sao đi? Là đánh minh bài, vẫn là tiếp tục bảo trì ngươi cái kia nghỉ con nhà giàu người thiết? Bên hai truyền đến mẫu thân mang theo tiếng chế nhạo. Bạch Song Song trầm tư 2 giây, lắc đầu nói ra, được rồi, để chuyện cũ theo gió đi thôi. Hiện tại coi như để Trương Nghệ biết rõ thân phận chân thật của ta, nhìn hắn hối hận không thôi dáng vẻ, lại có thể có ý nghĩa gì đâu. Bạch Tình Nhã một bộ người từng trải ngữ khí, khẽ thở dài, Song Song, ngươi chính là ăn quá thành thật thua thiệt. Trên đời này nào có cái gì chân ái, đều chỉ là xem ở lợi ích giả vờ thôi. Bạch Song Song trầm mặc từ chối cho ý kiến, nàng tin tưởng vững chắc trên đời hay là thực sự có yêu tồn tại, chỉ là không có may mắn giáng lâm đến trên người mình mà thôi. Ở một bên, Bạch Tình Nhã nhìn qua trong nước du động cá chép xuất thần, ngươi 7 năm trước bị ta đưa đi ngồi tù phụ thân, trang mấy chục năm, cuối cùng còn không phải bản tính bại lộ. Nghệ xanh tiệm sách. Tiệm sách lựa chọn vị trí không tốt lắm, lúc này lánh lánh thanh thanh, một khách quen đều không có. Tiểu nghệ số 9 bởi vì vô sự có thể làm, đem sàn nhà cùng giá sách sáng bóng ngói sáng, cơ hồ một hạt cho bụi đều không nhìn thấy. Trương Nghệ nghiêm túc ngồi tại tiệm sách quầy khách sạn, một lần nữa đem bút máy hút đầy mực nước. Ở trước mặt hắn bày biện một bản bút ký, trên mặt lít nha lít nhít viết đầy mảng lớn văn tự. Tiểu chữ tươi mát xinh đẹp, uyển chuyển linh lung, càng giống nữ hài tử thủ bút. Sau khi xuyên việt Trương Nghệ tự động nắm giữ hai loại tiểu chữ, mặc dù đời trước tiểu chữ mềm nhũn, một điểm lực lượng cảm giác đều không có. Nhưng so với xuyên qua trước, chó nhìn đều lắc đầu trình độ, tối thiểu nhìn xem càng thêm thuận mắt không ít. Cái kêu cái gì linh su tụ nguyên đan, sẽ không phải thật có hiệu quả a? Làm sao cảm giác đầu óc so bình thường linh quang không ít? Trương Nghệ trong lòng tối âm thầm nghĩ. Trương tiên sinh, ngươi lại tại sáng tác sao? Ngay tại Trương Nghệ trong lúc suy tư, một đạo dịu dàng thanh tuyến từ xa mà đến gần. Chương 43, sở xã trưởng. Chương 43, sở xã trưởng. 3 giờ chiều, Nghệ xanh tiệm sách. Nhỏ mà tinh xảo tiệm sách bên trong, chính hòa hợp tuyết tùng hương vân ấm áp. Nghe được cửa ra vào truyền đến thanh âm về sau, Trương Nghệ chậm rãi buông xuống trong tay bút máy, ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện nữ nhân lúc, khóe miệng 10 phần tự nhiên giơ lên một vòng rất quen tiểu dung. Vào cửa nữ nhân đồng dạng trên mặt cười nhạt, nàng ăn mặc xám đậm gấm mặt cấp cao tây trang, ống tay áo lộ ra một nửa trắng ngà áo sơ mi. Tại nữ nhân mỉm cười thời điểm, đen nhánh thâm thúy mắt phượng cũng theo đó nheo lại, sáng như buộc đá ném sông ánh mắt xuyên qua tơ vàng thấu kính, một cỗ tài trí khí tức nhào tới trước mặt. Nàng một đầu tóc ngắn dùng sáp chải tóc chải ra lưu loát đường cong, trên trán toái phát bị gió nhẹ vung lên lúc, lộ ra trái lông mày bơi một đạo nhạt nheo vết sẹo. Sở Sa trưởng buổi chiều tốt, tiểu nghệ, đi pha một ly cà phê, dùng ta đặt ở tầng thứ 3 trong ngăn kéo nhập khẩu cà phê đầu. Sở Linh vô vỗ tiểu nghệ số 9 đầu, mỉm cười nói, không cần, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, đánh với ngươi âm thanh chào hỏi liền đi. Làm ánh mắt lơ đãng đảo qua Trương Nghệ trong nháy mắt, Sở Linh trong lòng tạo nên từng vòng gợn sóng, tinh xảo con ngươi cũng không cách nào tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Trong lòng nàng âm thầm sợ hãi thán phục, làm sao lại một đoạn thời gian không gặp, Trương Nghệ biến hóa thế mà như vậy to lớn. Trương Nghệ thân thể hơi nghiêng về phía trước, dựa vào quầy thu ngân ôn thanh nói, Sở xã trưởng giúp ta nhiều như vậy bận điệu, cuối tuần nếu không mời xã trưởng ăn bữa cơm đi. Bởi vì Trương Nghệ đột nhiên biến hóa nhan giá trị, đem Sở Linh tâm tình bay đến cũng không bình tĩnh, nàng hơi điều chỉnh hô hấp sau nói ra, cuối tuần nhìn nhìn lại đi. Trương Nghệ hai con mắt híp lại, ha ha cười nói, tốt, Sở xã trưởng nếu là cái gì thời điểm nhớ tới, liền cho ta dây cốt hơi tin tức. Tuy nói Sở Linh bình thường rất ít tại hắn tiệm sách tiêu phí, nhưng lại thường xuyên cho mình để lộ nội tình tin tức, tỉ như để hắn sớm nhiều chuẩn bị một bộ phận khả năng bạo hỏa tiểu thuyết hoặc thi tập tuần kho, mà lại bình thường lấy thấp nhất giá cả để cho mình từ nàng nhà xuất bản cầm hàng. Lâu như vậy đến nay, Sở xã trưởng dự đoán chỉ xuất hiện một lần lật xe, là vị kia nữ tác giả tân tác toàn diện đem bán trước một ngày, bị trượng phu bạo cưới bên trong phiếu cabin, say rượu, nhiều lần bạo lực gia đình, lấy về phần thanh danh rất xuống ngàn trượng. Nếu như mất đi Sở Linh giúp đỡ, nghệ xanh tiệm sách lợi nhuận tối thiểu muốn bạo chặt bá thành. Sở Linh chú ý tới Trương Nghệ mặt tái nhợt gò má, không khỏi có chút nhíu mày hỏi, đúng rồi Trương tiên sinh, ngươi đây là bị bệnh, làm sao sắc mặt như thế suy yếu? Nếu không ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Không cần Sở xã trưởng, ta chỉ là mang ăn đau bụng. Trương Nghệ chính chuẩn bị nói do nguyên do, nhưng lời vừa tới miệng đột nhiên biến đổi chờ dư vị tới thời điểm, mới phát hiện ra chính mình thế mà nói láo. Rất hiển nhiên, mặc dù thân thể này lấy chính mình làm chủ đạo, nhưng dung hợp đời trước ký ức về sau, khẳng định thụ một bộ phận trà xanh thói quen ảnh hưởng. Trước đây Sở Linh trong lúc vô tình để lộ qua góa chưa từng tái hôn, thêm nữa nàng nhiều lần trợ giúp chính mình không cầu hồi báo, khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy đối phương đại khái xuất đối với mình có ý tứ. Chính tự hỏi như thế nào huyện chuyển hướng Sở Linh biểu thị chính mình tạm thời không tiếp thụ truy cầu lúc, tiểu nghệ số 9 đã bưng tới hai chén cà phê nóng hổi. Sở Linh nhấp một miếng cà phê về sau, tựa hồ có người cho nàng phát cái tin, lấy về phần màn hình điện thoại ngắn ngủi sáng lên, hiện lên một trường đáng yêu tiểu nữ hài dịn xạ bờ hình ảnh. Đang nghĩ ngợi như thế nào huyện chuyển cự tuyệt Sở Linh trước nghệ, tại chú ý tới tiểu nữ hài hình ảnh về sau, không khỏi trước mắt có chút sáng lên. Hắn giả bộ như 10 phần tự nhiên gọi chuyện, ánh mắt rơi xuống sáng lên trên màn hình, vị này hẳn là Sở xã trưởng nữ nhi đi, dáng dấp thật đáng yêu. Thoại âm rơi xuống, vượt qua Trương Nghệ đoán trước, tiệm sách bên trong bầu không khí đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Đang lúc Trương Nghệ cảm thấy Sở Linh có phải hay không đang suy tư cái nào đó lý do đến phủ định cùng dịn xạ vợ tiểu nữ hài quan hệ lúc, lại nghe được Sở Linh sâu kín nhẹ gật đầu, đúng vậy a Trương tiên sinh, ngươi cũng cảm thấy nàng rất đáng yêu đúng không? Trương Nghệ có chút không nghĩ ra, lúc này Sở Linh mỉm cười buông xuống cà phê trong tay chén, cùng trước mặt thanh niên bốn mắt nhìn nhau một lát. Ta trợ lý tin cho ta hay, vốn còn muốn tìm thêm ngươi trò chuyện một hồi, xem ra hôm nay là không được. Sở xã trưởng đi thong thả. Trương Nghệ lễ phép khoát tay áo, đưa mắt nhìn Sở Linh ly khai, tiến vào một cỗ rừng ở ven đường màu xám xe thương vụ. Không một hồi, xe thương vụ dần dần biến mất tại trong dòng xe cộ. Trương Nghệ trở lại tiệm sách, lại nghĩ nâng bút sáng tác, nội tâm làm thế nào cũng bình tĩnh không được. Lúc này chú ý tới càng thêm âm u sắc trời, thế là uống một hớp rơi quẩy thu ngân trên nhập khẩu cà phê. Tiểu nghệ số 9, chính ngươi trông tiệm đi. Bên ngoài giống như muốn trời mưa, ta phải về nhà trước. Được rồi chủ nhân. Trước khi đi, chú ý tới Sở Linh lưu lại chén cà phê, bên trong tràn đầy cà phê để Trương Nghệ bước chân dừng lại, mặt trên dưới ý thức lộ ra đau lòng biểu lộ. Nhập khẩu hạt đậu mài cà phê, một chén thật tốt mấy chục đây. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc uống một hớp rơi, không có đôi gián tiếp hôn mà mở, chỉ có đôi tiền tài thuần túy không bỏ. Ban đêm 6 giờ đúng. Vừa đưa tiễn khách sạn nhân viên không lâu, Trương Nghệ liền nhận được tỷ tỷ tiếp đãi hộ khách, ban đêm không trở về nhà ăn cơm tin tức. Căn dặn tỷ tỷ một câu không muốn uống quá nhiều say rượu, tiếng chuông cửa tại cái này thời điểm vang lên. Mở cửa sau không có gì bất ngờ xảy ra, là trên lầu Tô Trầm Lam hai tỷ muội. Tô bác sĩ ngươi đã đến. Trương Nghệ mỉm cười đem hai tỷ muội nên vào cửa, khách sạn đã đem cơm tối đưa tới, chúng ta nhân lúc còn nóng ăn đi. Tô Trầm Lam thay đổi trong phòng dép lê, thuận tiện cho muội muội cũng thay đổi, đi đến phòng khách sau buông xuống trong tay hòm thuốc chữa bệnh. Lúc này Trương Nghệ trong lúc lơ đãng chú ý tới, tại hòm thuốc chữa bệnh trên mặt còn buộc lên một viên mới tinh màu trắng nhỏ gối đầu. Thêm chút tưởng tượng, liền minh bạch gối đầu là châm cứu thời điểm, cho hắn đệm đầu dùng. Liếc mắt Tô Trầm Lam thẳng tắp chân dài, Trương Nghệ trong lòng cảm thấy thất lạc. Bất quá cũng liền thất lạc không đến một giây, Trương Nghệ rất nhanh cười nói ra, lúc đầu ban đêm còn muốn giới thiệu Tô bác sĩ cùng tỷ tỷ của ta nhận biết, nhưng nàng ban đêm đột nhiên nói nếu ứng nghiệm thủ. Cái này một lớn cái bàn đồ ăn, đợi một lát Tô bác sĩ cùng tiểu vụ cần phải ăn nhiều một điểm. Nhóm chúng ta nam sinh khẩu vị tương đối nhỏ, rộng mở ăn cũng ăn không được bao nhiêu. Trương Nghệ lời này nhưng không có khách khí thành phần. Đừng nhìn Tô Trầm Lam hai tỷ muội thân thể ôn nhu, dáng vóc cân xứng, nhưng thật rộng mở ăn, hắn đem cái bụng ăn phá Tô Trầm Lam cũng nhiều lắm là 7-8 phần no bụng. Ở trường học trong phòng ăn mua cơm, ngoại trừ một ít dị bẩm thiên phú quái thai, đồng dạng nam sinh cơm vĩnh viễn so nữ sinh ít 1/3. Cảm ơn, vậy ta liền không khách khí. Nhìn qua một lớn cái bàn đồ ăn, Tô Trầm Lam lôi kéo muội muội nói lời cảm tạ. Sau bữa ăn, nghỉ ngơi nửa giờ khoảng chừng. Trương Nghệ dựa vào nhỏ gối đầu nằm trên ghế salon, chậm rãi nhắm mắt lại. "Tô bác sĩ, ta chuẩn bị xong." Buổi sáng Tô Trầm làm cho hắn thi châm, nguyên bản Trương Nghệ đối lại nhọn vừa bị ngân châm còn có chút vỡ ngỡ. Nhưng không biết do có phải hay không Tô Trầm làm tay nghề cao siêu, vẫn là Lam Tinh châm cứu kỹ thuật tân tiến nguyên nhân, toàn bộ hành trình thế mà không có sinh ra một tia cảm giác đau. "Ừm, vậy ta bắt đầu, ngươi đừng lộn xộn." Nhìn qua trước mắt tuyệt mỹ hoàn mỹ khuôn mặt tái nhợt, Tô Trầm Lam hít thở sâu một hơi, chậm rãi đè xuống nội tâm sao động. Chương 44, bắt mạch chương 44, bắt mạch 10 phút sau. Tô Trầm Lam thi châm kết thúc, khẽ thở ra một hơi. Trương Nghệ từ trên ghế xạ lọn đứng dậy, tùy ý duỗi ra lưng mỏi. Giờ phút này mang thai phản di chứng biến mất vô tung vô ảnh, cả người hắn thần thanh khí sảng, liền ánh mắt đều đi theo sáng không ít. Nửa tháng này xuống tới, chưa hề không giống hiện tại như vậy thoải mái qua, nếu không phải Tô Trầm Lam 2 tỷ bội còn tại trận, hắn thậm chí dự định gào một cuống họng phát tiết trong lồng ngực ngạt. "Tô bác sĩ, ngươi có thể hay không cho ta biểu hiện ra một cái tuyển cơ thính hải, còn có thái tố mạch quan?" Trương Nghệ trong đầu đột nhiên đụng tới ngày hôm qua soát đến video clip, quay đầu nhìn về phía ngay tại thu thập ngân châm Tô Trầm Lam, nội tâm lập tức bị một trận hiếu kỳ chiếm lấy. Vốn cho là chính mình loại này nhỏ thỉnh cầu, Tô Trầm Lam hẳn là sẽ rất sảng khoái đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới, Tô Trầm Lam lại là đôi mi thanh tú cao lại, mặt lộ vẻ do dự. Mắt thấy như thế, Trương Nghệ cũng không muốn để Tô Trầm Lam khó xử, thế là trải cái nhỏ bậc thang, "Thế nào Tô bác sĩ, có phải hay không thi triển hai thứ này kỹ năng, cần một ít trước đưa điều kiện, hoặc là đạo cụ hiệp trợ loại hình?" "Không phải." Tô Trầm Lam lắc đầu, cùng Trương Nghệ giải thích nói, "Thi triển tuyển cơ thính hải, cần tiêu hao rất lớn tinh lực, tựa như trong trò chơi màu xanh đồng dạng. Mà thái tố mạch quan liên quan đến càng sâu, sẽ trong nháy mắt rút khô ta toàn thân tinh lực, cũng để cho ta lâm vào ngắn ngủi hôn mê." Đón Trương Nghệ khiếp sợ ánh mắt, Tô Trầm Lam chậm rãi tiếp tục nói, "Mà lại loại tinh lực này khôi phục được rất chậm, ta càng có khuynh hướng giữ lại tinh lực, lưu cho chân chính cần dùng nó người." Trương Nghệ trầm mặc một nhỏ một lát, mười phần nghiêm túc hỏi, "Trầm Lam tỷ, ta hỏi ngươi một chuyện, Lam tinh thật không có siêu năng lực tồn tại sao?" Tô Trầm Lam chuyện đương nhiên nói ra, "Đương nhiên không có, ngươi làm sao lại hướng phương diện kia liên tưởng? Thử nghĩ có siêu năng lực giả tồn tại, thế giới này đã sớm lộn xộn." Trương Nghệ cho 2 tỷ mỗi châm trà, thêm chút suy tư, hướng nơi hẻo lánh xanh xanh đỏ đỏ cái túi một chỉ. Bên trên kia một đống thuốc bổ, là thật có hiệu quả, vẫn là hố gan đại đầu hàng giả. Ta cảm giác cắn thuốc về sau, đầu tựa hồ thật biến phát triển không ít. "Có." Tô Trầm Lam không chút nghĩ ngợi gật đầu, cho Trương Nghệ phổ cập khoa học nói, "Những này vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều là khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm, một bộ phận lấy cổ phương làm cơ sở tiến hành ưu hóa cải tiến, một bộ phận thì dựa vào hiện đại y học thí nghiệm phát hiện. Ngươi vừa mới hỏi thăm tuyển cơ thính hải, bao quát ta tự sáng tạo thái tố mạch quan, đều là cổ kim kỹ xảo kết hợp, lại trải qua mấy đời y học người có quyền cùng đỉnh tiêm nhà khoa học hoàn thiện sau sản phẩm." Nghe nói như thế sau Trương Nghệ, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai buổi chiều vận dụng ngòi bút nhập thần cũng không phải là ảo giác, mà là thuốc bổ lặng lẽ có hiệu lực. Như thế xem ra, tại một đống bổ phẩm trợ công dưới, cỗ này thân thể yếu đuối có hay không chuyển biến tốt đẹp tạm thời không biết, nhưng tiểu vương tử diệt thế, có thể xác định sắp đưa vào danh sách quan trọng. Dù là chỉ đạt tới kiếp trước 1/10, thậm chí 1% độ cao, để cho mình thực hiện tài phú tự do đều dư xài. Tiểu vương tử làm một bản mặt hướng nhi đồng chuyện ngắn, số lượng từ tổng cộng mới 3 vạn ra mặt. Cái này nhưng so sánh cái gì sáng tác bài hát, điện ảnh đến tiền nhanh hơn. Ngay tại Trương Nghệ xuất thần ở giữa, Tô Trầm Lam đột nhiên mở miệng. "Trương Nghệ, ta cho ngươi làm mẫu tuyển cơ thính hải đi." Trương Nghệ hoàn hồn về sau, nghi hoặc hỏi, "Ngươi không phải nói, cái này rất hao tổn làm sao? Ngươi có thể đem tuyển cơ thính hải lý giải thành toàn thân kiểm tra. Nhưng nếu như chỉ kiểm tra cái nào đó bộ vị, tiêu hao tinh lực liền sẽ gấp đôi giảm xuống, làm sơ nghỉ ngơi, rất dễ dàng liền có thể khôi phục lại." "Vậy là tốt rồi, ta còn thực sự sợ ngươi sẽ chỉ hoãn cứu người." Trương Nghệ nhớ tới ngày hôm qua soát đến video, thế là đem bàn tay đến Tô Trầm Lam trước mặt, bởi vì tuyển cơ thính hải quá trình cùng bình thường bắt mạch cơ hồ đồng dạng. Tô Tê Vũ giống một tôn tinh xảo pho tượng, an tĩnh tựa ở bên cạnh tỷ tỷ, ánh mắt trống rỗng không ánh sáng, phản phất đối hai người hô động không có chút nào hứng thú. Đang quyết định cho Trương Nghệ bắt mạch về sau, Tô Trầm Lam rất nhanh đeo lên một bộ bao tay. Bao tay mỏng như cánh ve, xuyên thấu qua bao tay có thể rõ ràng xem đến cùng hạ da thịt, nếu như xem nhẹ trên mặt thỉnh thoảng lóe lên chùm sáng màu bạc, cùng phổ thông duy nhất một lần bao tay tựa hồ không có gì sai biệt. Tô Trầm Lam gõ gõ bao tay mặt ngoài, làm cho càng thêm dán vào thủ trưởng da thịt. "Trương Nghệ, ta cho ngươi xem một chút trái tim đi." Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy Trương Nghệ tay trái cổ tay, đem hai cây ngón tay khoác lên mạch đập trên mặt. Bởi vì tay phải tồn tại thủ cung xa, cho nên cho nam tử bắt mạch đồng dạng dùng tay trái. Đón Trương Nghệ ánh mắt, vốn là kiêm nhiệm giáo sư đại học Tô Trầm Lam, lúc này dùng phổ cập khoa học ngữ khí nói ra, "Tuyển cơ thính hải nguyên lý, ta giải thích với ngươi ngươi đại khái cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần phải biết, làm ta đầu ngón tay sờ mạch lúc, sẽ tự động tạo ra ngươi 3 chiều động thái tâm mạch hình chiếu. Hình chiếu có thể phở ảm chiếu lại ngươi trong vòng 3 ngày trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động quy tích, cũng tạo ra một bức trái tim toàn bộ tin tức đồ. Nếu có dị thường nhịp, đem lấp lóe mực đỏ đỏ cảnh cáo ánh sáng." Vừa mới dứt lời, Tô Trầm Lam đột nhiên trầm mặc không nói, hai đầu tú khí lông mày chậm rãi đè thấp. Gặp một màn này, Trương Nghệ nội tâm một trận thấp thỏm, cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Thế nào Tô bác sĩ? Có phải hay không ta trái tim có cái gì ma bệnh?" Tô Trầm Lam không có trả lời, mà là trầm mặc rất lâu, tựa hồ tại bình phục nội tâm chấn kinh. Qua trọn vẹn 3 phút, Tô Trầm Lam mới ngẩng đầu nói ra, "Trương Nghệ, ta cho ngươi kiểm tra một lần, ngươi thật sự có 10 phần nghiêm trọng trái tim thật bệnh." "Ngươi nói cái gì Tô bác sĩ?" Lần này Trương Nghệ diễn đều không diễn, cả người kém chút từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên. Tô Trầm Lam vỗ vỗ Trương Nghệ mu bàn tay, ra hiệu Trương Nghệ an tâm chớ nổi, yên tâm đi, chỉ cần kịp thời trị liệu, nghiêm trọng đến đâu trái tim tật bệnh đều có thể chữa khỏi. Nghe được Tô bác sĩ an ủi, lại nghĩ tới vừa dùng không lâu diên thọ thẻ, Trương Nghệ có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hệ thống không cho hắn giả mạo ngụy liệt sản phẩm, trừ phi chính hắn không muốn sống, nếu không thời gian ngắn còn cắt không được. Trương Nghệ hai con mắt híp lại, hiếu kỳ hỏi, ta nhìn Tô bác sĩ kinh ngạc, giống như không phải nhằm vào trái tim của ta tật bệnh. Giờ phút này Tô Trầm Lam ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới Trương Nghệ, dùng đến không quá xác định ngữ khí nói ra, không sai, so với trái tim tật bệnh, ta kinh ngạc hơn tại, ngươi thật giống như chết qua. Vừa dứt lời, Trương Nghệ trong nháy mắt con ngươi địa chấn. Là, suy tư một lát, Trương Nghệ nhẹ gật đầu, nửa thật nửa giả nói ra, hơn 3 tháng trước, ta mệt nhọc quá độ đột tử, nhưng không biết rõ vì cái gì, đột nhiên lại tỉnh lại. Tô Trầm Lam luốt luốt bởi vì thi triển tuyển cơ thính hải, mà hơi có vẻ mỏi mệt đôi mi thanh tú, trong mắt sợ hai thán phục không che giấu chút nào. Trên thế giới này, quả nhiên có rất nhiều chưa từng bị phát hiện kỳ tích. Trái tim ngừng nhảy về sau, tại không có người vì can thiệp tình huống dưới một lần nữa khôi phục, loại này xác suất khả năng so chúng sổ số thấp hơn gấp 10. Rất hiển nhiên, Tô Trầm Lam cũng không hướng xuyên qua phương diện liên tưởng, mà là coi là Trương Nghệ là bị sinh mệnh chi thần chiếu cố may mắn. Nàng cởi bao tay thả lại hòm thuốc chữa bệnh bên trong, cũng lấy bác sĩ giọng điệu dặn dò, "Trương Nghệ, trái tim của ngươi 10 phần yếu ớt, về sau đừng lại chạy bộ sáng sớm. Về phần cái khác kịch liệt vận động, cũng cần làm theo khả năng." Chương 45, gặp mặt chương 45, gặp mặt Trương Nghệ rất muốn hỏi thăm Tô bác sĩ trong miệng vận động dữ dội có phải hay không đem nam nữ ở giữa điểm này sự tình cũng bao hàm ở bên trong. Nhưng chung quy ra mặt hơi mỏng, không dám hỏi ra miệng. Tô Trầm Lam cất kỹ y dược giường, nhìn thấy muội muội an tĩnh ngồi ở một bên, không có lung tung làm phá hư về sau, không khỏi thở phào. "Trương Nghệ, người trái tim vấn đề có thể nói nghiêm trọng, nhưng cũng có thể nói không nghiêm trọng." Tô Trầm Lam dừng 2 giây, đón Trương Nghệ hiếu kỳ ánh mắt tiếp tục nói, "Chỉ cần ngươi không tại gân mệnh kiệt lực về sau, vẫn như cũ bảo trì cường độ cao vận động, kỳ thật đều ở trái tim trong giới hạn chịu đựng." Nghe nói như thế sau Trương Nghệ, có chút nhẹ nhàng thở ra. "Ta tuần này nếu như có rảnh rỗi, sẽ cho ngươi ước một cái thời gian, trước giúp ngươi xử lý khỏe mắt màng giải phẫu lưu lại di chứng. Về phần trái tim giải phẫu, tốt nhất chờ ngươi bạn gái đem hài tử sinh ra tới, thân thể hơi khôi phục một chút nguyên khí, lại tiến hành sẽ khá ổn thỏa." Trương Nghệ khéo léo như cái bà bảo, tại sinh mệnh trước mặt, hắn có thể không có chút nào dám nói đùa. "Được rồi, đều nghe Tô bác sĩ." "Đúng rồi Tô bác sĩ, hai cái này giải phẫu, nhất là trái tim giải phẫu, nên được chuẩn bị một số tiền lớn a." "Hắn tiền bạc bây giờ chỉ có không đến 100 vạn." Tuy nói cảm thấy trái tim giải phẫu không hao phí nhiều như vậy, nhưng vẫn như cũ tìm hiểu hỏi một câu. Tô Trầm Lam lộ ra vẻ mỉm cười, 10 phần đoan trang ngồi thẳng thân thể. "Không cần tiền." Nghe nói như thế, Trương Nghệ trong nháy mắt mừng rỡ, mặt mày đều có chút bay lên. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm biểu lộ, không có đem tài nô sắc mặt bại lộ qua được tại rõ ràng. Trương Nghệ làm bộ thật trọng, đứng tại Tô Trầm Lam góc độ, thay nàng suy tính nói, "Cái này sao có thể được đây, Tô bác sĩ? Ngươi làm như vậy, có thể hay không vi phạm bệnh viện quy định?" Tô Trầm Lam không chút chú ý Trương Nghệ biểu tình biến hóa, dù sao khác phái ở chung ở giữa, nếu như ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam hài tử mặt, không thể nghi ngờ là loại đặc biệt không lễ phép hành vi. Nàng còn tưởng rằng Trương Nghệ thật đang lo lắng chính mình, thế là cho hắn cho ăn một viên thuốc an thần. "Yên tâm đi Trương Nghệ, bệnh viện bên kia ta sẽ làm định." "Kia, kia thật quá cảm tạ ngươi Tô bác sĩ." Trương Nghệ không khỏi bắt lấy Tô Trầm Lam tay, trong mắt lóe ra nồng đậm cảm kích quan mang. "Vị này trên lầu bác sĩ hàng xóm, thật là một cái siêu cấp người tốt ta." Lúc này, Tô Trầm Lam cảm giác mình tay đột nhiên bị bắt lại, ôn nhuận xúc cảm nơi tay đọc lan tràn, nàng giống như là bị địa giật, toàn thân khẽ run lên. "Nguyên lai, like, đây chính là cùng Nam Hải Tử nắm tay cảm giác sao? Thật kỳ diệu." Tô Trầm Lam tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng chậm chậm gấp rút, từ bác sĩ thân phận khôi phục thành phổ thông nữ nhân về sau, nàng tình cảm sơ tỷ đặc thù hiện hiện không bỏ sót. Bất động thanh sắc nước mắt nhìn một chút thanh niên trước mắt, thanh niên hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt tuấn tú, tại sáng tỏ phòng khách đèn chiếu rọi xuống, sáng rõ nàng cả người hoa mắt thần mê. Giờ phút này hai người bởi vì bắt mạch mà cách rất gần, trong không khí tỏ khắp nhàn nhạt chi tử hoa thơm, giống như thế gian cao quý nhất nước hoa, vô cùng bất nhập tiến vào nàng mũi thở. Tô Trầm Lam bừng tỉnh thần địa nghĩ đến, có thể như vậy tùy ý nhấm nháp Trương Nghệ mùi thơm cơ thể nữ nhân, ngoại trừ tỷ tỷ của hắn bên ngoài, chỉ sợ không có mấy người. Bao quát Trương Nghệ phía sau cái kia nữ nhân, đoán chừng đều không có nàng may mắn như vậy. Từ nhìn thấy Trương Nghệ lần đầu tiên bắt đầu, nàng liền đã phát hiện Trương Nghệ mặc dù mang thai, nhưng vẫn như cũng là tấm thân xử nữ sự thật. Cái này đủ để chứng minh, Trương Nghệ cùng cái kia nữ nhân chỉ là 10 phần thuần túy một trận tiền vàng giao dịch thôi. Nhưng vào lúc này, trên tay ôn nhuận xúc cảm biến mất không thấy gì nữa. Tô Trầm Lam lấy lại tinh thần, phát hiện Trương Nghệ đã đem tay thu về. Cảm thụ được lòng bàn tay nhàn nhạt dư ổn, Tô Trầm Lam trong lòng không khỏi dâng lên một trận nhàn nhạt thất lạc. Trương Nghệ cũng không rõ ràng, hắn chỉ là đơn giản nắm tay gửi tới lời cảm ơn, liền khiến cho Tô Trầm Lam nội tâm quần quần khó bình. Lúc này hắn quay đầu, ánh mắt rơi xuống Tô Tê Vũ trên thân. Hai tỷ muội giống như một cái khuôn đúc ra. Muội muội Tô Tê Vũ hai mắt trống rỗng vô thần, không có nhiễm mảy may nhân gian khói lửa, giống như bị giáng trước thế gian nguyệt cung thần nữ. Trương Nghệ trầm tư một lát. Nếu như nói trước đó đáp ứng Tô Trầm Lam, bình thường nhiều giúp nàng chiếu cố muội muội, càng nhiều hơn là vì hao lấy kia phần giá trị ngàn vạn cơ duyên. Nhưng là hiện tại, Trương Nghệ ý nghĩ sinh ra một tia dao động. Có lẽ mình có thể nếm thử một cái, đào móc Tô Tê Vũ cất giấu khúc mắc, cũng cẩn thận thăm dò mở ra nó, để tiểu vụ tỷ tỷ từ tâm linh trong mê cung đi tới, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Tiếp tục nói chuyện phiếm nửa giờ. thời gian đi vào buổi tối 7 giờ. Trong lúc đó lời của hai người đều rất an ý hướng Tô Tê Vũ trên thân dựa vào. Trước khi đi, Tô Trầm Lam từ bên trong túi móc ra một thanh ngân quang tán tán chìa khóa, đặt ở phòng khách trên mặt bàn. Đây là nhà ta chìa khóa. Nếu như quên mang, mật mã là 1213, đại biểu cho ta cùng muội muội sinh nhật tại tháng 12 số 13. Ừm, ta nhớ kỹ. Trương Nghệ tiếp nhận chìa khóa về sau, trịnh trọng thu tiến vào túi bên trong. Ngay sau đó, Tô Trầm Lam lại để cho Trương Nghệ mở ra điện thoại, cũng lắp đặt một quản gia áp. Quản gia áp có toàn phòng giám sát, ta đem nhà ta giám sát cùng ngươi cùng hưởng. Cứ như vậy, ngươi liền có thể thời gian thực biết rõ ta muội muội đang làm gì. Trương Nghệ ấn mở áp giám sát giao diện, phát hiện Tô Trầm Lam trong nhà hết thảy lắp đặt 8 cái giám sát, mà lại nàng giống như tuyệt không quan tâm muội muội tư ẩn, một cái trong đó giám sát, thậm chí trực tiếp bị gắn ở Tô Tê Vũ phòng ngủ trong phòng vệ sinh. Tựa hồ thấy được Trương Nghệ kinh ngạc, Tô Trầm Lam giải thích nói, ta muội muội tình huống tương đối đặc thù, nàng đã từng thừa dịp ta không tại phòng vệ sinh vụng trộm tự mình hại mình, cho nên nhất định phải cam đoan giám sát đem mỗi một góc đều chiếu cố đến. Nghe nói như thế, Trương Nghệ lông mày cau lại, xem ra Tô Tê Vũ tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tô Trầm Lam đề nghị, phòng vệ sinh hình tượng quả thật có chút bất nhã, có thể sẽ dơ bẩn con mắt của ngươi, nếu không ta đem nó xóa bỏ đi. Trương Nghệ lúc này khoát tay cự tuyệt, nghĩa chính ngôn từ nói ra, không được. Mặc dù chiếu như lời ngươi nói, tiểu vụ tỷ hiện tại rất ít xuất hiện tự mình hại mình tình huống, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất, ta ăn chút thiệt thòi không sao. Lời này vừa nói ra, Tô Trầm Lam đôi mắt đẹp phím hồng, đáy mắt lóe ra cảm động và mang. Cảm ơn ngươi, Trương Nghệ. Có thể cùng ngươi làm hàng xóm, là ta đời này lớn nhất vật khí. Tô Trầm Lam chấp tay hành lễ, ý cảm kích phát ra từ phế phủ. Phải biết Trương Nghệ thân là nam hải tử, tại mới quen không lâu tình huống dưới, lại có thể đè xuống nội tâm xấu hổ cảm giác, cái này làm sao không để cho người ta cảm động. Từ Trương Nghệ nhà ly khai sau, kéo muội muội cánh tay chờ đợi thang máy khoảng cách, Tô Trầm Lam quay đầu nhìn về phía 701 cửa chính, trong lòng một vòng kỳ dị tình cảm chậm rãi sinh sôi. Xuân Nguyệt khách sạn, một gian trong bao xương sang trọng. Nghe tới đẩy cửa vào thanh âm về sau, Trương Cẩm Tú lập tức từ trên chỗ ngồi đứng người lên, ánh mắt như chim ưng một mực khóa chặt cửa ra vào. Một giây sau, một người dáng dấp thanh lệ, dáng góc đầy đặn tuổi trẻ nữ nhân, chậm rãi bước vào trong dạng. Tại quan sát lẫn nhau một giây sau, ngươi chính là Trương Nghệ tỷ tỷ, ngươi là Bạch Song Song. Mùi thuốc súng nồng đậm đối thoại tại cùng một thời gian vang lên. Chương 46, gặp mặt hai. Chương 46, gặp mặt hai. Xuân Nguyệt khách sạn trong dạng. Bạch Song Song cùng Trương Cẩm Tú ngồi đối diện nhau, hai người cũng đều tại quan sát lẫn nhau đối phương. Nhất là Trương Cẩm Tú, ánh mắt không che giấu chút nào, nhìn chằm chằm Bạch Song Song bụng dưới vị trí. Lúc này Bạch Song Song chau mày, mặc dù bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, thế nhưng cũng không cố ý che lấp dáng vóc. Nàng vì hôm nay phó ước, cố ý xuyên qua kiện màu đen dài khoản áo khoác, càng đem nai lưng tùy ý địa hệ tại bên hông, vừa đúng buộc ra nàng eo thon tuyến, dáng người huyền chuyển giống như trong đêm tối đi ra tinh linh, toàn thân tản ra thần bí mà mê người khí tức. Quả tốt một hồi. Bạch Song Song mười ngón giao nhau, tựa ở sau đầu, nhìn xem đối mặt biểu lộ âm tình bất định nữ nhân, chậm rãi nói, "Trương Cẩm Tú nữ sĩ, ngươi thấy ta giống là có hại tử người sao?" Không đợi Trương Cẩm Tú trả lời, Bạch Song Song liền tiếp tục nghi hoặc hỏi, "Tương phản, ta càng hiếu kỳ. Tại ta cùng Trương Nghệ trung đụng kia đoạn thời gian bên trong, ta chưa nghe nói qua hắn có cái gì tỉ tỉ loại hình, ngươi là từ đâu xuất hiện?" Trương Cẩm Tú nghe được Bạch Song Song chất vấn, nhưng cũng không cùng nàng giải thích ý nghĩ, mà là mặt tâm trầm, phối hợp lẩm bẩm nói, "Không phải ngươi, thì là ai?" Bạch Song Song nhìn qua một cái bàn đồ ăn, nhưng không có một tia động đũa ý nghĩ. Trước khi tới, nàng còn đối Trương Cẩm Tú thân phận bảo trì nghi hoặc, nhưng ở gặp mặt về sau, có thể đối Trương Nghệ biểu hiện ra quan tâm như vậy, đại khái thật sự là Trương Nghệ tỉ tỉ không thể nghi ngờ. Đối với Trương Cẩm Tú như thế táo bạo biểu hiện, Bạch Song Song kỳ thật cũng có thể lý giải. Nếu như nàng có cái đệ đệ, không hiểu thấu bị bên ngoài giã chư ủi, thậm chí còn cứ vậy mà làm một cái mặt ra. Dù là đào sâu ba thước, nàng đều muốn đem chủ sử sau màn móc ra, lại đào cái hô cho đối phương chôn. Nhớ tới Trương Nghệ tại chính mình làm bộ công ty phá sản về sau, không chút do dự đã rơi xuống chính mình. Bạch Song Song gương mặt xinh đẹp lập tức chụp lên vẻ lo lắng. Sau một khắc, nàng cười lạnh một tiếng. "Trương nữ sĩ, ngươi khả năng đối đệ ngươi không hiểu rõ lắm, kỳ thật ta cũng bị hắn tinh xảo diễn kỹ, lừa rất dài một đoạn thời gian. Hắn ngày thường ôn nhu thiện lương, toàn bộ đều là giả vờ, trên bản chất là cái cực kỳ hám làm giàu trà xanh biểu." Nghe nói như thế, Trương Cẩm Tú kéo căng lấy khuôn mặt, thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Bạch Song Song. Bạch Song Song thừa nhận Trương Cẩm Tú ánh mắt rất có cảm giác áp bách, nhưng so với nàng mẫu thân nổi giận thời điểm, kia thẳng vào trong xương thủy rất lạnh, lại kém một mảng lớn hòa hậu. Đỉnh lấy Trương Cẩm Tú phẫn nộ ánh mắt, Bạch Song Song thậm chí còn có nhàn tâm, đem thẳng tắp thon dài chân trái khoác lên trên đùi phải. Nàng tùy ý lắc lư dậy, lười biếng khí chàng dần dần che lại Trương Cẩm Tú. Giống Trương Nghệ loại kia trà xanh, chỉ cần nỗ lực đầy đủ tiền vàng thẻ đánh bạc, hắn liền sẽ giống nghe được máu xài lang, chủ động hướng ngươi nhào tới. Không xem chừng náo ra chọn người mệnh, cũng là không thể bình thường hơn được. Bạch Song Song dừng nửa giây, nói tiếp, nếu như ngươi thật sự là Trương Nghệ tỷ tỷ, lại chắc chắn Trương Nghệ là đóa không dành thế sự hoa trắng nhỏ. Vậy ta chỉ có thể nói, ngươi hai mắt nhất định bị thân tình hai chữ che đậy. Hai người ngươi tới ta đi, hàn huyên tầm 10 phút. Đầy bàn đồ ăn lại một đũa đều không động tới, bởi vì đều không có cái kia tâm tình ăn cơm. Trương Cẩm Tú dùng sức soạn lấy năm đấm, trầm giọng nói, coi như đệ đệ ta là được bao nuôi, ta cũng phải biết, bao nuôi hắn nữ nhân là ai. Cho dù là Loan Thành Thương hội hội trưởng, ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, để nàng hung hăng rơi một lớp ra. Nghe nói như thế, Bạch Song Song đột nhiên sắc mặt cứng đờ, giải thích nói, "Trương nữ sĩ ngươi trước đừng nóng giận, kỳ thật ta gặp qua vị kia hội trưởng. Nàng mặc dù độc thân rất nhiều năm, nhưng nghiệp nội phong bình luôn luôn rất tốt, chưa từng có chuyển qua bất luận cái gì màu hồng phấn tin tức. Ta nhìn ngươi không bằng trực tiếp ép hỏi Trương Nghệ, hù một hù hắn, đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp." Đang thăm dò Bạch Song Song không phải để mang thai kẻ cầm đầu về sau, Trương Cẩm Tú cũng không cần thiết tiếp tục đối nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Lúc này nàng thân sắc thoáng hòa hoãn, bất đắc dĩ nói, "Ta thử qua, hắn không chịu để lộ nửa chữ." Bạch Song Song sờ lên trắng non cái cằm, suy tư 2 giây về sau, đôi mắt đẹp có chút sáng lên. "Cái này đơn giản, ngươi tìm cơ hội, đem Trương Nghệ điện thoại lấy tới, tại hắn người liên hệ bên trong từng cái loại bỏ, chẳng phải có thể biết sao?" Thoại âm rơi xuống, Trương Cẩm Tú lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Bạch Song Song hành ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh bàn thủy tinh mặt, phát ra cạch cạch giòn vang. "Trương Nghệ tổng sẽ không liền hơi tin tức cũng đều cho xóa bỏ a? Nếu thật là nói như vậy, ta chỉ có thể vận dụng một điểm nhân mạch." Kỳ thật Bạch Song Song cũng hết sức tò mò, bao nuôi Trương Nghệ cái kia thần bí nữ nhân là ai? Nàng cùng Trương Nghệ ở chung 1 năm, cả tay đều không đường đường chính chính dắt qua, có thể mới biệt ly không bao lâu, thế mà cho người khác hái được quả đào. Rất về phần, Trương Nghệ vô cùng có khả năng đang cùng nàng nói yêu thương trong lúc đó, liền đã cùng khác nữ nhân thật không minh bạch. Bạch Song Song kìm nén một hơi, nàng muốn làm minh bạch, mình rốt cuộc có phải hay không bị đội nón xanh. Ngay tại Bạch Song Song trong lúc suy tư, Trương Cẩm Tú rốt cục nói chuyện. Đệ ta bình thường điện thoại đều bất ly thân, hơn nữa còn có vân tay khóa, nếu như muốn cầm tới hắn điện thoại, tìm kiếm người liên hệ tư liệu, chỉ có thể thừa dịp hắn ngủ thời điểm." Bạch Song Song bổ sung một câu, "Nam nhân mang thai về sau, bởi vì mang thai phản nguyên nhân, giấc ngủ đều đặc biệt cạn. Muốn không bị hắn đánh bỡ, khả năng đến bụng trộm cho ăn điểm thuốc ngủ loại hình." "Cái này ta biết rõ." Trương Cẩm Tú gật gật đầu, đứng dậy ly khai bao sương, dự định đi bên ngoài tiệm thuốc mua hộp thuốc ngủ. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, Bạch Song Song thế mà đi theo nàng phía sau. Trương Cẩm Tú có chút nhíu mày, miệng vừa mở ra một điểm, Bạch Song Song liền sớm chặn lại đi lên. "Ta cũng nghĩ là minh bạch, là cái nào tiểu điêu con non đem ta tái rồi. Yên tâm, tra điện thoại di động sự tình ta sẽ không để lộ cho Trương Nghệ, hai chúng ta phương thức liên lạc đã sớm kéo đen." "Thì, người trở về rồi." Trương Nghệ vừa mới dập đầu một hạt dược hoàn, liền chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. Trên lầu Tô bác sĩ tại hơi tin tức bên trong căn dặn hắn, ngàn bạn không thể giống như ngày hôm qua dạng thức đêm. Nhưng không nghĩ tới, tỷ tỷ thế mà tại cái này thời điểm trở về, mà lại trong tay còn cầm một cái tinh xảo hộp cơm, bên trong chứa chút ăn khuya loại hình điểm tâm nhỏ. "Tiểu Nghệ, trước đừng có gấp đi lên, ngồi xuống ngồi tỷ tỷ trò chuyện một hồi đi." Trương Cẩm Tú trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, ngữ khí 10 phần tự nhiên. "Ừm." Trương Nghệ cảm giác được một tia là lạ, nhưng không có hoài nghi, từ tỷ tỷ trong tay tiếp nhận hộp cơm sau mở ra, bên trong là 7-8 đạo 7 bản tinh xảo quả vặt. "Đệ." Trương Cẩm Tú 10 phần tự nhiên, cho Trương Nghệ đổ non nửa chén rượu đỏ, ấm giọng nói ra, "Ngươi không phải nói, ngươi gần nhất tại sáng tác một bản nhi đồng ngắn sao? Có thể hay không cho tỷ tỷ nói một chút bên trong cố sự?" "Đương nhiên có thể." Nửa giờ đi qua, Trương Nghệ mở ra điện thoại mắt nhìn thời gian, phát hiện đã đi tới 10 giờ tối. Không biết rõ vì cái gì, hôm nay hắn so bất luận cái gì một ngày đều muốn buồn ngủ. "Thì, ngươi tiếp tục ăn đi, ta có chút khốn, lên trước lâu nghỉ ngơi. Cẩn thận một chút, ta bị ngươi." Trương Cẩm Tú nhẹ nhàng kéo đệ cánh tay, bồi tiếp hắn cùng lên lầu, giúp hắn tự tay đóng lại cửa phòng ngủ. Tại xác định không có bị khóa trái về sau, nàng nhìn qua cửa phòng đóng chặt, đôi mắt đẹp dưới đáy hiện lên một vòng không hiểu qua mang. Chương 47, chui vào chương 47, chui vào trong phòng khách. Bạch Song Song cùng Trương Cẩm Tú hai người an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, nhìn nhau không nói gì, chỉ có ánh mắt ngẫu nhiên giao hội. Không giờ sáng, nên động thủ. Làm màn hình điện thoại thời gian, đi vào nửa đêm không giờ lúc, Bạch Song Song nhỏ giọng nói một câu. Trương Cẩm Tú lườm Bạch Song Song một chút, không nói lời nào đứng người lên. Ngay sau đó, hai người rón rén đi vào lầu 2 Trương Nghệ phòng ngủ trước mặt, cẩn thận nghiêm túc không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đắc. Trương Cẩm Tú hít thở sâu một hơi, nhẹ nhàng đè xuống chốt cửa. Thanh âm mở cửa phòng kỳ thật rất nhỏ, nhưng ở tĩnh mịch dưới bóng đêm, lại phảng phất cục đá rơi vào bình tĩnh mặt nước. Chưa hề chưa từng làm một chuyện xấu hai người, lúc này trái tim cũng không khỏi nhấc đến cổ họng. Cũng may người ở bên trong ngủ được 10 phần an tường, cũng không có bởi vì mở cửa vang động mà bị bừng tỉnh. Trương Cẩm Tú chậm rãi đem cửa mở rộng, bởi vì sợ tia sáng sẽ bừng tỉnh đệ, cho nên nàng hai đặc biệt ở trên lâu trước đó, đóng lại trong nhà tất cả ánh đèn. Giờ này khắc này, Trương Cẩm Tú đã có thể trông thấy nằm ở trên giường đệ, hắn tư thế ngủ điểm tĩnh an tường, bên cạnh nhan tại yếu ớt ánh trăng chiếu rọi, đẹp mà kinh tâm động phách, giống như rơi vào phàm trần tiên tử. Cho dù thân là tỷ tỷ Trương Cẩm Tú, cũng thoáng ngây người một lát. Thẳng đến bả vai bị vỗ nhẹ một cái, Trương Cẩm Tú mới từ loại kia kinh diễm bên trong thanh tỉnh. "Đi vào nhanh một chút ta, tại cửa ra vào lề mề cái gì?" Bạch Song Song đưa lỗ tai, nhỏ giọng tại Trương Cẩm Tú bên tai nói. Nói chuyện mang tới gió nhẹ, phất qua Trương Cẩm Tú hai lông tơ, khiến cho nàng lỗ tai chuyển đến một tia ngứa ngáy. "Ngươi đừng tiếp gần như vậy, ta đối nữ nhân không hứng thú." Trương Cẩm Tú cau mày, nhỏ giọng cảnh cáo nói. "Nói ta giống như đối ngươi có hứng thú giống như." Bạch Song Song cũng cảm giác được, lúc này sát thực cách Trương Cẩm Tú rất gần, thế là thoáng lui về sau một điểm. Bởi vì Trương Cẩm Tú cản trở nguyên nhân, nàng không nhìn thấy nằm trong phòng mặt cảnh tượng. Lúc này Trương Cẩm Tú hít thở sâu một hơi, bình phục có chút dao động nhịp tim, "Ngươi chờ ở bên ngoài, trước chớ vào." Bạch Song Song liền nghiêm mặt, lúc này hỏi ngược một câu, "Vì cái gì? Dựa vào cái gì không cho ta đi vào?" Trương Cẩm Tú quay đầu nói, "Vạn nhất đệ ta có ngủ chuồn thói quen, bị ngươi thấy hết làm sao bây giờ? Ngươi lại không thể đối với hắn phụ trách." "Ha ha." Bạch Song Song lúc này khinh thường niết miệng, liền hắn, như loại này thủy tính dương hoa, dâm loạn, chưa kết hôn mà có con hám làm giàu biểu, coi như cởi hết bày ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không lên một tia phản ứng sinh lý. Lời tuy như thế, Bạch Song Song cũng coi nhẹ sẽ cùng Trương Cẩm Tú tranh luận, kéo càng lâu, biến số lại càng lớn. Cầm tới điện thoại giải tỏa về sau, về phòng khách hai ta cùng một chỗ kiểm tra. Nói, nàng không lưu luyến chút nào xoay người, trở về dưới lầu phòng khách. Trương Cẩm Tú giờ này khắc này, đã điểm lấy mũi chân chui vào trong phòng ngủ. Bước vào phòng ngủ giây thứ nhất, nàng lập tức phát hiện đầu giường vị trí, trước hai ngày đưa cho đệ đệ kia bộ mới điện thoại. Chậm rãi hướng về phía trước xê dịch, thuận lợi cầm tới điện thoại sau. Nhìn qua đệ đệ tại ánh trăng chiếu rọi, thanh lãnh vô song, phóng tới cổ đại có thể xưng hại nước hại dân khuôn mặt tuấn tú, Trương Cẩm Tú trong lòng kinh diễm đồng thời cũng trận trận không hiểu. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ lại một phần nhỏ nam sinh mang thai về sau, nhan giá trị sẽ từng bước đề cao. Nhớ lại lần thứ nhất cùng đệ đệ thưa kiện, khi đó đệ đệ nhan giá trị chỉ có thể được xưng tụng đệ mắt, nhiều lắm là trong trăm có một. Nhưng là cùng hiện tại đệ đệ so sánh, ngoại trừ hình dáng như lúc đồng dạng bên ngoài, mỗi một chỗ ngũ quan, bao quát da chất chờ đã, đều có một cái bay vọt về chất. Đem đệ đệ tay trái từ ấm áp, mang theo một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát trong chăn rút ra, nhấn đặt ở vân tay giải tỏa vị trí bên trên. Nhưng mà sau một khắc Trương Cẩm Tú kinh ngạc phát hiện, đệ đệ tay trái vân tay cùng điện thoại căn bản không cách nào ghép đôi. Xem ra, điện thoại giải tỏa đối ứng vân tay, hẳn là đệ đệ tay phải. Thế nhưng là, vạn nhất không xem chừng. Trương Cẩm Tú nhíu mày, tại nguyên chỗ chần chờ hồi lâu. Vừa mới sở dĩ dùng tay trái, chủ yếu vì để tránh cho nhìn thấy đệ đệ thủ công xa, nhưng giờ này khắc này, giống như không cố được nhiều như vậy. Tâm lý đấu tranh một lúc lâu sau, Trương Cẩm Tú chung quy vẫn là cắn răng, nhẹ nhàng xốc lên đệ đệ trên cánh tay phải phương chăn mỏng. Một giây sau, một vòng như bảo thạch mực đỏ, chỉ để ánh vào Trương Cẩm Tú tầm mắt. Oanh một tiếng, Trương Cẩm Tú con ngươi co rụt lại, phản phất bị sét đánh trúng, cả người bị định tại nguyên chỗ. Không có khả năng, đệ thủ cung xa làm sao còn tại? Dựa theo thưởng thức, nam hải tử mất đi trinh tiết về sau, thủ cung xa không nên làm nhạt, biến thành một đóa mai hoa hình dạng sao? Liên tục lặp đi lặp lại xác nhận về sau, Trương Cẩm Tú tâm loạn như ma. Nếu như đệ thủ cung xa vẫn còn, vì sao lại mang thai hải tử? Sau một khắc, Trương Cẩm Tú náo hải linh quang lóe lên. Trước đó không lâu cùng Nô Mỹ giao lưu, cho nàng đối ứng dẫn dắt. Chẳng lẽ nói, ống nghiệm hải nhi cũng còn có một loại khác khả năng, hiện tại chữa bệnh phát đạt, không bài trừ đệ đi bệnh viện làm thủ cung xa chữa trị giải phẫu. Trong phòng khách, Bạch Song Song đã đợi đến không kiên nhẫn, tại cửa sổ sắt đất trước nôn nóng đi qua đi lại. Làm sao còn không xuống, giải tỏa cái điện thoại khó khăn như thế sao? Chẳng lẽ lại đem ta đuổi đi, là vì thuận tiện chính mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao Trương Nghệ ăn mang theo thuốc ngủ đồ ăn, chỉ cần động tác biên độ đừng quá lớn, đánh thức hắn xác suất cũng không cao. Lại qua hơn một phút đồng hồ, ngay tại Bạch Song Song miên man bất định thời điểm, rốt cục nhìn thấy Trương Cẩm Tú từ trên lầu đi xuống. Hai người chạm mặt giây thứ nhất, Bạch Song Song liền âm dương quái khí nói ra, lệ mệ như thế thời gian dài, có phải hay không thừa dịp Trương Nghệ đi ngủ, đối với hắn làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Trương Cẩm Tú trong lòng máy động, lại mặt không thay đổi phản kích nói, chỉ có nội tâm bẩn tiểu người mới có thể tùy tiện ác ý phỏng đoán người khác. Ta có chuyện phải nói cho ngươi, đệ ta thân thể một mực không có bị nữ nhân chạm qua, vẫn là thanh thanh bạch bạch. Bởi vì Bạch Song Song từ đầu tới đuôi đều tại rèm pha đệ của mình, cho nên đang kiểm tra điện thoại trước đó, nàng trực tiếp cùng Bạch Song Song bạch trần. Nhìn xem lâm vào đờ đẫn Bạch Song Song, Trương Cẩm Tú nói ra chính mình suy đoán. Xuất hiện loại này tình huống, chỉ có khả năng duy nhất, kia chính là ta đệ đi góp vàng. Kể từ đó, cái này có thể giải thích đến thông, vì cái gì tại ta chất vấn đệ thời điểm, hắn luôn là một bộ khó mà mở miệng bộ dáng. Trương Cẩm Tú vừa dứt lời, cổ tay đột nhiên bị một cỗ đại lực nắm chặt, mà lấy nữ nhân cường hãn thể chất, cũng không nhịn được trận trận đau nhức. Ngươi không có gạt ta. Bạch Song Song ngữ khí run rẩy, ánh mắt thẳng vào đe dọa nhìn Trương Cẩm Tú, trong con ngươi tràn đầy tơ máu. Trương Nghệ hắn thật đi góp vàng. Trương Cẩm Tú nhíu mày lấy nhẹ gật đầu, ừm, chí ít 9/9. Giờ này khắc này, Bạch Song Song buông lòng tay ra, thân thể ngã mặt ở trên ghế salon, đôi mắt đẹp một nháy mắt trở nên trống rỗng vô thần. Đều tại ta. Trương Cẩm Tú nghiến chặt hàm răng, tràn ngập hối hận mà cúi thấp đầu, tay trái dùng sức đập xuống đùi. Nếu như ta sớm mấy tháng tìm đệ hòa hảo, hắn cũng sẽ không bởi vì thiếu tiền mà đi đến đầu này không đường về. Chương 48, nói chuyện phiếm ghi chép chương 48, nói chuyện phiếm ghi chép trong phòng ngủ. Tại Trương Cẩm Tú rời đi sau một khắc, nằm ở trên giường Trương Nghệ trong nháy mắt mở to mắt. Không biết rõ là Tô Trẩm Lam một ngày hai lần châm cứu công lao, vẫn là nói thân thể này trời sinh thuộc về mẫn cảm thể chất, tại tỷ tỷ mở cửa sát na, hắn kỳ thật liền đã tỉnh lại. Nhìn chỗ không đung đưa tủ đầu giường, cùng nửa khép nửa mở cửa phòng, Trương Nghệ biểu lộ như có điều suy nghĩ. Tỷ tỷ trộm cầm ta điện thoại, hơn phân nửa là vì mang thai sự tình. Xem ra cùng Hàn Thanh Ngô quan hệ trong đó, hẳn là không pháp tiếp tục giấu giếm. Trương Nghệ trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là, vừa mới cửa ra vào động tĩnh nhỏ, tựa hồ không chỉ tỷ tỷ một người, kia một cái khác sẽ là ai? Lâm Kiến Lục sao? Còn tốt gần đây bận việc lấy nghiên cứu cơ duyên hệ thống, cùng khác phái nói chuyện trời đất họa phong đều tương đối bình thường, không có triệt để phóng thích bản tính, cho tỷ tỷ tra điện thoại cũng là không quan trọng. Trương Nghệ trộm đạo lấy đi đến cửa ra vào, giơ lên lỗ tai, ý đồ từ khe hở cửa nghe được dưới lầu trò chuyện thanh âm. Nhưng tỷ tỷ và hư hư thực thực tiểu Lộc luật sư nữ nhân, tựa hồ sợ đem hắn đánh thức, nói chuyện không giây phút nào đều tại đệ thấp âm lượng, lấy về phần hắn liền một câu hoàn chỉnh nội dung đều không có nghe rõ ràng. Đến thử 2 phút sau, Trương Nghệ quyết định từ bỏ nghe trộm, dù sao hắn cũng không nắm giữ Thuận Phong Nhĩ. Trở lại trên giường nằm xuống sau, Trương Nghệ nhịn không được ngáp một cái, trong mồm nhỏ giọng lẩm bẩm, lại nói tỷ tỷ có phải hay không cho ta hạ dược, không phải đầu làm sao choáng hô hô, bình thường đều không có như thế khôn qua. Thoại âm rơi xuống sau, thậm chí đều không đợi tỷ tỷ đem điện thoại cầm về, hơi điều chỉnh tư thế cùng tỉnh lại trước đồng dạng về sau, Trương Nghệ liền lại an ổn lần nữa tiến vào mộng đẹp. Dù sao hắn trong điện thoại di động ngoại trừ mấy chương xú mỹ tự chụp hình, cũng không có gì đáng giá giấu giếm bí mật. Dưới lầu phòng khách, hai người ngay tại đọc qua Trương Nghệ người liên hệ. Nô Mỹ. Đúng lúc này, Trương Cẩm Tú nhạy cảm nhìn thấy, tại đệ đệ người liên hệ bên trong, thế mà cái gọi là Nô Mỹ. Nếu như danh tự là trùng hợp cũng liền thôi, mấu chốt ảnh chân dung cùng Nô bác sĩ như lúc đồng dạng. Bên cạnh Bạch Song Song quăng tới hỏi ý ánh mắt. Nô Mỹ là ai? Người bên nàng. Trương Cẩm Tú chậm rãi giải thích nói, Nô Mỹ là nhà ta cố vấn sức khỏe, tốt nghiệp ở ổ lìn phòng khám bệnh y học thiên tài. Nàng dẫn đầu tư nhân chữa bệnh đoàn đội, ý thuật so phổ thông bệnh viện mạnh không chỉ một đoạn. Không chỉ như vậy, Nô Mỹ nằm trong tay trước mắt thế giới đỉnh tiêm hải nhi ống nghiệm kỹ thuật. Ta đã có thể xác định, đệ đệ ta 100% cùng cái nào đó phú bà đặt thành hiệp nghị, hy sinh chính mình thân thể, cho cái kia phú bà sinh con. Trương Cẩm Tú nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt. Ngồi tại bên cạnh nàng Bạch Song Song, lúc này có thể nghe được đối phương răng khanh khách thanh âm. Bạch Song Song cúi thấp đầu, tâm tình đồng dạng quần quần khó bình. Suy nghĩ dần dần bay xa, trở lại một năm rưỡi trước. Nàng là lấy nhỏ công ty lão bản thân phận, cùng Trương Nghệ tiếp xúc cũng kết giao. Đang quyết định hướng Trương Nghệ cầu hôn trước đó, Thủ Lang đang vào tù phụ thân ảnh hưởng, tạm thời khởi ý đối Trương Nghệ thiết hạ khảo nghiệm. Ngoại trừ làm bộ công ty phá sản, thiếu 500 vạn nợ bên ngoài, vì càng thêm rất thật, nàng thậm chí gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày 10 giờ cất bước, chạy hơn nửa tháng thức ăn ngoài. Làn da đều dám đen 3 cái độ. Kết quả không hề nghi ngờ, tại cùng Trương Nghệ bộc phát một lần to lớn cãi lộn về sau, hai người quan hệ trực tiếp náo tách ra. Hiện tại Bạch Song Song rất hoang mang. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình tại tuyên cáo phá sản về sau, Trương Nghệ dần dần bại lộ ghê tởm sắc mặt. Kia ngại bần yêu giàu bộ dáng, trừ phi tỉ mỉ tập luyện qua, hay là chuyên nghiệp diễn viên, nếu không rất khó giả bộ ra. Cho nên dù là Trương Nghệ thật đi bán kim, cũng vô cùng có khả năng cũng không phải là vì giúp nàng vượt qua nan quan. Nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất Trương Nghệ một bên ngại bần yêu giàu, một bên dùng loại này nhanh chóng đến tiền phương thức giúp nàng trả nợ đâu? Bạch Song Song gắt gao nhếch môi đỏ, một viên sớm đã chết tịch nội tâm, lặng yên dâng lên yếu ớt kỳ vọng chi hỏa. Cứ việc đây càng còn nhiều như chuyện cổ tích không thực tế. Giờ này khắc này, Trương Cẩm Tú toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mắt trên điện thoại di động, cũng không có phát giác được bên người Bạch Song Song nội tâm lịch trình, tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, đã trải qua 9981 lần biến hóa. Đang tra duyệt cùng Ngô Mỹ nói chuyện phiếm ghi chép sau, Trương Cẩm Tú rất nhanh khóa chặt một cái tên, Hàn Thanh Ngô. Hàn Thanh Ngô. Cái tên này nghe, tựa hồ có mấy phần quen thuộc. Đối với truy tinh không có chút nào hứng thú Trương Cẩm Tú, căn bản liền không biết được Hàn Thanh Ngô là cái nào hào nhân vật. Nàng là gần nhất lật đỏ một cái cự tinh, ca hát còn không tệ, ta lái xe thời điểm ngẫu nhiên phát ra nàng ca đơn. Bạch Song Song giải đáp Trương Cẩm Tú hoang mang. Rất nhanh hai người tìm hiểu nguồn gốc, lật ra Trương Nghệ cùng Hàn Thanh Ngô ở giữa nói chuyện phiếm ghi chép, cũng xác nhận dẫn đến Trương Nghệ mang thai kẻ cầm đầu, chính là Hàn Thanh Ngô không thể nghi ngờ. Trương Cẩm Tú nghiến chặt hàm răng, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Nguyên lai đệ đệ trên thân quý báu nhất trong sạch, bị người khác dùng 500 vạn liền mua được. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng tình nguyện hoa 1000 vạn, cũng muốn thay đệ đệ đem trong sạch trở về. Mà ở một bên, Bạch Song Song sớm đã nghẹn ngào, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Tại sao là 500 vạn? Nó có thể là 400 vạn, có thể là 600 vạn, thậm chí là 1000 vạn, nhưng hết lần này tới lần khác không thể là 500 vạn. Chỉ vì nàng lừa gạt Trương Nghệ tiền nợ mức, không nhiều không ít, đúng lúc là 500 vạn. Đây là nàng vận dụng nhân mạch quan hệ, sờ rõ ràng Trương Nghệ có thể dùng tài sản về sau, thiết kế tỉ mỉ số lượng. Nếu như Trương Nghệ đem hết toàn lực, số tiền kia nhất định có thể giúp nàng móc ra. Nhưng trên thực tế, Bạch Song Song không cần nhiều như vậy. Nếu Trương Nghệ có thể cấp cho nàng 50 vạn, kỳ thật trong lòng nàng liền đã thông qua khảo hạch. Ngươi nói cái này Hàn Thanh Ngô là hôn ngành giải trí. Trương Cẩm Tú đối Hàn Thanh Ngô ấn tượng đầu tiên chính là nhuộm một đầu xanh xanh đỏ đỏ kiểu tóc, đánh lấy không phải chủ lưu đông hai, trên đài hát nhảy giáp tinh thần tiểu bộ hình tượng. Tăng thêm ngành giải trí bây giờ phong bình, Trương Cẩm Tú trực tiếp trầm giọng nói ra, vì tiểu nghệ trung thân hạnh phúc, cái kia tiểu giá chủng tuyệt đối không thể sinh ra tới. Ta đồng ý. Bạch Song Song ngữ khí khí phách, đi theo gật đầu phụ hòa nói, nếu như Trương Nghệ thật là vì giúp mình hoàn lại nợ nần, mà đi cho Hàn Thanh Ngô sinh con, kia nàng tuyệt đối sẽ áy náy cả một đời. Nhưng vào lúc này, Trương Cẩm Tú liếc mắt bên người Bạch Song Song, trong lòng âm thầm coi nhẹ. Ngươi một cái đã sớm cùng ta đệ đệ chia tay nghỉ con nhà giàu, ở chỗ này mù đi theo kích động cái gì à? Khiến cho ngươi khả năng giúp đỡ được bận bịu giống như. Hiện tại đã tra rõ ràng, đệ đệ ta cũng không có tại cùng ngươi kết giao trong lúc đó, cho ngươi vụng trộm đội nón xanh, ngươi bây giờ có thể lì khai nhà ta à? Trương Cẩm Tú ngữ khí lãnh đạm, lúc này cho Bạch Song Song ra lệnh chủ khách. Nàng nhưng không có quên, tại đêm qua bữa tiệc bên trong, Bạch Song Song một mực ý đồ phân liệt nàng cùng đệ đệ quan hệ. Tại trong lòng của mình, Tiểu Lộc luật sư cùng đệ đệ mới là nhất xứng đôi. Trước khi đi, ta còn có một vấn đề. Đó chính là, ngươi làm sao thuyết phục Hàn Thanh Ngô đem hải tử con ra? Bạch Song Song không có chút nào xê dịch cái mông, mà là mười phần nghiêm túc nhìn chằm chằm bên cạnh thân Trương Nghệ tỷ tỷ. Chương 49, đối thoại chương 49, đối thoại lúc này, trong phòng khách. Đối mặt Bạch Song Song lăng lệ đặt câu hỏi, Trương Cẩm Tú cũng không lập tức đáp lại, mà là lâm vào trường khảo. Đã Hàn Thanh Ngô nguyện ý nện xuống 500 vạn, mua xuống đệ đệ ghen thai nén hậu đại, đã đủ để chứng minh nàng đối trong bụng hài tử coi trọng trình độ. Vẹn vẹn bằng vào giam ba câu, liền muốn thuyết phục đối phương đem hài tử con ra, kia không thể nghi ngờ là tại thiên phương giả đàm. Càng nghĩ, uy hiếp con đường này đại khái xuất đi không thông. Như vậy bày ở trước mặt mình lựa chọn, chỉ còn lại lấy lợi đi dụ. Cẩm Tú tỷ, ngươi nghĩ kỹ chưa có? Bạch Song Song cau lại lông mày, ở một bên ngưng trọng nói, nếu như không có một cái thỏa đáng biện pháp, ngày mai ta sai người sở rõ ràng Hàn Thanh Ngô nội tình, hai ta lại kiến cơ hành sự. Không cần phiền toái như vậy, ta hiện tại liền liên hệ nàng. Trương Cẩm Tú căng thẳng khuôn mặt, chậm rãi nói, cùng đệ đệ ta nói chuyện phiếm trong ghi chép, đối phương ngay tại tham gia Ba Lam đảo âm nhạc điện lễ. Chúng ta bên này là dạng sáng 2 giờ ấn kinh độ tính toán, bên kia không sai biệt lắm sáng sớm 8 giờ ra mặt. Đang khi nói chuyện, Trương Cẩm Tú xuất ra chính mình điện thoại, tăng thêm trên Hàn Thanh Ngô hơi tin tức. Bạch Song Song mặc dù không có làm như thế, nhưng cũng đem Hàn Thanh Ngô hơi tín hiệu lặng lẽ con xuống tới. Còn có, đừng gọi ta tỷ, ta cùng ngươi không phải rất quen. Trương Cẩm Tú lườm Bạch Song Song một chút, đáy mắt coi nhẹ không che giấu chút nào. Cùng đệ đệ quay về tại tốt về sau, nàng xâm nhập hỏi thăm qua đệ đệ Bạch Song Song tư liệu. Đối phương mở vợ con hình buôn bán bên ngoài công ty, nửa đường bởi vì kinh doanh bất thiện mà phá sản, thiếu đặt mông nợ. Cái này cũng liền thôi, dù sao ngoại trừ một ít thiên tuyển chi nhân, phần lớn người làm ăn cũng không thể thuận buồm xuôi gió, thất bại là chuyện thường xảy ra. Trương Cẩm Tú chú trọng hơn đối phương nhân phẩm. Có thể Bạch Song Song làm thế nào? Nàng thế mà tìm đệ đệ vay tiền trả nợ, mà lại há miệng chính là 500 vạn. Như loại này hư hư thực thực mổ heo bằng nghỉ con nhà giàu, để nàng ngồi tại bên cạnh mình, không có đem nàng oanh ra ngoài, đã đủ cho đối phương mặt mũi. Về phần tương lai muốn cùng đệ đệ gương vỡ lại lành, kia càng là không có cửa đâu. Tiểu Lộc luật sư cùng tự mình đệ đệ, mới là một đôi trời sinh. Ba Lam đảo, trung tâm thương nghiệp đường phố. Hàn Thanh Ngô ăn mặc một bộ lượng thân định chế dài khoản vệ y, tới gần 36 dê ngực nhẹ nhõm đem vệ y chống lên, cũng tiện thể che khuất hở ra bụng dưới. Từ chỉnh thể mà nói, Hàn Thanh Ngô ngoại trừ hơi có vẻ đầy đặn bên ngoài, căn bản nhìn không ra một tia mang thai vết tích. Hà tỷ, ngươi nói cho Trương Nghệ mang lễ vật gì trở về, sẽ khá phù hợp. Hàn Thanh Ngô nói chuyện có chút khó chịu, bởi vì nàng mang theo khẩu trang, cũng không muốn khiến người qua đường nhận ra. Đại Hạ làm Lam Tinh thực lực tổng hợp mạnh nhất đế quốc, nàng vị này quá khí thiên hậu, nói là toàn cầu cự tinh cũng không đủ. Nếu để cho fan hâm mộ nhận ra, tụ tập thành đàn, liền sợ va chạm trong bụng hải tử. Ta kỳ thật cũng không hiểu nhiều. Hà Nhã cười cười, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, nghe nói nam hải tử phần lớn nữa thích sáng lấp lánh đồ vật, ngươi nếu không cho Trương Nghệ đưa cái dây chuyền, hoặc là mặt dây chuyền loại hình trang sức. Nói có đạo lý. Hàn Thanh Ngô tán thành gật đầu, hỏi, Ba Lam đảo là thế giới tên xa xỉ phẩm bài ái Ba Lam nơi phát nguyên, nếu không đưa Trương Nghệ một đầu yêu Ba Lam dây chuyền, đã không biết rõ đưa nam sinh cái gì, như vậy dây chuyền hoặc là túi sách chắc chắn sẽ không có sai. Hà Nhã nói, chỉ vào cách đó không xa một nhà cỡ lớn bên ngoài, đối mặt liền có một gian yêu Ba Lam cửa hàng, chúng ta đi vào hỏi một chút hướng dẫn mua. Đi ngay tại hai người chuẩn bị hướng đường phố đối mặt đi đến thời điểm, Hàn Thanh Ngô thả tại bên trong túi điện thoại đột nhiên chấn một cái. Phóng tới bình thường, nàng không quá ngay lập tức sẽ móc ra điện thoại, đặc biệt nhìn một chút hai cho nàng phát tin tức. Nhưng cự ly Ba Lam đảo âm nhạc lễ trao giải khai mạc còn kém gần nửa ngày, nói không chừng chủ sự Phương tạm thời có cái gì chú ý hạng mục muốn bổ sung bản giao. Loại này tình huống Hàn Thanh Ngô cũng không phải là không có đủ phải. Thế là nàng bước chân dừng lại, vô ý thức xuất ra điện thoại mắt nhìn. Sau một khắc, Hàn Thanh Ngô biểu lộ chậm rãi trầm xuống. Người sắc mặt giống như có điểm gì là lạ, ai tin tức? Hà Nhã dừng lại theo, chú ý tới Hàn Thanh Ngô biểu tình biến hóa, hỏi, chẳng lẽ chủ sự Phương lại tạm thời cứ vậy mà làm cái gì yêu thiêu thân ra? Ba Lam đảo âm nhạc buổi lễ long trọng chủ sự Phương, tại ca sĩ trong vòng 10 phần số danh chiêu, như là tạm thời thiết kế thêm giải thưởng, ám chỉ để ca sĩ đấu giá mua sắm, hay là cân bằng nhiều mặt lợi ích, đem cái nào đó giải thưởng cố ý ban người khác, cùng hướng cao lưu lượng nghệ nhân nghiêng lấy tăng lên điện lễ chú ý độ, mà không phải hoàn toàn căn cứ vào âm nhạc chất lượng. Như thế làm cho người trí tắt thao tác, Ba Lam đảo âm nhạc điện lễ chủ sự Phương cũng không phải là lần thứ nhất làm ra tới. Không phải. Hàn Thanh Ngô lắc đầu, đem điện thoại hướng Hà Nhã nhất chuyển, Trương Nghệ tỷ tỷ thêm ta hơi tin tức, muốn cùng ta nói chuyện hài tử sự tình. Xem ra là kẻ đến không thiện. Hà Nhã nhướng mày, trách cứ, Trương Nghệ rõ ràng lời thề son sắt nói sẽ giữ bí mật, kết quả lúc này mới nửa tháng, liền đem ngươi khai ra. Cái này không trách được Trương Nghệ trên đầu, Trương Nghệ thể chất sai lầm, mang thai phản hiện tượng ở trên người hắn sẽ chỉ nghiêm trọng hơn, bị người trong nhà cảm thấy được cũng không kỳ quái. Lời tuy như thế, đối với Trương Nghệ đâm lưng cách làm của nàng, Hàn Thanh Nô khó tránh khỏi sẽ cảm thấy một trận thất vọng. Suy tư một lát sau, Hàn Thanh Nô cảm thấy trốn tránh cũng không phải biện pháp, thế là thông qua được Trương Cẩm Tú hảo hữu xin, chuẩn bị cùng Trương Nghệ người nhà chăm chú tâm sự. Dù sao tương lai sự nghiệp ổn định về sau, nàng khẳng định phải đối Trương Nghệ triển khai truy cầu. Nếu có thể sớm được Trương Nghệ người nhà đồng ý, nói không chừng Trương Nghệ người nhà sẽ còn giúp nàng xua đuổi tới gần Trương Nghệ ong bướm. Sau một khắc, không đợi Hàn Thanh Ngô đem chào người hai chữ đánh xong, một thì giọng nói trò chuyện liền thô bạo đã tới. Bao nhiêu tiền chịu quăng ra trong bụng hải tử, ngươi nói cái giá đi. Ngay sau đó, một đạo rõ ràng đè nén vẫn nộ lạnh lẽo giọng nữ từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra. Thoại âm rơi xuống, Hàn Thanh Ngô khuôn mặt tinh xảo không tì vết, trong nháy mắt chụp lên một tầng mây đen. Nàng không có trước tiên đáp lại. 1.000 vạn. Đối diện thanh âm theo đuổi không bỏ, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi đồng ý trong 3 ngày, đem đệ đệ ta hải tử đánh dụng, ta lập tức đem 1.000 vạn chuyển tới thẻ của ngươi bên trên. Đồng thời trả lại ngươi đã cho ta đệ đệ chuyển 200 vạn. Không có khả năng. Hàn Thanh Ngô vô ý thức khẽ vuốt bụng dưới, sau đó môi đỏ khẽ nhả, ngựa khí khí phách. Ngươi là cảm thấy tiền quá ít. Đối mặt trầm mặc nửa giây, nói tiếp, cái này thua thiệt, coi như ta ăn, ngươi nói cái giá đi. Trương Cẩm Tú tâm lý giá vị hạn mức cao nhất là 5.000 vạn. Dù sao đối phương thân là minh tinh, được công nhận cao thu nhập chức nghiệp, có lẽ 1.000 vạn cũng không thể thỏa mãn đối phương khẩu vị. Lúc này Trương Cẩm Tú âm thầm hạ quyết tâm, nếu như có thể đổi về đệ đệ trong sạch chi thân, coi như đem trang phục công ty thế chấp bán ra cũng đáng được. 5.000 vạn không có có thể kiếm lại, nhưng để đối phương đem hải tử sinh ra tới, đệ đệ trong sạch liền rốt cuộc sẽ không trở về. Ngoài cửa hành lang bên trên, nghe được Trương Cẩm Tú tỉ tỉ báo giá thời điểm, một bên Bạch Song Song vô ý thức khỏe miệng kéo một cái. Coi như Hàn Thanh Ngôn là quá khí thiên hậu, nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn, năm thu nhập làm sao cũng sẽ không thấp hơn 5.000 vạn số này. 1.000 vạn liền muốn để Hàn Thanh Ngôn thỏa hiệp, kia gần như không có khả năng. Ngay tại Bạch Song Song trong lúc suy tư, trong điện thoại di động chuyển ra Hàn Thanh Ngô thanh lãnh thanh âm. Chương 50, đàm phán vỡ tan chương 50, đàm phán vỡ tan Ba Lam đảo sáng sớm 8 giờ. Bên đường cây cỏ hạ. Tại trải qua ngay từ đầu kinh ngạc về sau, Hàn Thanh Ngô lập tức tỉnh táo lại, trực tiếp nói cho Trương Nghệ tỷ tỷ, nàng tuyệt đối không có khả năng đem hải tử đánh dụng. Nếu như trong ngực mang thai trước mấy ngày, Trương Nghệ tỷ tỷ liền đem điện thoại đánh tới, Hàn Thanh Ngô có thể sẽ cân nhắc chạy mất hải tử. Nhưng ngay tại xuất ngoại trước đó, nàng đặc biệt mời Ngô Mỹ tới kiểm tra, từ trên dụng cụ gặp được con của mình, là cái rất đáng yêu tiểu nữ hải. Tứ chi đều đã phát dục kiện toàn, tại trong bụng của nàng giống con cá vui sướng lăn lộn. Tại một mình một người thời điểm, nàng thường xuyên đem thủ trưởng phóng tới trên bụng, như thế tựa hồ có thể cảm giác được sinh mệnh vật luật đang nhảy nhót. Đối với trong bụng hài tử, Hàn Thanh Ngô đã không còn giống ngay từ đầu, đưa nàng coi là tranh danh đoạt lợi công cụ, mà là dần dần dung nhập tình cảm, làm xong sắp trở thành mẫu thân tâm lý chuẩn bị. Cho nên khi Trương Cẩm Tú mở ra 1.000 vạn giá trên trời, nàng thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, trong nháy mắt từ chối thẳng thắn. Bao quát đằng sau Trương Cẩm Tú để nàng tùy tiện cho một con số, một bộ tài đại khí thô dáng vẻ, nàng cũng không chút do dự biểu đạt lập trường của mình. 5.000 vạn. Trương Cẩm Tú tâm tình tràn ngập các loại bực bội, điện thoại thậm chí bị nàng nắm đến rất nhỏ biến hình, nàng âm thanh run rẩy bên trong mang theo khó mà dội tắt lửa giận, ngươi một cái quá khí minh tinh, 5.000 vạn chỉ sợ là ngươi đời này đều không kiếm được số lượng đi. Ngươi đem hải tử con ra, số tiền kia đủ ngươi tìm 180 cái nam nhân cho ngươi sinh con. Bạch Song Song vốn định cắm đầy miệng, nói cho nàng Hàn Thanh Ngô không giống đồng dạng minh tinh, cho dù chán nản nhất thời điểm, một năm tròn dày vò xuống tới, đoán chừng đều không chỉ số này chứ. Nhưng coi như nói cho Trương Cẩm Tú, lại có thể thế nào? Rất rõ ràng, 5.000 vạn đã là Trương Cẩm Tú cực hạn. Trương nữ sĩ, đối diện Hàn Thanh Ngô âm sắc thanh lãnh, nhìn qua trước mắt phi nhanh dòng xe cộ, không đội không chậm mà nói, ta cũng không có bức bách đệ đệ ngươi quên kim, mà lại đã hứa hẹn cho hắn đầy đủ phong phú thù lao. Ngươi cảm thấy cách làm của ta có hại Trương Nghệ trong sạch, đó cũng là ta nện xuống vàng thật bạc trắng đổi lấy. Trương nữ sĩ đệ đệ trong sạch, là nhà ta nghệ nhân bỏ ra 500 vạn mua được. Hà Nhã lúc này cũng nói, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến minh bạch, có đánh hay không rơi hài tử, quyền lựa chọn tại nhóm chúng ta, mà không phải tại ngươi, hoặc là đệ đệ ngươi trong tay. Hàn Thanh Ngô giờ này khắc này, có thể nghe được máy biến điện năng thành âm thanh bên trong, thô trọng mà tiếng thở dốc dồn dập. Nhưng nàng lại không chút nào nhượng bộ nửa bước. Trương nữ sĩ, mặc kệ đây là ngươi ý nghĩ, vẫn là Trương Nghệ ý nghĩ. Nhưng bây giờ, giữa chúng ta cũng không có cái gì có thể nói. Hàn Thanh Ngô không chuẩn bị tiếp tục cái cọ, trực tiếp cúp Trương Cẩm Tú cho chuyện, tiện thể đưa nàng kéo vào sổ đen. Ngươi thân là công chúng nhân vật, liền không sợ ta đem chuyện này lộ ra ánh sáng, để ngươi thân bại danh liệt sao? Bên hai quanh quần cút máy trước đó, Trương Cẩm Tú nói câu nói sau cùng. Hàn Thanh Ngô giơ điện thoại, một mặt trầm mặc đứng tại bên đường, tinh xảo con ngươi viết đầy mê mang, có thể thấy được nàng lúc này vô cùng khó chịu. Vừa giải trí nhớ đi. Hà Nhã giật giật khoe miệng, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, nhân tính sao có thể trải qua được khảo nghiệm? Ngươi chân trước nghĩ đến cho Trương Nghệ đưa lễ vật gì tương đối tốt, chân sau người ta trực tiếp bán đi ngươi. Hiện tại tốt đi. Đối phương khăng khăng muốn ồn ào lớn lời nói, chúng ta không chỉ có tiết mục lên không được, còn phải thâm vốn tiết mục tổ một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bao nhiêu tới? Tựa như là xuất tràng phí gấp 3, cũng chính là 2.400 vạn. Hàn Thanh Ngô toàn bộ hành trình túi thấp đầu, môi đỏ nhếch mặc cho Hà Nhã ở bên cạnh nói liên miên lại nhải. Nàng lần thứ nhất đối với người khác phái động chân tình, không nghĩ tới lại thảm tao đối phương vô tình đâm lưng. Bóng ánh móng tay bất chi bất giác đâm vào lòng bàn tay, khe hở bị huyết dịch chậm rãi nhuộm đỏ, thuận đốt ngón tay trên mặt đất ném ra điểm điểm ai hoa. Có lẽ Hà Nhã tỷ nói đúng, chính mình quá thiện lương. Không biết đi qua bao lâu, Hàn Thanh Ngô ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Trở về đi. Hàn Thanh Ngô xoay người, thanh âm nhàn nhạt nói ra, buổi chiều lễ trao giải còn có mấy trận diễn tập. Trong hành lang, tại mấy lần ý đồ cho Hàn Thanh Ngô giọng nói đều sau khi thất bại, bầu không khí đột nhiên dần dần yên lặng. Đừng nóng giận. Bạch Song Song đuốt Trương Cẩm Tú phía sau lưng, nói khẽ, chuyện này giao cho ta giải quyết, ta nhất định sẽ không để cho Hàn Thanh Ngô đem hải tử sinh ra tới. Vừa mới trong nội tâm, Bạch Song Song đã chuẩn bị rất nhiều cái phương án giải quyết, thậm chí liền thuê sát thủ đều ở trong đó, cuối cùng bởi vì vẫn còn tồn tại lý trí mà đem nó xóa bỏ. Ta có phải hay không rất thất bại? Ánh trăng xuyên thấu cửa sổ đánh vào Trương Cẩm Tú trên mặt, nàng không có ngay từ đầu phẫn nộ, nhìn về phía ngoài cửa sổ con ngươi tràn ngập chán nản. Ta chính liền đệ đệ đều không có bảo vệ tốt, ta không phải một cái hợp cách tỷ tỷ. Bạch Song Song bất động thanh sắc xê dịch vị trí, hiện tại Trương Cẩm Tú cùng cửa sổ ở giữa. Tuy nói Trương Cẩm Tú nhảy lầu phí hoài bản thân mình sát xuất đến gần vô hạn tại không, nhưng người tại cực đoan hệ bại tình huống dưới, đầu nóng lên, chuyện gì đều có thể làm được. Bên ngoài gió giống như có chút lớn, nếu không chúng ta về trước trong phòng. Bạch Song Song trong lòng kỳ thật cũng rất khó chịu, dù sao Trương Nghệ nếu như là vì nàng mới đi bán, kia nàng tiến quan tài trước đó đều phải đứng lên cho mình một bàn tay. Nhưng Trương Nghệ tỷ tỷ rõ ràng so với nàng càng khó chịu hơn, thế là nàng đành phải phẫn diện an ủi người nhân vật, ôn thanh nói, ngươi đừng nghĩ như vậy, ta cảm thấy ngươi đối Trương Nghệ đã thật tốt. Dù sao việc này là phát sinh ở ngươi cùng Trương Nghệ hòa hảo trước đó, căn bản cũng không phải là ngươi có khả năng trưởng khống. Đi vào nơi cửa, Bạch Song Song chính chuẩn bị đi theo vào, nhưng lại bị Trương Cẩm Tú ngăn tại ngoài cửa. Ngươi có thể đi. Đối phương mặt không thay đổi nói ra, đệ đệ ta mang thai sự tình, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Ta xác thực nên đi. Bạch Song Song đầu tiên là làm bộ nhượng bộ, tiến tới đưa ra yêu cầu, nhưng trước khi đi, có thể hay không để cho ta nhìn một chút Trương Nghệ, ta nghĩ hắn. Cút. Trương Cẩm Tú gương mặt lạnh lùng, không có nửa phần chỗ thương lượng, ta hiện tại tạm thời không rảnh so đo ngươi lừa gạt đệ đệ ta tình cảm, dài đến một năm sự tình. Cẩm Tú tỷ ngươi nghe ta giải thích, ta căn bản không muốn lấy lừa gạt Trương Nghệ tình cảm, ta đây là cho hắn thiết hạ khảo nghiệm. Bạch Song Song lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Trương Cẩm Tú nắm lên đặt ở tủ giày trên bình xịt hơi cay. Cái đồ chơi này bên trong chứa ma quỷ nước cất nóng, uy lực là phổ thông bình xịt hơi cay gấp ba. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết rõ, bởi vì đây là nàng mua cho Trương Nghệ dùng để phòng thân. 801 ban công, ánh trăng mông lung, tinh xảo như con rối thiếu nữ, tại nhàn nhạt ánh trăng chiếu rọi, giống như ạ nỉm bên trong đi ra tới nhân vật. Đợi đến hành lang thanh âm hoàn toàn biến mất về sau, Tô Tê Vũ không nói lời nào, quay người trở về phòng ngủ. Tiểu Vũ, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Tô Trầm Lam mới từ phòng thí nghiệm về nhà, không nghĩ tới đều đã trễ thế như vậy, thế mà còn có thể trong thang máy đụng phải người. Nhưng nàng càng hiếu kỳ đang theo dõi bên trong, muội muội vì sao lại đột nhiên rời giường, sau đó yên lặng đi đến ban công. Tô Trầm Lam chỉ là thuận miệng hỏi thăm một câu, cũng không nghĩ tới muội muội sẽ trả lời. Bởi vì đồng dạng tình huống dưới, muội muội tốt mấy ngày đều chưa chắc sẽ nói một câu. Nhưng ngay lúc này, muội muội đột nhiên lên tiếng, "Không muốn, cùng dưới lầu, cùng một chỗ." Có lẽ là quá lâu không có mở miệng, muội muội thanh âm mang theo một sợi khàn khàn. "Có ý tứ gì?" Tô Trầm Lam lơ ngơ, đi đến muội muội trước mặt, "Dưới lầu. Ngươi nói là lầu dưới Trương Nghệ đệ đệ sao?" "Ừm." Tô Tê Vũ mặt không biểu lộ, lạnh lùng mà nói, "Hắn là người xấu." Chương 51, mẫu nữ trò chuyện chương 51, mẫu nữ trò chuyện trong phòng ngủ. Đang nghe muội muội chửi bới Trương Nghệ về sau, Tô Trầm Lam gương mặt xinh đẹp có chút trầm xuống. "Tiểu Vũ." Nàng bước nhanh đi đến muội muội trước mặt, nắm lên muội muội mu bàn tay dùng sức chụp một cái, ở sau lưng nói người nói xấu, là không đúng hành vi. Vừa mới muội muội chủ động cùng nàng giao lưu, Tô Trầm Lam vốn là rất ngạc nhiên, bởi vì muội muội chỉ có đang nói chuyện thời điểm mới có thể hơi khôi phục một điểm người bình thường hương vị. Nhưng Tô Trầm Lam tuyệt đối không hy vọng muội muội mở miệng nói chuyện tiền đề là xây dựng ở chửi bới người khác trên cơ sở. Nhưng lại tại một giây sau, Tô Trầm Lam cổ tay bị trở tay nắm chặt, nghi hoặc thời khắc bị muội muội kéo đến chống trải ban công. "Ta nghe được." Tô Tê Vũ mặt không biểu lộ, nhấc ngón tay hướng nghiêng góc đối dưới lầu hành lang, cũng đứt quãng nói 2-3 phút. Có thể bởi vì khuyết thiếu cùng người giao lưu kinh nghiệm, muội muội nói một đống lớn tin tức đều đặc biệt vụn vặt. Tô Trầm Lam cao mày ý đồ lý giải, vẫn như cũ không thể tổng kết ra đại khái nội dung, chỉ có thể nửa nghĩ nửa được đánh giá ra, muội muội vừa mới nghe được dưới lầu có hai cái nữ nhân gọi điện thoại, trong đó một cái thân phận nữ nhân đặc thù có vẻ như là Trương Nghệ tỷ tỷ. "Tiểu Vũ, ngươi nói là ngươi tại lầu 8, cách xa hơn 10 thước, không chỉ có thể nghe được lầu 7 hành lang gọi điện thoại thanh âm, thậm chí liền đối mặt nghe người kia đang nói cái gì, ngươi cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở." Sau một khắc, tại muội muội sau khi gật đầu, Tô Trầm Lam vô ý thức quay đầu nhìn về dưới lầu hành lang, sau đó biểu lộ bị nồng đậm kinh ngạc chiếm cứ. Xa như vậy cự ly, cho nàng bao dài một bộ lỗ tai, đều không nhất định có thể nghe được rõ ràng. Nhưng muội muội không chỉ có thể nghe thấy, thậm chí liền điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh thanh âm, cũng đều không có buông tha. "Trương Nghệ, đánh hải tử." Nhưng vào lúc này, muội muội mặt không biểu lộ, lên tiếng lần nữa, "Đánh hải tử, hắn là người xấu." "Tiểu Vũ, nguyên lai ngươi nghĩ biểu đạt chính là Trương Nghệ muốn đem hải tử đánh dụng, đúng không?" Lúc này Tô Trầm Lam cuối cùng bắt được mấu chốt, vuốt rõ ràng một tia mặt mày. Nàng kinh ngạc tại Trương Nghệ quyết định, đồng thời cũng đối Trương Nghệ cách làm tỏ ra là đã hiểu. "Tiểu Vũ, mọi nhà có nỗi khó xử riêng." Tô Trầm Lam lôi kéo muội muội tay, nhẹ vô về sau gáy nàng, ôn thanh nói, "Trương Nghệ tiểu ca ca quyết định đem hải tử đánh dụng, khẳng định trải qua nghị sâu tính kỹ, không thể bởi vậy phán định hắn chính là người xấu, biết không?" Tô Tê Vũ không nói lời nào, dưới ánh trăng ánh mắt chậm rãi trở nên trống rỗng, tựa hồ lại khôi phục thành bình thường suy nghĩ viễn vông trạng thái. "Tiểu Vũ, ngươi đi ngủ sớm một chút." Tô Trầm Lam ngáp một cái, ly khai muội muội phòng ngủ trước thuận tiện đem đèn cho đóng lại, quay đầu dặn dò, "Ngày mai Trương Nghệ tiểu ca ca có thể sẽ lên lầu chiếu cố ngươi, ngươi cũng không thể ở trước mặt nói người ta nói xấu." Lạch cạch, cửa đóng lại. Tô Tê Vũ tại trong bóng tối đứng thẳng thật lâu, âm thanh lạnh lùng nói, "Người xấu." Muội muội xem ra không ưa thích Trương Nghệ, ngày mai đến cho Trương Nghệ đánh cái dự phòng châm. Vạn nhất muội muội ngay trước mặt Trương Nghệ nói hắn nói xấu, cũng tốt có cái tâm lý chuẩn bị. Tô Trầm Lam trở về phòng tắm rửa một cái, nằm ở trên giường lẩm bẩm nói. Dưới lầu 701, Trương Cẩm Tú nhẹ chân nhẹ tay, đem đệ đệ điện thoại trả về chỗ cũ. Nhưng là nàng cũng không trước tiên ly khai, mà là nhìn qua trên giường đệ đệ bộ kia không ăn khói lửa nhân gian, thanh lãnh mặt tái nhợt gò má dần dần xuất thần. Mẫu thân trước khi lâm chung di ngôn, lặp đi lặp lại trong đầu tuần hoàn nổ vang. Trương Cẩm Tú ngồi xổm nửa mình dưới, nhẹ nhàng cầm trong đệm chăn mềm mại thủ trưởng, ánh mắt càng thêm kiên định. Trên thế giới này, nàng chỉ còn lại đệ đệ một cái duy nhất thân nhân. Không thể bảo vệ tốt đệ đệ tỷ tỷ, chính là không hợp cách tỷ tỷ. Tỷ tỷ thề, nhất định sẽ không để cho cái kia tiểu dã chủng thuận lợi sinh ra tới. Sau khi trở lại phòng, thời gian đã đi tới 3 giờ sáng. Trương Cẩm Tú lăn lộn khó ngủ, cuối cùng xuất ra điện thoại, cho Lâm Kiến Lộc phát một đầu hơi tin tức, ước nàng ngày mai ra gặp mặt. "Mẹ, ngươi tại sao còn chưa ngủ?" Nửa sơn trang bên trong vườn, nhập hộ phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon, đưa lưng về phía nàng mẫu thân, Bạch Song Song nội tâm bỡ ngỡ, nhưng mặt ngoài vẫn giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. "Trở về rồi." Bạch Tình Nhã vò nát giữa ngón tay dài nhỏ thuốc lá, quay đầu là một bộ ăn nói có ý tứ biểu lộ, môi đỏ khẽ mở nói, "Gia quy bên trong đầu thứ 9, ngươi đọc một cái." "Ta biết rõ, gia tộc người thừa kế không thể đi quán ba quán ăn đêm loại hình chỗ ăn chơi, mỗi ngày về nhà thời gian trễ nhất không thể vượt qua 10 giờ tối." Bạch Song Song mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ngồi tại bên người mẫu thân giải thích nói, "Nhưng là mẹ, hôm nay tình huống có chút đặc thù, ngươi cũng là biết đến. Chính chứng minh không có mang thai, cần chứng minh đến 3 giờ sáng sao?" Bạch Tình Nhã gương mặt lạnh lùng, ngữ khí giận dữ tiếp tục nói ra, mà lại liền điện thoại đều không tiếp. "Không biết đến, còn tưởng rằng ngươi bị trói phiếu." Điện thoại không xem chừng bên trong xe. Bạch Song Song cũng không có nói cho mẫu thân, nàng phần sau muộn cùng Trương Nghệ tỷ tỷ đi làm nửa đêm thám tử, sợ điện thoại chế tạo không cần thiết động tĩnh mới nhét vào trong xe. Nhìn xem mẫu thân lạnh băng băng gương mặt, Bạch Song Song trong lòng cũng rõ ràng, mẫu thân đây là ra ngoài quan tâm mới đợi nàng đã trễ như vậy. Thế là mặt dạn mày dày đụng lên đến, hai tay khoác lên bả vai của mẫu thân trên bóp hai lần. Ý tại cái này cười đùa tí tưởng. Bạch Tình Nhã đẩy ra tay của nữ nhi, âm thanh lạnh lùng nói, liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng vâng vâng. Bạch Song Song nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, coi như ta đã khuya trở về, cũng không có khả năng đi quán ba sàn nhảy loại kia ô yên trường khí địa phương, bại hoại chúng ta danh tiếng của gia tộc. Biết rõ liền tốt. Bạch Tình Nhã vuốt vuốt thái dương, chậm rãi đứng người lên, cũng chính là bà ngươi không có ở cái này, bằng không, cấm túc một tháng đều nhẹ. Làm truyền thừa hơn 500 năm gia tộc, Bạch gia gia quy luôn luôn 10 phần khắc nghiệt. Cũng liền Bạch Tình Nhã sinh ở hiện đại, làm người tương đối khai sáng, chỉ cần nữ nhi không có chọc ra đặc biệt lớn cái soạn, mở một mắt nhắm một mắt liền đi qua. Nếu như Bạch Song Song nãi mãi, hoặc là khác cứng nhắc trưởng bối ở đây, giá 3 giờ sáng mới trở về, khẳng định đến chiếu vào gia pháp xử lý, mới có thể để cho trong gia tộc còn lại tiểu bối chịu phục. Nhưng vào lúc này, Bạch Song Song đột nhiên toát ra một câu, "Đúng rồi mẹ, ta gần nhất nhìn chúng một cỗ bản số lượng có hạn siêu tốc độ chạy, không sai biệt lắm tại 200 triệu khoảng chừng." Thoại âm rơi xuống, Bạch Tình Nhã mặt không biểu lộ, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon, quay đầu cùng đại nữ nhi bốn mắt nhìn nhau. Tầm 10 giây sau, Bạch Song Song dẫn đầu không kèm được, lộ ra chột dạ biểu lộ, đôi mắt đẹp lấp lóe không yên. Nàng bên trong túi chỉ có 3 ức số dư còn lại, chuẩn bị lại tìm mẫu thân hao 200 triệu, góp 5 ức cả. Bởi vì từ trong điện thoại nàng có thể nghe được, Hàn Thanh Ngô cự tuyệt đến chém đinh chặt sắt, nói không chừng 3 ức đều không cách nào thuyết phục nàng đánh dụng hải tử. Bạch Tình Nhã ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng hỏi, "Ngươi là lựa chọn chính mình thẳng thắn, vẫn là ngày mai ta để cho người ta đi thăm dò?" Chuyện là như thế này, mắt thấy dấu diếm không đi xuống, Bạch Song Song khẽ cắn môi, cuối cùng lựa chọn thẳng thắn. Một năm một mười đem chính mình xông ra hòa đến, liên lụy Trương Nghệ bán kim, bao quát Hàn Thanh Nô cự tuyệt nạo thai sự tình, hướng mâu thân toàn bộ đỡ ra. Chương 52, xung đột chương 52, xung đột 3 giờ sáng trong phòng khách. Đã cẩm thạch mặt đất phản xạ vàng ấm qua mang, toàn bộ trọn cao phòng khách tươi sáng như ban ngày. Bầu không khí theo Bạch Song Song thẳng thắn mà dần dần ngưng kết, tựa hồ liền nhiệt độ chung quanh đều hạng 3 phần. Bạch Song Song như tủ chiến tranh túi thấp đầu, không dám nhìn thẳng mẫu thân âm trầm như nước hai mắt. Lúc này nàng như ngồi bàn trông, cảm giác độ dây như năm. "Ngươi dạng này, bảo ta làm sao yên tâm đi Bạch gia giao cho ngươi quản lý?" Qua một hồi, nàng rốt cục nghe được mẫu thân mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm thất vọng. Bạch Song Song càng thêm không dám nói tiếp nữa, đem đầu rủ xuống rất thấp. Xoẹt. Một đạo không đúng lúc tiếng cười đột nhiên vào lúc này truyền tới. Bạch Song Song thuận thanh âm hướng lầu 2 nhìn lại, phát hiện muội muội mặc đồ ngủ, nghiêng người tựa ở hành lang trên lan can, không biết rõ bụng trộm nhìn bao lâu cho cười. "Tỷ." Mắt thấy tiếng cười không có dấu ở, áo ngủ nữ nhân dứt khoát đi xuống, nhất cử nhất động ở giữa đã đơn giản mấy phần Bạch Tình Nhã thong dong trang nhã phong phạm. "Tưởng cho ngươi đang đi học thời điểm, khắp nơi ép ta." Kết quả vô thanh vô tức nói chuyện một năm yêu đương, không chỉ có liền nam hải tử tay đều không có nắm, còn phải lấy lại mấy ước ra ngoài. "Cái này nếu là chuyện đi, mẫu thân còn có chúng ta Bạch ra mặt muốn để nơi nào a? Ta nhìn cuối năm loan thành 10 đại thương nghiệp tinh anh vị trí, vẫn là để cho muội muội tương đối phù hợp." Đối mặt muội muội âm dương quái khí, Bạch Song Song gương mặt xinh đẹp trầm xuống, con người hơi hiếp. Trên người Trương Nghệ ăn phải cái lô bốn, nàng phải thừa nhận tại tình cảm phương diện, mình quả thật thiên phú tối dạ. Nhưng so với ỷ lại trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết, không cầu phát triển muội muội, nàng vẫn mạnh hơn cái sau 100 lần. Mà lại, thân là Bạch gia tương lai người thừa kế, nàng mẫu thân làm trưởng bối có thể vấn nàng, nhưng làm vãn bối muội muội lại không tư cách này. Lúc này mở miệng chào phúng, không thể nghi ngờ tại phạm thượng. Bạch Song Song ngẩng đầu, lạnh mặt nói, "Ngươi nói thêm câu nữa, có tin ta hay không đem ngươi thẻ toàn bộ dừng hết?" "Nha." Tỷ tỷ thẹn quá thành giận đây. Áo ngủ nữ nhân lui lại nửa bước, làm bộ cầu xin tha thứ, "Có lỗi với tỷ tỷ, tâm ta thẳng nhanh miệng một điểm, ngươi coi như ta chưa nói qua." "Đủ rồi." Nhìn xem muội muội tại trước mặt nhảy tới nhảy lui địa dạng, tăng thêm vốn là bởi vì Trương Nghệ mà tâm phiền ý loạn, Bạch Song Song triệt để núi lửa bộc phát, không có dấu hiệu nào giơ lên nằm đấm, hung hăng nện ở muội muội trên mặt. Cái này một quyền đánh cho dị thường chắc chắn, thậm chí có thể nghe được đông một tiếng trầm đục. Không chỉ có Bạch Tình Nhã không ngăn trở kịp nữa, bao quát áo ngủ nữ nhân bản thân cũng không có kịp phản ứng, bị hung hăng nện nằm rạp trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, áo ngủ nữ nhân khỏe miệng vỡ tan. đỏ sẫm tiên huyết như mở cống chảy xuôi mà xuống, đầu tiên là ở dưới cằm chỗ hội tụ thành một đầu tơ máu, sau đó tí tách rơi xuống. Tuyết trắng tơ tằm áo ngủ, trong khoảnh khắc bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ. Tiền quản gia, Bạch Tình Nhã hướng cửa ra vào hô một tiếng. Cơ hồ một giây sau, một tên ăn mặc tây trang áo đôi tôn, tóc hơi bạc không đen trung niên nữ nhân, thần sắc giả dặn bước nhanh đi vào trong phòng khách. Nhìn thấy trước mắt một màn, trung niên quản gia hơi kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp suy tư, Bạch Tình Nhã lúc này ra lệnh, mang Viên Viên đi băng bó một cái. Được rồi gia chủ. Tiền quản gia tiến lên đỡ lấy Trắng Viên Viên, lo lắng hỏi, nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ? Trắng Viên Viên không để ý đến tiền quản gia, từ dưới đất chậm rãi đứng người lên, không nói lời nào, ánh mắt như chim ưng nhìn chăm chú trên ghế salon tỉ tỉ. Tiên huyết lúc này đưa nàng nửa bên áo ngủ nhuộm đỏ, còn có không ít nhỏ tại trên mặt đất, hình thành một bãi tiểu huyết hoa. Trong không khí dần dần tràn ngập lên một cỗ mùi tanh gây mũi. Bạch Song Song hí mắt, không tránh không né cùng muội muội cách không nhìn nhau. Nàng thừa nhận tự mình ra tay khả năng nặng một chút, nhưng thân là tương lai gia chủ ngạo khí, tuyệt không có khả năng đang đánh người hoàn mỹ sau một khắc, liền cùng muội muội ăn nói khép nép mà xin lỗi, khẩn cầu muội muội bứt bỏ hiểm khích lúc trước. Song Song, ngươi có chút quá mức. Bạch Tình Nhã thật sâu nhìn thoáng qua đại nữ nhi, quay đầu bàn giao tiền quản gia, nhớ kỹ chụp cái phim, nhìn có hay không làm bị thương bên trong xương cốt. Đợi đến Trắng Viên Viên ly khai sau, Bạch Tình Nhã không đội không chậm cầm lấy trên bàn khăn lau, xoay người lau trên đất vết máu. Nhưng cho dù là tại làm việc nhà, trên người nàng y nguyên lộ ra một cô ung dung cùng trang nhã. Mẫu thân, ta tới đi. Bạch Song Song ý đổ từ mẫu thân trong tay tiếp nhận khăn lau, nhưng lại bị đối phương nói chuyện đánh gãy. Ai tuổi trẻ thời điểm không có phạm sai lầm qua? Bạch Tình Nhã đem nhuốm máu khăn lau lật ra cái mặt, không nhanh không chậm mà nói, ta có thể cho ngươi 200 triệu, thậm chí là 2 tỷ, ngươi đem ngươi trước đó bạn trai sự tình giải quyết tốt đẹp. Ừm. Bạch Song Song lên tiếng. Tại xử lý trong chuyện này, nàng cùng Trương Cẩm Tú mạch suy nghĩ cũng không tương đồng. Trương Cẩm Tú là trước uy hiếp lại lợi dụng, mà chính mình dự định trước lợi dụng, lại uy hiếp. Nếu như Hàn Thanh Ngô vẫn ngoan cố không thay đổi, nàng tự tin có thể xuất ra 100 loại phương pháp để đối phương tại ngành giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhưng một giây sau, mẫu thân lại tiếp tục mở miệng. Còn có, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của con gái, một chương nhìn không ra tuế nguyệt tàn phá, y nguyên phong quang xinh đẹp khuôn mặt, biểu lộ chưa bao giờ có nghiêm túc. Mẫu thân, ngài nói. Chú ý tới mẫu thân biểu lộ về sau, Bạch Song Song không tự chủ được thân thể thẳng tắp, làm ra một bộ chăm chú lắng nghe biểu lộ. Không muốn cầm ta, hoặc là Bạch gia danh hảo, ở bên ngoài cáo mượn oai hùng. Bạch Tình Nhã nắm chặt trong tay nhuốm máu khăn lau, trầm giọng nói, Bạch gia tại Luân Hành, thậm chí toàn bộ đại hạ thanh vọng, là dựa vào nhiều đời người từ từ tích lũy lên. Nếu như ngươi dám ở trên mặt lưu lại bất luận cái gì chỗ bẩn, cũng đừng trách ta không niệm tình mẹ con. Ba Lâm đạo. Lúc này đã gần kề gần giữa trưa. Hàn Thanh Ngô hai người cũng không có lựa chọn tại chủ sự phương khách sạn ăn cơm, mà là 7 lần hoặc 8 lần rẽ, đi vào một người nhà chiều chen chúc nhà ăn nhỏ bên trong. Phòng ăn lão bản là cái có chút mập da trung niên nữ nhân, nàng tựa hồ nhận biết Hàn Thanh Ngô, tại nhìn thấy đối phương thời điểm, an ý ánh mắt đụng phải một cái. Như cũ. Ừm, đông tỷ. Góc đông nam rơi vị trí. Hàn Thanh Ngô rõ ràng khẩu vị không tốt, tùy ý khuấy động hai cái cơm chiên, liền chậm rãi bông xuống trong tay bữa. Dù là phòng ăn lão bản là ngự chủ hậu đại, cũng không cách nào kích phát nàng lúc này bị giác. Thanh Ngô, nghe Trương Nghệ tỷ tỷ ngữ khí, nàng rõ ràng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Hà Nhã lông mày nhíu chặt, phân tích nói, ta lo lắng đối phương thẹn quá hóa giận, sẽ thông qua Trương Nghệ bên kia, gián tiếp chạy mất bụng của ngươi bên trong hải tử. Lúc này Hàn Thanh Ngô thần sắc lạnh lùng, lộ ra một cố cử người tại ở ngoài ngàn dặm khí tràng. Nàng không dám. Hàn Thanh Ngô môi đỏ khẽ mở, không chứa một tia tình cảm nói, nếu như ta hài tử, ra đương nhiệm gì một tia ngoài ý muốn, ta sẽ tự tay đưa nàng đi ngồi tù. Nhưng nàng dù sao cũng là Trương Nghệ tỷ tỷ, nếu như Trương Nghệ hướng ngươi cầu tình. Hà Nhã giờ phút này muốn nói lại thôi, nàng rất rõ ràng Hàn Thanh Ngô trước đó không quả quyết. Ha ha. Hàn Thanh Ngô cười lạnh một tiếng, chém đinh chặt sắt nói ra, Trương Nghệ coi như quỳ xuống đi cầu ta, ta cũng sẽ không dao động một tia lập trường. Ta nói, dám đụng đến ta hài tử, ta tất nhiên truy cứu tới cùng. Chương 53, vấp phải chắc trở chương 53, vấp phải chắc trở buổi sáng 8 giờ. Mưa nhỏ mịt mờ. Vườn hoa cư xá chính đối diện, một người nhà đồng đều tiêu phí 600 cảng thức trà sớm. Soái ca, giúp ta đóng gói một cái cảm ơn. Trương Nghệ vốn định tùy tiện ứng phó một cái bữa sáng, lại bị tỷ tỷ kéo đến dưới lầu phụ cận, một nhà gọi thơm cung quán trà, cũng cho hắn làm trương 20 vạn chữ giá trị thẻ. Đang ăn xong bữa sáng đưa mắt nhìn tỷ tỷ ly khai về sau, nhớ tới trên bàn còn có không ít không động tới điểm tâm, luôn luôn tiết kiệm Trương Nghệ liền vòng trở lại, gọi tới nhân viên phục vụ hỗ trợ đóng gói một cái. Trên lầu 801 tiểu vũ tỷ, làm tuần này giá trị ngàn vạn cơ duyên chủ. Trương Nghệ mặc dù không biết từ chỗ nào phương diện tới tay, nhưng soát quét một cái đối phương độ thiệt cảm, hơn phân nửa không có sai. Ngay tại Trương Nghệ tự hỏi, làm tinh nữ sinh lượng cơm ăn phổ biến hơi cao, muốn hay không giúp tiểu vụ tỷ mang nhiều hai loại món chính thời điểm. Bả vai đột nhiên bị người vỗ nhẹ lên. Soái ca, nhận biết một cái. Trương Nghệ quay đầu nhìn lại, đứng ở trước mặt hắn, là cái gầy gò cao cao tóc con nữ nhân. Nữ nhân rõ ràng là cái con nhà giàu, cùng hắn bắt chuyện thời điểm, đem chìa khóa xe cố ý treo ở trên ngón trỏ, sau đó hứng hờ một vòng lại một vòng đánh lấy toàn nhi. Từ chìa khóa xe tinh xảo trình độ phán đoán, đoán chừng là chiếc có giá trị không nhỏ xe thể thao. Trương Nghệ cao lãnh lắc đầu, thật có lỗi, ta có bạn gái. Là vừa vặn ngồi ngươi đối mặt kia nữ. Tóc quan nữ nhân hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu ngay tại vụn trộm quan sát Trương Nghệ, lúc này nhíu mày, liếc mắt Trương Nghệ trong tay đóng gói hộp. Sau đó ra kết luận, một cái cần kiệm công việc quản gia nam hải tử. Nàng tiếp qua 2 tháng liền 30, trong nhà thúc nàng kiềm chế lại, tìm thích hợp nam sinh kết hôn, đem hương hỏa chuyển thừa tiếp. Rất rõ ràng, giống Trương Nghệ dạng này cần kiệm công việc quản gia, dáng dấp lại hết sức xinh đẹp nam sinh, rất đâm khẩu vị của nàng. Không có ý tứ, không thể trả lời. Giống như vậy đột nhiên xuất hiện bắt chuyện, Trương Nghệ đụng phải không dưới trăm lần, nhất là tại nhan giá trị tăng vọt về sau, cơ hồ mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ có nữ sinh yêu cầu phương thức liên lạc. Nếu như đổi thành đời trước, đại khái suất sẽ không cự tuyệt kiên định như vậy, mà là sẽ đối với tóc ăn nữ nhân giá trị bản thân, nhanh chóng làm một cái sơ bộ dự đoán. Đặt tới tâm lý mong muốn về sau, có thể sẽ làm bộ chối từ không được, tớ ở thông qua nữ sinh hảo hữu xin. Nhưng Trương Nghệ không có nuôi cá thói quen, cự tuyệt gọn gàng. Bất quá tóc ăn nữ nhân so dĩ vãng bắt chuyện nữ sinh càng ra mặt dày, rơi vào đường cùng, Trương Nghệ chỉ có thể chuyển ra chính mình mang thai, đối phương mới trên mặt không cam lòng lý khai. Lần sau đi ra ngoài, đến tận lực mang khẩu trang. Cư xá cửa ra bảo. Mưa rơi dần dần yên tĩnh, Trương Nghệ thu hồi chồng chất dù, đứng không nơi xa đứng gác thanh tú nữ bảo vệ mỉm cười thăm hỏi. Hắn nghe chủ nhà trong đám nói, vị này nữ bảo vệ thần thông quảng đại, một chút đồ dùng trong nhà ra chụp chặt hoặc là xuống nước đường ống chặn lại loại hình, đều có thể hô đối phương tới cửa giải quyết. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, là minh tinh a? Kia nữ bảo vệ tò mò hỏi một câu. Không phải. Trương Nghệ âm thầm giật một cái khóe miệng. Cho đến ngày nay, hắn đối với xinh đẹp tinh xảo loại hình hình dung tử, vẫn sẽ cảm thấy một tia theo bản năng khó chịu. Trương Nghệ. Đúng lúc này, phía sau có người hô hắn một tiếng, thật là đúng dịp, hai ta lại gặp mặt, ngươi đây là đi ra ngoài cho người nhà ngươi mua bữa sáng sao? Ê, ngươi là? Trương Nghệ theo tiếng quay đầu, một giây sau đối hướng hắn đi tới một đôi vợ chồng, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Vợ chồng bên trong thanh niên nam tử cách ăn mặc diễm lệ, toàn thân phục trang đẹp đẽ. Thê tử thì là một vị phúc hậu nữ trung niên, khóe mắt bị tuế nguyệt đao vạch ra hai đạo nếp nhăn nơi khóe mắt, hai người tuổi tác nhìn qua chí ít kém 10 tuổi, đứng chung một chỗ hơi có vẻ không hài hòa. Ngươi quên rồi, ta là Hải Giật Giải Trí phó tổng giám đốc La Hải Văn, chúng ta đoạn trước thời gian còn tại đồng dạng địa điểm chạm qua mặt đây. Gặp Trương Nghệ đem chính mình quên, La Hải Văn cũng không tức giận, mặt mỉm cười giới thiệu lần nữa chính mình. Nguyên lai là ngươi. Trương Nghệ rốt cục nhớ tới đối phương, làm ra một bộ bừng tỉnh biểu lộ. Vì ngăn ngừa đối phương tiếp tục khuyên hắn đi minh tinh con đường, nói chuyện phiếm trước đó, hắn đánh trước cái miếng bá, ta đối ngành giải trí không hứng thú, cho nên cũng không có thêm ra là tổng hơi tin tức. Không sao. La Hải Văn khoát qua tay, vô ý thức dùng chức nghiệp nhãn quang đánh giá Trương Nghệ. Lúc này mới mấy ngày không gặp, làm sao thanh niên lại cho người ta cảm giác kinh diễm không ít. Cự tuyệt minh tinh chén cơm này, thật sự là phung phí của trời. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, La Hải Văn mỉm cười giới thiệu nói, vị này là người yêu của ta, Khương Dận. Ngươi hẳn nghe nói qua nàng, phòng bán vé phá trăm ức cổng sư cùng cổng sư hai đều là ta người yêu đạo diễn. Nói đến, ngươi cùng ta người yêu danh tự bên trong đều có cái giật chữ. Mặc dù cùng âm khác biệt chữ, nhưng bao nhiêu có mấy phần duyên phận ở bên trong. Trương tiên sinh, ngươi tốt. Phúc hậu nữ nhân đánh giá Trương Nghệ một lát, ăn nói có ý tứ nói. Nguyên lai là Khương đạo diễn, kính đã lâu. Trương Nghệ thật đúng là nghe nói qua cổng sư tại Lam Tinh bên này phòng bán vé trong bảng có thể đưa thân trước 100, không nghĩ tới là trước mắt vị này phúc hậu nữ nhân tác phẩm. Đây là danh thiếp của ta. Khương Dật không có nói chuyện phiếm quá nhiều, sẽ lợi rơi xuống đất đưa tới một chương danh thiếp, chậm rãi nói, ta mới phim cổng sư 3 tháng sau chính thức đã được duyệt, kịch bản lý chính tốt thiếu một vị nam nhân vật chính, nếu có hứng thú, cho ta gọi điện thoại. Như thế qua loa sao? Trương Nghệ theo lễ phép tiếp nhận Khương Dật danh thiếp, xác định không có nghe lầm nam nhân vật chính 3 chữ về sau, lập tức bị nàng một phen cho kinh trụ. Nếu không phải đối phương đâu ra đấy dáng vẻ, Trương Nghệ thật đúng là sẽ hoài nghi đối phương có phải hay không dự định quy tắc ngầm hắn. Ba người một bên nói chuyện phía một bên hướng trong khu cư xá đi. Đối mặt Trương Nghệ nghi hoặc, Khương Dật thần sắc nhàn nhạt giải thích nói, cùng sư trước hai bộ đã tích lũy kiên cố fan hâm mộ cơ sở. Nam nhân vật chính làm phần diễn không nhiều bình hoa, chỉ cần dáng dấp đẹp mắt là được, đối diễn kỹ yêu cầu không cao. Cùng hắn dùng những cái kia thành danh đã lâu nam tài tử, còn không bằng tìm người mới chống đi tới. Sau khi về đến nhà, Trương Nghệ thoáng tưởng tượng, cũng không có đem danh thiếp như lần trước như thế vứt bỏ. Nếu như cuối tuần cơ duyên giá trị không cao, Thương cho phép lấy suy nghĩ một chút Khương Dật đề nghị. Đối diễn kỹ yêu cầu cứ thấp, tướng mạo đúng chỗ là được. Quay chụp chu kỳ ngắn đồng thời, cắt xê còn cao. Mấu chốt Khương Dật làm việc bên trong danh tiếng của giai, cũng không có tuân ra qua cầu thí suối quậy bê bối. Túy Mai Sơn trang viên, một tòa hồ nhân tạo trong đỉnh giữa hồ. Họ Hàn, ngươi đến cùng thế nào, mới bằng lòng đem Trương Nghệ Hải tử đánh dụng. Bạch Song Song mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong giọng nói lửa giận dâng lên muốn ra. Vừa mới nàng ra giá đến 5 ức, vẫn bị Hàn Thanh Ngô từ chối thẳng thắn. Mặc dù ta không biết rõ ngươi là vị nào thần thánh, nhưng dính đến Hải tử, liền không có nói tiếp cần thiết. Hàn Thanh Ngô thanh lãnh thanh âm, từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong chậm rãi truyền ra, ồn ào đối cảnh âm bên trong, mơ hồ có thể nghe thấy nhạc khí đang diễn đấu. Tiếp qua 3 giờ, liền đến phiên nàng đăng tràng diễn hát. Nhưng lúc này, nàng lại bị huyên náo tâm phiền ý loạn, liền diễn tập đều tiến hành không đi xuống. Bạch Song Song biểu lộ so với đêm qua Trương Cẩm Tú, cơ hồ là cùng cái quân mẫu khác ra. Ngươi biết ta là ai không? Ta là. Nổi nóng Bạch Song Song, chính chuẩn bị tự bạo thân phận, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên mẫu thân nghiêm khắc bằng dao, ngựa khí nửa đường vừa thu lại. Tóm lại, ta có thể để ngươi tại ngành giải trí nửa bước khó đi. Chương 54, vé máy bay chương 54, vé máy bay Túy Mai Sơn Trang Viên, đỉnh giữa hồ bên trên. Bạch Song Song bỏ xuống một câu ngoan thoại, nhưng đến câu nói này mặt đoạn, lại rõ ràng có mấy phần lo lắng không đủ. Tại không tá trợ Bạch ra ảnh hưởng lực điều kiện tiên quyết, nàng một chút tiểu đà tiểu nháo, căn bản không cách nào cho Hàn Thanh Ngô tạo thành chí mạng uy hiếp. Theo một tiếng không thèm để ý chút nào cười lạnh, từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong sau khi truyền ra, Bạch Song Song triệt để minh bạch. Nàng thất bại. Nhìn qua mặt hồ mịt mờ mưa phùn, Bạch Song Song ánh mắt chỗ sâu lửa giận dần dần dập tắt, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Vị nữ sĩ này, coi như ngươi để cho ta nửa bước khó đi, thậm chí vô kỳ hạn rời khỏi ngành giải trí, lại có thể như thế nào? Hàn Thanh Ngô thanh âm trầm thấp, nghe không ra một tia tình cảm, tại cự tuyệt Trương Nghệ tỷ tỷ một khắc này, ta đã làm xong dự tính xấu nhất. Tức. Điện thoại bị Hàn Thanh Ngô cúp máy, vang lên một tiếng đại biểu đàm phán vỡ tan âm thanh bận. Bạch Song Song nhìn qua dần dần bình đen điện thoại, nhưng không có lại đánh lại. Không phải là bởi vì bị kéo đen, mà là nàng rõ ràng biết rõ, coi như lại đánh 100 điện thoại, dao động Hàn Thanh Ngô quyết tâm sát suất đều vô hạn tiếp cận về không. Ngồi yên 15 phút sau, Bạch Song Song chậm rãi đứng dậy, quyết định lại tìm Trương Cẩm Tú chạm mặt, thương lượng còn lại có thể được đối sách. Đối công ty làm xong một lần cuối cùng tuần tra, Trương Cẩm Tú mặt không thay đổi trở lại phòng làm việc. Mặt mũi tràn đầy giả dặn Từ Kiều, đã tại trong văn phòng chờ hồi lâu. "Trương tổng." Từ Kiều có chút không người, cẩn thận nói ra, "Ba Lam đảo vé máy bay đã lấy lòng, xuất phát thời gian tại 3 giờ 15 phút sau. Ta nghĩ một lần cuối cùng hướng Trương tổng xác nhận, thật chỉ cần mua sắm một trường vé máy bay sao?" "Ừm." Trương Cẩm Tú chậm rãi gật đầu, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Kiều, "Từ ngày mai bắt đầu, Gấm Lan trang phục đem giao cho ta đệ đệ quản lý." "Cái gì?" Từ Kiều sửng sốt 2 giây, suýt nữa coi là nghe lầm, nghi hoặc hỏi, "Trương tổng là cảm thấy quản lý công ty áp lực quá lớn, hoặc là nghĩ rèn luyện tiểu Trương tổng năng lực sao? Bây giờ Gấm Lan trang phục tại Trương Cẩm Tú lãnh đạo hạ phát triển không ngừng, lãi dòng nhuận đột phá công ty khởi đầu đến nay mới cao, chính là cao tốc phát triển thời cơ tốt nhất. Vừa vặn là công ty dê đầu đàn Trương Cẩm Tú, lại lựa chọn tại thời khắc mấu chốt này dỡ xuống quyền lực, trong nháy mắt nện đến thân là thư ký Từ Kiều đầu não một ngộng. Đều không phải là." Trương Cẩm Tú cầm lấy trên bàn vé máy bay, nói với Từ Kiều, "Từ tỷ năng lực cùng đối công ty độ trung thành, tất cả mọi người rõ như ban ngày, đem tiểu nghệ cùng công ty giao phó cho ngươi, ta rất yên tâm." "Thế nhưng là Trương tổng." Từ Kiều cảm giác bầu không khí cổ quái, đang muốn nói chút gì, lại bị Trương Cẩm Tú lập tức đánh gãy. Lúc này Trương Cẩm Tú gương mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, "Từ thư ký, mời vô điều kiện chấp hành quyết định của ta. Ta đã ủy thác luật chỗ định ra một phần văn kiện, nếu như cuối năm công ty chưa từng xuất hiện trọng đại hao tổn, sẽ tặng cho Từ tỷ 5 cổ phần." Vừa dứt lời, Từ Kiều lập tức hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm coi như Trương Cẩm Tú buông tay mặc kệ, chỉ cần tiểu Trương tổng không làm ẩu, nghĩ ra hiện trọng đại hao tổn cơ hội là kiện không có khả năng chuyện phát sinh. Phụ tá cái gì cũng đều không hiểu tiểu Trương tổng, có thể đoán được khẳng định sẽ mệt mỏi hơn người, nhưng cùng lấy được cổ phần so sánh, cái này hiển nhiên không phải một cuộc mua bán lô vốn. "Ta nghe Trương tổng." Từ Kiều lúc này đáp ứng nói. "Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi." "Đuổi đi Từ Kiều sau." Trương Cẩm Tú khẽ thở ra một hơi, xuất ra điện thoại, cho Lâm Kiến Lộc biên tập một đầu văn tự tin tức, "Tiểu Lộc, chiếu cố tốt đệ ta." Kim hợp luật sở bên trong, vừa mới ký một đơn ủy thác hợp đồng Lâm Kiến Lộc, khi nhìn đến Trương Cẩm Tú gửi tới tin tức về sau, lâm vào ngắn ngủi nghi hoặc. Cái này mấy ngày công việc bận quá, xác thực rõ ràng lạnh nhạt Trương Nghệ. Hắn hiện tại là mang thai phu, chính là cần người chiếu cố thời điểm, ta lại không không hầu ở bên cạnh hắn. Cho nên Cẩm Tú tỉ phát ý tứ của những lời này, rất rõ ràng là đối ta bất mãn. "Nhất định." Lâm Kiến Lộc phát 2 chữ, phía sau còn đi theo 3 cái dấu chấm than, để mà hướng Trương Cẩm Tú cho thấy chính mình coi trọng trình độ. Gặp Lâm Kiến Lộc về tin tức, Trương Cẩm Tú có chút thở phào. Lâm luật sư trung thực, dù là đệ đệ mang thai người khác hải tử, nàng đều nguyện ý tiếp bàn. Càng mấu chốt chính là, Lâm Kiến Lộc gia cảnh cùng công việc đều tương đương ưu việt, đem đệ đệ giao cho nàng, Trương Cẩm Tú 10 vạn cái yên tâm. Cắt ra hơi tin tức sau, thừa dịp chuyến bay còn lại hơn 3 giờ, Trương Cẩm Tú bắt đầu lục soát Ba Lam đảo âm nhạc buổi lễ long trọng liên quan tin tức. Mà vào lúc này, trước đây không lâu liên hệ Hoàng Nưu cho nàng phát tới tin tức, nói may mắn lấy được một chương hàng phía trước phiếu, có thể cùng Minh Tinh gần cự ly tiếp xúc. Nhìn thấy Hoàng Nưu gửi tới tin tức, Trương Cẩm Tú con ngươi khẽ híp một cái, đáy mắt hiện lên một vòng hung ác hàn mang. "Cẩm Tú tỷ, ngươi ánh mắt rất nguy hiểm, sẽ không phải thật muốn thuê người giết người a?" "Ừm." Nghe được thanh âm sau Trương Cẩm Tú, lập tức bình tĩnh, mặt lạnh lấy hỏi, "Bạch Song Song, ngươi vào bằng cách nào? Quay khách sạn vì cái gì không có cho ta biết?" "Bởi vì cái này." Bạch Song Song lật tay lại, đem một thanh hình dạng cực giống thần điệu chìa khóa xe, tùy ý đặt ở trên bàn trà. Nhưng Trương Cẩm Tú lại nhận ra, đây là rõ ràng là Nguyệt Thần chìa khóa xe. Một cỗ Nguyệt Thần siêu tốc độ chạy, thu mua 2 nhà Gấm Lan trang phục về sau, còn có thể còn lại cái 2000 vạn. Nếu như Bạch Song Song thật lái một chiếc Nguyệt Thần tới, không ai cản nàng cũng có thể lý giải. "Đi cái nào mướn?" Đây là Trương Cẩm Tú phản ứng đầu tiên. Bạch Song Song hỏi ngược một câu, "Ngươi có thể thuê đến một cỗ Nguyệt Thần?" Trương Cẩm Tú không có trả lời, mà là lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nếu Bạch Song Song thật có một cỗ Nguyệt Thần tọa giá, nói không chừng đã liên lạc qua Hàn Thanh Ngô, đồng thời đem cái sau giải quyết. "Ngươi liên hệ Hàn Thanh Ngô sao?" Trương Cẩm Tú ánh mắt từ Nguyệt Thần chìa khóa bên trên rời, hướng Bạch Song Song tuấn hỏi, "Hải tử sự tình có phải hay không đã giải quyết rồi?" "Không có." Bạch Song Song lắc đầu nói, "Kia ra hỏa khó chơi, quyết tâm muốn đem hải tử sinh ra tới. Có phải hay không là ngươi cho bảng giá quá thấp?" Trương Cẩm Tú lúc này đã bước tin, Bạch Song Song đại khái thật sự là siêu cấp con nhà giàu. Bay ở trước mặt nàng Nguyệt Thần chìa khóa, đủ để giúp Bạch Song Song chứng minh hết thảy. Có thể mở nổi quá 100 triệu định chế xe thể thao, giá trị bản thân tuyệt đối tại chục tỷ đi lên. Bạch Song Song thở dài nói, 20 nhà ngươi Cẩm Tú trang phục, không đúng, là Gấm Lan trang phục, chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao?" Nghe nói như thế về sau, Trương Cẩm Tú trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói, "Ta biết rõ." "Ừm." "Này làm sao có Trương đi Ba Lam đảo vé máy bay?" Lúc này Bạch Song Song cũng chú ý tới trên bàn vé máy bay, cầm lên xem xét về sau, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải thật chuẩn bị đi một chuyến Ba Lan đảo, đem Hàn Thanh Ngô đi lang thang sinh à? Nhìn qua trầm mặc không nói Trương Cẩm Tú, Bạch Song Song biết mình đoán đúng, nàng lắc lắc đầu nói, không nói đến Hàn Thanh Ngô bên người khẳng định có bảo vệ tại, coi như may mắn thành công, ngươi không phải đến ngồi xổm mấy năm đại lao. Trương Cẩm Tú bình thản nói, ta điều tra, 5 năm, không tính lâu. Đường nội. Bạch Song Song đột nhiên xé toang trên bàn vé máy bay, định lấy Trương Cẩm Tú lửa giận nói ra, đang trên đường tới, ta đột nhiên nghĩ đến một cái tương đối có thể được biện pháp. Chương 55, phương pháp chương 55, phương pháp 701 trong nhà. Trương Nghệ sau khi về nhà, xuất ra điện thoại quét mắt cùng hưởng giám sát, phát hiện trên lầu tiểu vụ tỷ vừa vặn rời giường. Giám sát bên trong cũng không có tìm được Tô Trầm Lam thân ảnh, đoán chừng sớm liền đi bệnh viện. Chí năng nhà ở người máy cũng tại cái này thời điểm, giúp tiểu vụ tỷ nóng tốt bữa sáng, quay đầu lao đặt ở phòng khách nơi hẻo lánh một đài đàn ác ông. Xem ra Tô bác sĩ so ta tưởng tượng có tiền, không chỉ có mua được vườn hoa cư xá phòng ở, liền giá trị hơn 200 vạn thủ hộ linh đời năm nhà ở người máy, cũng an bài một cái đặt ở trong nhà. Bởi vì mua qua một nhóm người máy, cho nên Trương Nghệ đối các loại người máy loại hình xem như có chút nghiên cứu. Trên lầu thủ hộ linh nhà ở người máy, trải qua 5 cái phiên bản đổi mới thay đổi, đã có thể sánh vai phần lớn nhà ở bảo mẫu. Có thủ hộ linh đời năm tồn tại, đại bộ phận việc vật đều không cần ta quan tâm. So với chiếu cố tiểu vụ tỷ, Tô bác sĩ khả năng càng hy vọng ta trở thành tiểu vụ tỷ bằng hữu, cho nàng cung cấp cảm xúc giá trị loại hình. Trương Nghệ thầm nghĩ trong lòng, về phòng ngủ đổi một kiện rộng rãi áo len, chuẩn bị đi cho tiểu vụ tỷ đưa bữa sáng. Nhà ở người máy tài nấu nướng chỉ có thể coi là đúng quy đúng cụ, sẽ không làm hắc ám xử lý, nhưng cũng không thể ăn ngon đi nơi nào. So với từ người cùng đại mấy trăm con trà, xét về bữa sáng, hiển nhiên có khác nhau một trời một vực. Đi đến kính chạm đất trước mặt, Trương Nghệ không khỏi ngừng chân một lát. Vừa mới thay đổi tuần màu trắng áo len, không mang theo bất luận cái gì tạp sắc, giống tuyết đầu mùa nổi bật lên hắn màu da lãnh bạch không tì vết, ống tay áo tự nhiên rủ xuống lúc, mơ hồ có thể trông thấy bộ phận khớp xương rõ ràng cổ tay. Thật sự là vóc người đẹp mắt, mặc kệ mặc cái gì đều có một loại cao cấp cảm giác. Cái này áo len trước kia cũng thường xuyên, nhưng chính là xuyên không ra hiện tại cố này thành lãnh tự phụ hương vị. Xem xét mắt bảng nhan giá trị thuộc tính, tốt mấy ngày không gặp, đã lặng lẽ tiêu thăng đến 95 điểm. Ôm trứng gà bên trong trọn xương cốt tâm thái, Trương Nghệ chăm chú quan sát non nửa phút, vẫn như cũ không thể lấy ra nửa điểm tỉ vết. 95 điểm đã thuộc về nhan trị thiên trần nhà, cái này nếu là đột phá đến 100 điểm, thật không dám nghĩ có thể đẹp mắt đến cái gì tình trạng. Chắc không được vị kia gọi Khương Giật đạo diễn, một chút liền chọn chúng hắn, mời hắn tham gia diễn phim mới nam nhân vật chính. Đi vào dưới lầu phòng khách, đóng gói tại giữ ấm trong túi bữa sáng, cùng thơm cung quán trà chữ giá trị thẻ đặt chung một chỗ. Trương Nghệ cầm lấy chữ nặng giữ ấm túi, lại liếc mắt bên cạnh chữ giá trị thẻ, lộ ra một vòng tim như bị dao cắt biểu lộ. Quá bại gia. Trương Nghệ đem chữ giá trị thẻ cất trong túi, suy nghĩ các loại một lát cho ném cho ăn tiểu vụ tỷ kết thúc, có thể hay không tìm phòng ăn đem tiền lui về tới. 20 bạn nói nạp liền nạp, 3-5 năm đều không nhất định miễn cho hết. Cẩm Tú tỷ đây là có nhiều sợ ta cái này làm đệ đệ bị đói. Trương Nghệ trong lòng im lặng, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động. Mở cửa sau, chú ý tới tỷ tỷ giày da nhỏ rơi xuống điểm xám, Trương Nghệ rút một trường giấy ăn, cẩn thận cho trà sát một lần. Gấm lan trang phục trong văn phòng, tại Bạch Song Song đề nghị dưới, nàng lại một lần nữa đem Ngô Mỹ mời đến phòng làm việc. Rất nhanh, Trương Cẩm Tú đưa ra hướng Ngô Mỹ mua sắm liên quan dược vật, đồng thời không chút nào bút tích mở ra 5.000 vạn giá trên trời. Có lỗi với Trương tiểu thư, liên quan tới đệ đệ ngươi sự tình, ta thâm biểu đồng tình. Nhưng đây không phải có tiền hay không vấn đề, ta thực sự không cách nào cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nô Mỹ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng một lát sau, lễ phép mà kiên định, lần nữa cự tuyệt cho Trương Cẩm Tú cung cấp nhằm vào nhà trai nạo thai dược vật. Ở một bên, Bạch Song Song rõ ràng quan sát được, Nô Mỹ đang nghe 5.000 vạn thời điểm, biểu lộ rõ ràng xuất hiện một tia dao động. Cái này đủ để chứng minh, 5.000 vạn đối nàng dụ hoặc rất lớn, nhưng còn không có lớn đến để Nô Mỹ bắt buộc mạo hiểm tình trạng. Trương Cẩm Tú mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nặng nề mà đập một cái bàn trà. Chẳng lẽ nói, liền một điểm biện pháp cũng không có sao? Đừng có gấp. Bạch Song Song vỗ nhẹ một cái Trương Cẩm Tú bà bay, sau đó nhìn về phía Ngô Mỹ xác nhận nói, Ngô bác sĩ thật không cân nhắc một chút không? Kỳ thật từ vào cửa bắt đầu, Ngô Mỹ phần lớn lực chú ý đều rơi xuống Bạch Song Song trên thân. Lâu dài cùng một chút không phú thì quý đám người liên hệ, Ngô Mỹ đã sớm rèn luyện ra không ít nhìn người năng lực. Nàng 10 phần chắc chắn, Bạch Song Song thân phận bối cảnh khẳng định không tầm thường. Cùng dạng này người trò chuyện, không thể giống cùng Trương Cẩm Tú loại này phổ thông kẻ có tiền nói chuyện như thế tùy ý, trong mồm mỗi một chữ đều cần lặp đi lặp lại châm trước suy tính mới được. Ngươi là? Nô Mỹ không có trả lời ngay, mà là trước thăm dò hỏi thăm Bạch Song Song thân phận. Ta gọi Bạch Song Song. Bạch Song Song. Nô Mỹ đã sớm đem Loan Thành tầng trên vòng tròn sờ soạn cái đấu, đang nghe Bạch Song Song danh tự về sau, chấn kinh sau khi, lại có chút không xác thực tin hỏi, Trắng hội trưởng, cùng Bạch tiểu thư là quan hệ như thế nào? Nàng là mẹ ta. Bạch Song Song nhẹ giọng đáp. Nàng chỉ là tự báo thân phận mà thôi, lại không có kéo Bạch ra ra hổ, đối Nô Mỹ tiến hành bất luận cái gì ngôn ngữ uy hiếp. Nguyên lai là Trắng hội trưởng ái nữ, ngưỡng mộ đã lâu. Nô Mỹ cảm thấy chấn kinh, lập tức đổi một bức thân thiện tiểu dung, cùng Bạch Song Song nắm tay. Trước đây nàng cũng hướng Bạch gia tự đề cử mình, nhưng bởi vì cái sau có một cả chi càng chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội, cho nên tự nhiên không thể thành công. Nếu như là Bạch gia đại tiểu thư, Nô Mỹ có thể mười phần vững tin. Đối phương một câu nhẹ nhàng, liền có thể để cho mình tại Loan Thành triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi. Mặc dù như Loan Thành dạng này quốc tế đại đô thị, tại Đại Hạ quốc còn có 7 cái, có thể để nàng từ bỏ khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm nhân mạch cùng hộ khách, nàng lại trong lòng còn có không cam lòng. Lúc này, Nô Mỹ lông mày nhíu chặt, lâm vào đầu não phong bạo. Nếu như cái này phía sau có Bạch Song Song thủ ý, nàng liền không thể giống Trương Cẩm Tú như thế, cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Mấy phút sau, thật có lỗi. Nô Mỹ gạt ra một sợi tiêu dung, mở miệng nói, cái này không chỉ có nghiêm trọng vi phạm với ta ý đức, càng mấu chốt chính là, nếu như nhà gái lựa chọn truy cứu, ta cần phụ thứ yếu trách nhiệm. Không cho hai người nói tiếp cơ hội, Nô Mỹ lập tức tiếp tục nói ra, ta một vị học muội từng có cùng loại án lệ, dù là đã thông các loại khớp nối, cuối cùng cũng đi vào ngồi sổn một năm dưới mới ra ngoài. Tại học muội hai chữ bên trên, Nô Mỹ tận lực tăng thêm một chút xíu trọng âm, giống như tại cường điệu cái gì. Bạch Song Song nhanh hơn Trương Cẩm Tú kịp phản ứng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nô bác sĩ, ngươi vị học muội này, không biết rõ bây giờ còn có thể không thể liên hệ đến. Đương nhiên có thể. Nô Mỹ gật gật đầu, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, ta muốn trước đến hỏi hỏi một chút ý kiến của nàng, hai vị có thể hay không cho thêm ta một điểm thời gian. Bạch Song Song lập tức truy hỏi, mạng người quan trọng, hài tử tùy thời đều có thể sinh ra tới, Nô bác sĩ ngắn nhất bao lâu có thể hỏi rõ ràng? Trong 7 ngày đi. Nô Mỹ lập lờ nước đôi báo số lượng chữ. 7 ngày quá lâu. Bạch Song Song lúc này đánh gãy, khép mắt nói ra, nếu như trong vòng một ngày có thể làm được, ta cho Ngô bác sĩ 100 triệu tiền giới thiệu.